Mục Nguyên ngẫm lại cũng không hàn mà lật. Nhất định là Liễu Vực cái nhóm này tên khôn kiếp làm ra. Mục Trần ánh mắt dữ tợn đến như muốn phệ nhân. Từ khi tăng mạnh đề phòng sau khi, chúng ta ẩm thực đã trải qua từng lần một kiểm tra, không nghĩ tới vẫn bị người hạ độc. Bao quát mấy lần trước ám sát cho chút, đây đã là Liễu Vực lần thứ 8 ra tay rồi. Mục Phong diện màu nghiêm nghị, sau đó để Chu Dã mang người đem trong phủ người lại một lần nữa triệt để tra một lần. Cuối cùng, tìm được rồi ném độc người, là nhà bếp một Liễu Vực tử sĩ giả trang bác gái. Trong phủ người đã toàn bộ đều đổi thành dòng roi bối cảnh người trong sạch, thật không biết Liễu Vực tử sĩ là thế nào thẩm thấu vào. Cha, Liễu Vực hận ta tận xương, chuyện gì khả năng đều làm được đi ra. Mục Nguyên trịnh trọng nói. Vực chủ, xảy ra chuyện lớn. Đồng nhiên, một hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tới. Chương 73, Mục Nguyên đề nghị. Mục phủ phòng nghị sự. Đã tụ hội mục vực bao quát 4 vị thành chủ ở bên trong hết thảy mục vực nhân vật trọng yếu. Không khí ngột ngạt, trong không khí tràn ngập một loại nổi giận mùi vị. Vực chủ. Thiếu chủ. Nhìn thấy Mục Phong mang theo Mục Nguyên cùng Mục Trần đi tới, vội vàng hành lễ. Không ít người nhìn về phía Mục Nguyên ánh mắt tràn đầy kính nể. Ngày đó Mục Nguyên thể hiện rồi hắn này kinh người sức chiến đấu, đánh chết Liễu Mộ Bạch. Phần này thực lực so với bọn họ những này mục vực thành chủ mạnh hơn một đường. Này phân quyết đoán càng làm bọn hắn hơn kính nể. Mục Phong âm trầm một tấm khủng bố khuôn mặt ngồi xuống vị trí đầu não. Theo sát mà đến Chu Dã, một đôi mắt thần cũng dữ tợn đến đáng sợ. Đoạn Vĩ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mục Phong âm trầm ánh mắt chuyển hướng về phía sắc mặt tái nhợt Đoạn Vĩ. Vực chủ, căn cứ tình báo của chúng ta, mang âm sơn đột nhiên công kích chúng ta thành thị cùng vực không trốn được gội khô. Đoạn Phong cắn răng nghiến lợi nói. Lại là mang âm sơn, lại là Liễu Vực. Chu Dã tầng tầng vỗ một cái chắp tay, tức giận nói. Bắc Linh cảnh ngoại trừ 9 vực ở ngoài, cũng không có thiếu những thế lực khác, mang âm sơn chính là trong đó người tài ba. Mục Phong phất phất tay, sau đó nhìn về phía Đoạn Vĩ hỏi. Trần Hùng thương thế làm sao? May là Mục Nguyên thiếu chủ mấy ngày trước đây cáo chi ta một tiếng, ta mới cứu Trần Hùng, bây giờ đã mất sinh mệnh chi ưu. Đoạn Vĩ nhìn Mục Nguyên một chút. Suýt chút nữa, còn kém một tí tẹo như thế bọn họ liền mất đi một vị huynh đệ tốt. Nghe nói như thế, Mục Phong mấy người này không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Mục Nguyên. Cha, Liễu Vực lòng ngông giả thú, chúng ta chung quy phải làm thêm phòng bị không phải sao? Mục Nguyên sờ sờ mũi. Vực chủ, ngoài ra, còn có một cái càng thêm vướng tay chân chuyện. Trần Hùng bị thương nặng, không cách nào đảm nhiệm áp tiêu người, chúng ta cần khác phái người tay tiến hành áp tiêu. Đoạn Vĩ âm thanh có chút trầm trọng. Áp tiêu. Mục Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Mục Phong. Áp tiêu, là cổ đại tiêu cục nắm tiền tài của người, làm người vận chuyển món đồ quý trọng hoặc là người giám hộ vật một loại nhiệm vụ đặc thù. Mà tiếp thu nhân vật như thế cơ cấu, được gọi là tiêu cục. Phụ trách áp tiêu, bình thường đều là tiêu cục bên trong tiêu sư. Đại thiên thế giới cũng không có áp tiêu, tiêu sư cùng tiêu cục lời giải thích. Hắn có vẻ như cũng là cùng cha đề cập tới. Cha được đó. Chính mình chỉ cùng hắn đề cập tới một lần, hắn liền lặng yên không một tiếng động làm tiêu cục chuyện làm ăn. Ta đem ngươi ý nghĩ cùng ta một vị lão hưu nói ra, liền đồng thời thành lập một nhà tiêu cục trấn viễn. Nhìn ra Mục Nguyên nghi hoặc, Mục Phong giải thích. Tiêu cục trấn viễn chuyện làm ăn chủ yếu là bách linh thiên cái khắc cảnh, chỉ là gần nhất xuất hiện không ít người cướp tiêu. Gần nhất một nhóm vận chuyển về dòng binh cảnh hàng hóa vô cùng quý trọng, Mục Phong kế hoạch ban đầu là để Trần Hùng hiệp trợ. Vực chủ, trước tiêu cục chuyện làm ăn đều là thuận buồm xuôi gió, này đột nhiên giết ra tới cướp tiêu người muốn nói cùng vực không có quan hệ, ta đều không tin. Liêu vực lại là ám sát lại là hạ độc, bây giờ lại cùng mang âm sơn cấu kết công kích chúng ta mục vực, lại phái người cướp tiêu, quả thực khinh người quá đáng. Những này rác rưởi thật sự coi chúng ta mục vực sợ bọn họ hay sao? Chu Dã trầm giọng nói. Mục Phong bàn tay chậm rãi đặt ở mặt bàn trên chén trà, sau đó bàn tay bỗng nhiên ấn xuống, trực tiếp đem này cốc uống trà theo, đệ thành bụi phấn, hắn ngựa khí lạnh lẽo như lưới lao, nói. Làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến, này mang âm sơn, ta mục vực là diệt định. Lần này tiêu, ta mục vực cũng bảo định rồi. Một bên Mục Nguyên lúc này lên tiếng nói. Cha, lần này tiêu ta đi cho. Quá nguy hiểm. Mục Phong hơi nhướng mày. Cha, ngươi trước hết nghe ta nói. Số 1, kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, trong phủ chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn giấu Liêu vực tử sĩ, ở lại mục phủ sẽ không nhất định an toàn. Thứ 2, ta thực lực bây giờ coi như thần phách cảnh sơ kỳ cường giả tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Mục Nguyên nói ra cái nhìn của chính mình. Vực chủ, đại mục nói tới cũng không phải không có đạo lý. Mang âm sơn lão đại dương quỷ là thần phách cảnh sơ kỳ thực lực, thủ hạ còn có 2 vị linh luân cảnh hậu kỳ đắc lực căn tướng. Nếu là muốn diệt nó, nhất định phải từ ta tự mình mang đội. Ngươi muốn tỏa chấn mục vực, nhìn chằm chằm liễu vực, miễn cho tinh nhuệ ra hết, đến thời điểm trái lại bị liễu vực ăn cắp để. Vẫn đúng là không có so với đại mục người thích hợp hơn chọn. Chu Dã nói rằng, Mục Phong suy nghĩ một chút, vừa mới nhớ lại bây giờ Mục Nguyên, phóng tầm mắt này mục vực bên trong, trừ hắn ra cùng Chu Dã ở ngoài, đã được cho tối cường giả rồi. Nếu như đúng là liễu vực từ trong làm khó dễ, Liêu Kình Thiên tỏa chấn liễu vực không thể tự mình ra tay, mà liễu vực Liêu Tông cũng chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ. Giống như Mục Nguyên nói tới, vẫn đúng là không gây thương tổn được hắn. Vậy ngươi liền đi đi. Có điều nhớ tới, nếu thật là gặp phải nguy hiểm, dù cho hàng hóa mất rồi, cũng phải bảo đảm an toàn của mình. Mục Phong trịnh trọng nhắc nhở. Ừ. Mục Nguyên gật gật đầu, trong mắt có hàn mang phun trào. Liễu vực, nếu thật là các ngươi làm chuyện tốt, vậy thì chuẩn bị bị tàn sát đi. Cha, để tiểu mục cũng theo Chu Thúc đi thôi, thực lực của hắn cũng không so với mấy vị thành chủ kém, lại tinh thông linh trận, có thể giúp đỡ đại ân. Sau đó, Mục Nguyên lại đề nghị. Mục Phong cũng gật gật đầu. Chu Dã làm việc mạnh mẽ vang dội, hắn vẹn vẹn bỏ ra không tới 2 canh giờ thời gian, chính là triệu tập mấy trăm tinh nhuệ nhân mã, sau đó mang tới Đoàn Vĩ, Thiết Lang 2 vị thành chủ cùng với Mục Trần, trực tiếp ra Mục Thành, thẳng đến mục vực phía tây mà đi. Mà Mục Nguyên đi tới tiêu cục trấn viễn. Lạc Hà Sơn tọa lạc với Lạc Hà Sơn Mạch, cùng mục vực phía đông giáp giới. Nơi đây vốn là ít dấu chân người hoang vu nơi, liền ngay cả linh thú cũng ít ỏi, nhưng cũng bởi vì 7, 8 năm trước một họ hoàng thế ra đến, để nơi đây trùng đổi sinh cơ, có thật nhiều đội buôn tới nơi này ủy thác nhiệm vụ. Lạc Hà Sơn trên đỉnh ngọn núi, tọa lạc một tràng rộng lớn đại trạch, kiến trúc phong cách cổ điển, trên tấm bảng viết tiêu cục trấn viễn 4 cái mang theo bất phàm uy thế đại tự. Nơi này chính là Bắc Linh cảnh mấy năm trước bắt đầu thanh danh vang dội tiêu cục trấn viễn, liền ngay cả Bắc Linh cảnh hắc đạo, tỉ như Mang Âm Sơn đều phải cho mấy phần mặt. Trong tiêu cục, lúc này có vẻ dị thường náo nhiệt, không ít nhân mã đều ở trên quảng trường thao luyện, những người này khí tức cũng không tính là yếu, thét to thanh liền thành một vùng. Tiêu cục trong đại sảnh, một tên dáng dấp cường tráng người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị. Nhất làm cho người kinh dị chính là, người này tay phải chỉ có 4 cái ngón tay. Danh hiệu của hắn cũng bởi vậy được gọi tên. Bắc Linh cảnh gọi hắn 9 ngón hoàng cái, hắn chính là Hoàng Cửu Chỉ, bây giờ Bắc Linh cảnh cùng Mang Âm Sơn Dương Quỷ nổi danh nhân vật. Trong đại sảnh còn có 2 người ngồi trên chiếc ngồi, trong đó một vị là một gã có chút bệnh trạng ông lão, mà tên còn lại, nhưng là cùng Hoàng Cửu Chỉ khuôn mặt có chút tương tự người thanh niên. Cha, vô song kiếm chính là thần binh lợi khí, chúng ta vì sao không chính mình đưa nó lưu lại? Lời này vừa nói ra, Hoàng Cửu Chỉ cùng người lão giả kia đều là ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt lạnh như băng hướng về người thanh niên kia quét tới, nhất thời để hắn dùng mình một cái, thế mới biết chính mình nói sai lời. Người thanh niên kia là Hoàng Cửu Chỉ con trai độc nhất, tên là Hoàng Diệu Sư. Từ nhỏ liền rất được Hoàng Cửu Chỉ thương yêu, vẫn để hắn sinh sống ở chính mình che lấp bên trong, cũng làm cho Hoàng Diệu Sư nuôi thành ngông cuồng tự đại tính cách. Chương 74, trợ quyền người. Hoàng Cửu Chỉ ánh mắt lạnh lẽo, một lúc lâu mới lệ thanh nói rằng. Diệu Sư, chiếm cứ nhờ và đồ vật chính là chúng ta tiêu cục tối kỵ. Lời này ta không hy vọng lại ngươi từ trong miệng nghe được lần thứ 2. Diệu sư, ngươi cho rằng Dòng Binh cảnh là địa phương nào, ngươi muốn đem chúng ta tiêu cục trấn viện đưa vào vạn kiếp bất phục nơi sao? Ông lão kia âm thanh trầm thấp, cũng là phi thường không thích. Hoàng Diệu sư mồ hôi lạnh sầm dưới, thấp giọng xin lỗi nói. Cha, lão quản sự, là ta sai rồi. 2 người nhìn Hoàng Diệu sư một chút, lúc này mới đưa mắt rời. Lão quản sự nhìn về phía Hoàng Cửu Chỉ, hỏi. Đại đương gia. Lần đi Dòng Binh cảnh đường xá xa xôi, vốn là trên đường thì có trộm cướp qua lại, này vô song kiếm chính là thần binh lợi khí, e sợ nghe tiếng mà đến cao thủ muốn càng mạnh hơn, không thiếu thần phách cảnh cường giả. Muốn bảo đảm việc này không có sơ hở nào, còn cần mục vực chúa tọa chấn, chấn chúng ta xa tiêu cục hắn cũng có phần, hắn nói thế nào? Nhắc tới Mục Phong, Hoàng Diệu Sư cũng là hơi liếc mắt. Đây chính là một vị chân thần phách cảnh cường giả, Bắc Linh cảnh đại cao thủ A, chính là cha mình ở đây nhân diện trước cũng không đủ phân lượng. Liêu vực đối với mục vực mắt nhìn chằm chằm, bây giờ chính hắn đều tự lo không xong, cần tọa chấn mục vực, hắn là tới không được rồi. Hoàng Cửu Chỉ than nhẹ một tiếng. Ai ngờ đến cái này trong lúc mấu chốt càng là thời buổi rối loạn, nếu là có hắn tọa chấn, lúc này nên có 100% tự tin. Đối với mục vực cùng liêu vực việc, lão quản gia cũng sớm có nghe thấy. Mục vực cũng là tràn ngập nguy cơ, hắn không thể tới cũng là có thể thông cảm được. Hoàng Cửu Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng nhiên chuyển đề tài. Lần này Mục huynh không thể tới, nhưng ta đã liên lạc với Đoàn Hoàng gia, hắn cũng nhanh đến. Vẫn là đại đương gia cân nhắc chú đáo. Lao quản gia làm như thở phào nhẹ nhõm. Một bên Hoàng Diệu sư trong lòng càng là hơi vui vẻ. Đoàn Hoàng gia là cùng cha mình ở Bắc Linh cảnh nổi danh tồn tại. Nhưng nhất làm cho hắn mừng rỡ cũng không phải là Đoàn Hoàng gia, hắn kích động nói. Cha, hành muội có phải là cũng tới? Hoàng Cửu chỉ gật đầu bất đắc dĩ. Hắn thì lại làm sao không biết con mình tâm tư đây? Đoàn Hành chính là Đoàn Hoàng gia con gái một, cùng Cửu Long trại Lôi Âm nổi danh. Hai nữ đều bởi vì ở linh lực phương diện không có tu luyện thiên phú, không cách nào tiến vào Bắc Linh viện. Không giống Mục Nguyên, mặc dù không cách nào cảm ứng linh khí, ai bảo Tiêu viện trưởng thích xem tiểu thuyết của hắn đây. Trăng trận tiêu sái cửa sau rồi. Có điều, hai nữ đều yêu thích nghiên cứu linh trận, ở trên mặt này lại có không thấp thiên phú, bây giờ cũng coi như hơi nhỏ kết quả học tập. Hoàng Diệu Sư nhìn thấy Đoạn Hành đầu tiên nhìn liền đối với nàng tình thâm dễ, cái loại, còn năn nỉ quá Hoàng Cửu chỉ đi cầu hôn. Nhưng Hoàng Cửu chỉ vẫn chưa đáp ứng. Hắn biết Đoạn Hành bởi vì ở linh trận phương diện rất có thiên phú, vì lẽ đó kiêu căng tự mãn, tự nhiên không lọt mắt Hoàng Diệu Sư. Chỉ là hắn thực sự sủng nịch đã biết nhi tử, những câu nói này chưa bao giờ đối với nhi tử nói về, cho tới Hoàng Diệu Sư cho tới nay còn dính thấm tự hỷ. Cha, Đoàn Thúc Thúc sắp đến rồi, chúng ta mau mau ra ngoài nên tiếp đi, miễn cho có sai lầm lễ nghi. Hoàng Diệu Sư ngăn chặn trong lòng vui mừng nói rằng, hắn và Đoạn Hành lần trước từ biệt đã sắp 2 tháng, hắn đều muốn chết đối phương rồi. Người A. Hoàng Cửu chỉ gắng không nổi chính mình nhi tử, cười khổ một tiếng, liền đứng thẳng người lên, bước nhanh đi ra phòng khách. Hoàng Diệu Sư lại hỉ, theo sát lao quản gia theo ở phía sau. Nhắc tới cũng đúng dịp, ba người vừa tới tiêu cục cửa, liền nhìn thấy ba người chân thành mà tới. Đoàn huynh đến, để Hàn Xá Rồng đến nhà tôm. Hoàng Cửu chỉ trên mặt mang theo nụ cười tiến lên nên tiếp. Nay người cầm đầu cùng Hoàng Cửu chỉ tuổi tác tương đương, mắt lộ ra hết sạch, chính là cùng Hoàng Cửu chỉ nổi danh Đoàn Hoàng gia. Khi hắn phía sau còn có một đối với nam nữ trẻ tuổi sóng vai mà đi, nam vóc người thẳng tắp, vô cùng tuấn lãng, nhưng ánh mắt so sánh lạnh, nhìn qua là khá đủ ngạo khí người. Có điều, Hoàng Diệu Sư tầm mắt nhưng đầy mặt vui mừng đặt ở cô gái kia trên người. Thiếu nữ tư thái thon dài, trên người mặc mềm sắc tía hợp thể quần áo, lộ ra ra nàng này linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, lại phối hợp nàng này tương đương xinh đẹp tuyệt trần dung mạo. Chính là Hoàng Diệu Sư quyến luyến không quên Đoàn Hành. Đoàn người rất nhanh sẽ ngồi xuống phòng khách. Đoàn Hoàng gia chỉ vào cùng mà đến người thanh niên, cười nói. Hoàng huynh, đây là Âu Dương Phi, Âu Dương Phong tôn tử. Lời này vừa nói ra, Hoàng Cửu chỉ ba người nhất thời ánh mắt ngưng lại. Âu Dương Phong, Bắc Linh cảnh tán tu, nhưng bản thân cũng là một vị thần phách cảnh cường giả. Âu Dương Phi làm cháu của hắn, mọi người tự nhiên đều là không dám kinh thị. Mà bản thân của hắn tỏa ra sóng linh lực, thình lình đã là linh động cảnh hậu kỳ liễu. Phần này tu vi và tuổi, phóng tầm mắt Bắc Linh viện đều là cực kỳ xuất sắc. Hóa ra là Âu Dương Phi tiểu huynh đệ, ta cùng khiến ra ra từng có mấy mặt duyên phận, làm sao hắn khỏe không? Hoàng Cửu chỉ đối với Âu Dương Phi cười nói. Ra ngoài ở bên ngoài dựa vào là bằng hữu, Âu Dương Phong tôn tử phía trước, này đủ khiến bình thường trộm cướp nhượng bộ lui binh, Âu Dương Phi thân phận để hắn không thể coi thường. Đại đương gia nói quá lời. Ra ra tất cả mạnh khỏe, vẫn cùng tiểu tử đề cập quá Hoàng đại đương gia phong thái, một người xây dựng lên tiêu cục trấn viễn to lớn gia nghiệp, hôm nay có thể vừa thấy. Đúng là vãn bối vinh hạnh. Âu Dương Phi đứng lên đúng mực cười nói. Hắn tuy rằng tự kiêu, thế nhưng đối mặt Bắc Linh cảnh thành danh đã lâu thế hệ trước cường giả, hắn cũng không dám bất cẩn. Chỉ là, liếc mắt một cái này Hoàng Diệu Sư, trên mặt nhất thời né qua một vệt vẻ không vui. Bởi vì Hoàng Diệu Sư từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Đoàn Hành, trên mặt yêu thương cơ hồ đều phải chảy ra nước. Hộ tống vô song kiếm không phải chuyện nhỏ, Âu Dương Phong đã từng đã cảnh cáo hắn. Nếu không phải vì Đoàn Hành, lấy tính tình của hắn như thế nào sẽ thật xa lại đây đi một chuyến đây. Hoàng huynh, tại sao không có nhìn thấy Mục huynh? Đoàn Hoàng gia đột nhiên hỏi. Hoàng Cửu chỉ lắc lắc đầu, nói. Mục vực cùng vực bây giờ thế cuộc căng thẳng, Mục huynh cần tọa chấn Mục vực, không thể phân thân. Đoàn Hoàng gia nghe vậy sau khi, cũng là lộ ra tiếc hận vẻ. Hắn không thể tới thực sự đáng tiếc. Cha, ngươi nói vị kiệt nhưng là một môn song kiệt Mục vực vực chủ Mục Phong tiền bối. Đoạn Hành thực tại hiếu kỳ. Liền ngay cả Âu Dương Phi cũng lớn cho thỏa đáng kỳ. Dù sao, Mục vực vực chủ tên tuổi quá mức vang dội, chính là hai người phụ thân của cũng xa xa không kịp. Đoàn huynh, cháu gái đối với chúng ta Bắc Linh cảnh đại nhân vật mổ không ít ta. Hoàng Cửu chỉ cười nói. Hoàng thúc thúc quá khen. Mục vực một môn song kiệt, đặc biệt là Mục Nguyên thiếu chủ cùng Liễu vực thiếu chủ Liễu Mộ Bạch một trận chiến, có thể nói kinh động thiên hạ, bây giờ Mục Nguyên thiếu chủ càng là thanh danh truyền xa. Đoàn Hành đôi mắt đẹp dị thải hiện ra động. Tính tình cao ngạo như nàng, đang đối mặt danh tự này thời điểm cũng không thể không nói một dùng chữ. Âu Dương Phi cùng Hoàng Diệu Sư hai người này tự kiêu trẻ tuổi người cũng là ánh mắt ngưng lại, mặt hiện cực đoan vẻ nghiêm túc. Mục Nguyên thiếu chủ, còn trẻ thành danh, Bắc Linh cảnh trẻ tuổi người số 1 cũng không quá đáng. Đoàn huynh, cự ly xuất phát còn có 2 giờ, mọi người trước tiên nghỉ ngơi chốc lát, thời gian vừa đến, chúng ta ở trên đường, làm sao? Hoàng Cửu chỉ lời này vừa nói ra, những người còn lại tất cả đều gật đầu, bọn họ tới đây chính là vì giúp Hoàng Cửu chỉ một chút sức lực. Nhưng vào lúc này, một tên tiêu cục người ở đại sảnh ở ngoài hô. Đại đương gia, tiêu cục ở ngoài có người muốn thấy ngài, hắn nói mình là mục vực vực chủ giữ hắn phía trước áp tiêu. Áp tiêu. Hoàng Cửu chỉ cùng đoàn hoàng gia đều là một mặt kinh ngạc. Chương 75. Mục huynh phái tới người. Hoàng Cửu chỉ cùng đoàn hoàng gia tuy rằng nghi hoặc vạn phần, nhưng là vẫn muốn gặp một lần rốt cuộc là người phương nào. Dù sao đó là Mục Phong sai khiến người. Bản thân của hắn không cách nào trình diện, phái tới người nói vậy cũng không kém đi. Mục vực ngũ đại thành chủ vẫn là Chu Dã. Hai người nhìn nhau một chút, Hoàng Cửu chỉ ra hiệu đem người mang vào. Rất nhanh, Mục Nguyên đã bị mời được phòng khách. Mọi người đều là ngưng lại. Hoàng huynh, Mục huynh có phải là lầm, làm sao sẽ để một vị thiếu niên phía trước trợ quyền? Đoàn hoàng gia đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhíu nhíu mày. Hắn cũng không quen biết người này, nhưng cũng từ Mục Nguyên trên người cảm ứng được linh luân cảnh sơ kỳ sóng linh lực. Bực này thiên phú cố nhiên không tồi, thế nhưng con đường phía trước hung hiểm, cùng những kia dính đầy máu tanh trộm cướp so với, hắn như cửu con. Nhưng mà, Mục Nguyên khắp nơi đoàn hoàng gia cùng Hoàng Cửu chỉ hai vị này Bắc Linh cảnh thành danh đã lâu tiền bối trước mặt, nhưng là thong dong tự nhiên, đi thẳng tới Hoàng Cửu chỉ trước mặt cũng đưa cho hắn một khối ghi lại lời nói thẻ ngọc. Hoàng Cửu chỉ xem xong thẻ ngọc nội dung sau khi, bất đắc dĩ gật gù, nói. Không sai, cũng thật là như vậy. Mục huynh còn nói có hắn ở, nhất định có thể bảo đảm chúng ta lần này không có sơ hở nào. Mục huynh thực sự là bị hồ đồ rồi, mang theo như vậy một phiền toái, sẽ cực kỳ hạ thấp chúng ta sức chiến đấu. Đoàn hoàng gia bất mãn hết sức. Nhưng này là Mục huynh yêu cầu, nhất định phải để vị tiểu huynh đệ này theo. Hoàng Cửu chỉ thở dài. Mục Nguyên bây giờ là Liễu vực ám sát rất đúng giống, hành tung của hắn thuộc về mục vực cơ mật tối cao. Ghi lại lời nói trên thẻ ngọc vẫn chưa điểm danh Mục Nguyên thân phận. Vậy hãy để cho hắn theo đi, có điều sinh tử không có quan hệ gì với ta. Đoàn hoàng gia hừ lạnh nói, mạnh mẽ chừng Mục Nguyên một chút. 2 giờ sau khi, đoàn người mênh mông quần quận xuất phát, Hoàng Cửu chỉ cùng đoàn hoàng gia cưới 2 con độc giác mã xông lên trước. Này độc giác mã là trung cấp linh thú, bạch thân hắc đuôi, đầu có một giác, hình thể cùng phổ thông mã như thế. Hay bởi vì độc giác mã giỏi về đường dài chạy trốn, sự chịu đựng kéo dài, dễ dàng thuần hóa, làm công cụ thay đi bộ không thể thích hợp hơn rồi. Mục đích cuối cùng chính là dòng binh cảnh dòng binh thành. Dòng binh cảnh cùng Lạc Hà Sơn mạch trong lúc đó cách Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ có xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, mới có thể đến đạt dòng binh cảnh mép sách, lề sách một tòa phồn hoa thành thị, mượn thành thị chuyển tống linh trận đạt đến dòng binh thành. Mà Thập Vạn Đại Sơn mới thật sự là thử thách, sau hơn nửa tháng thời gian rất là trọng yếu. Mục Nguyên cùng Hoàng Diệu Sư, Âu Dương Phi, Đoạn Hành 3 người ngồi chung một chiếc xe, rất hiển nhiên đối phương đã đem hắn cho rằng phiền toái tới đối xử. Thực sự là kỳ quái, này cha làm sao sẽ để này tiểu tử vắt mũi chưa sạch sẽ theo chúng ta. Nếu thật sự gặp gỡ cái gì chém giết, thuần túy chính là một phiền toái, có tác dụng gì? Hoàng Cửu chỉ trong lòng hết sức xem thường. Đoạn Hành cùng Âu Dương Phi cũng giống như vậy. 2 người cao khí ngạo, trẻ tuổi ai cũng không để vào mắt, này mục vực vực chủ cũng là Bắc Linh cảnh vang dội đại nhân vật, dĩ nhiên phái một tiểu tử chưa ráo máu đầu đến. Vậy thì cùng chơi game như thế, một tổ tất cả đều là vương giả đẳng cấp. Đột nhiên tới một người đồ đồng đẳng cấp người, đối với bọn họ nói. Các ngươi nằm xong, ta mang bọn ngươi bay. Này làm sao để cho bọn họ chịu phục? Độc giác mã mở đường, lại có Hoàng Cửu chỉ cùng đoàn hoàng gia 2 vị thành danh đã lâu cường giả kinh sợ. Mấy ngày trước đây đoàn xe đi rất thuận lợi, dọc theo đường đi đều không có hạng giá áo túi cơm dám đánh chủ ý, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Có điều một mực gồ ghề nhấp nhô trong sơn đạo ngang qua, đoàn xe đều rất cẩn thận. Đường xá khô khan. Mục Nguyên vị trí trên xe trẻ tuổi người đã không nhẫn lại được. Đoạn Hành nhìn Mục Nguyên hỏi. Người có yêu cầu gì không? Không có gì yêu cầu. Mấy cái làm việc tay chân, còn có mấy cái gọi bò, vừa vặn. Mục Nguyên nói rằng. Đoạn Hành. Hoàng Diệu Sư. Âu Dương Phi. Toa xe lập tức sân khấu vắng lặng, sau khi vẫn là Hoàng Diệu Sư nhìn Đoạn Hành này gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, kích động nói. Hành muội, đường động này tiểu tử vắt mũi chưa sạch rồi. Chúng ta có chút tháng ngày không thấy, ta có tốt hơn một chút nói muốn cùng ngươi nói. Dù sao, mỹ nhân ở chết, trong lòng thực sự khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hoàng đại ca nói đùa. Đoạn Hành cười nhạt, đôi mắt đẹp cũng thu hồi rơi vào Mục Nguyên trên người ánh mắt. Mà nàng nụ cười này nhất thời để Hoàng Cửu chỉ đều nhìn ra có chút si mê, trong lòng kích động khó có thể ức chế, rốt cục nói ra chính mình cho tới nay tâm nguyện. Hành muội, chờ lần này trở về, ta liền để cha ta cầu hôn. Đoạn Hành mỉm cười không nói, vẫn chưa đối với lần này biểu đạt cái nhìn của chính mình. Đúng là một bên Âu Dương Phi nghe vậy sau khi, nhìn về phía Hoàng Cửu Chỉ ánh mắt dần dần trở nên lạnh, trầm giọng nói. Hoàng công tử, ngươi cũng quá để ý mình, ngươi nghĩ cưới, hành muội không hẳn đã nghĩ gả. Ngươi có ý gì? Hoàng Cửu Chỉ hai mắt trợn tròn, nhất thời ánh mắt không quen lên. Ngươi cũng muốn cùng ta tranh hành muội? Âu Dương Phi ý tại ngôn ngoại hắn làm sao không nghe ra đến. Không được sao? Ông nội ta là Bắc Linh cảnh tiếng tăm lừng lây Âu Dương Phong. Âu Dương Phi mặt lộ vẻ đắc ý. Hoàng Cửu Chỉ sắc mặt hơi ngưng lại. Âu Dương Phong chính là thần phách cảnh cường giả, so với mình phụ thân mạnh hơn một đường. Hừ, ngươi chính là một gặm gia gia tộc, hành muội ánh mắt không thấp như vậy tục. Hoàng Cửu Chỉ hừ lạnh một tiếng, vì chính mình tìm tới một phản bác lý do. Gặm gia gia tộc này một kiểu mới từ ngữ hay là hắn từ đấu võ càn khôn học được? Ta là gặm gia gia tộc. Vậy ngươi còn không phải gặm cha tộc, vẫn sống ở phụ thân ngươi che lấp bên trong, luôn luôn cảm thấy thế gian gì đó có phải là đều có thể dễ như trở bàn tay. Âu Dương Phi cười lạnh nói. Các ngươi đừng ầm ĩ rồi. Các ngươi đối với ta tâm tư, ta đều rõ ràng. Đoạn Hành lãnh đạm nói. Đống nhiên chuyển đề tài, tiếp tục nói. Thế nhưng các ngươi cũng không phải lòng ta mục đích người kia. Người trong lòng người kia. Âu Dương Phi cùng Hoàng Cửu Chỉ đều là sững sờ. Tự nhiên là Bắc Linh cảnh trẻ tuổi mạnh nhất người. Đoạn Hành đôi mắt đẹp nổi lên điểm điểm sóng lớn, nhẹ giọng nói. Mục vực Mục Nguyên thiếu chủ. Âu Dương Phi cùng Hoàng Cửu Chỉ nhất thời bật thốt lên. Không sai. Bắc Linh cảnh trẻ tuổi mạnh nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đoạn Hành thu ba lưu chuyển, mang theo một tia khâm phục, một tia khuynh mộ. Xác thực. Âu Dương Phi ngưng trọng nói rằng. Mục Nguyên thiếu chủ so với chúng ta còn muốn trẻ mấy tuổi, nhưng nắm giữ tùy ý chém giết linh luân cảnh hậu kỳ thực lực, Bắc Linh cảnh trẻ tuổi, hắn thuộc về số 1. Hoàng Cửu Chỉ cũng là khẽ gật đầu, Mục Nguyên ở Ngũ Đại viện tiêu chuẩn tranh đoạt chiến, cùng đã từng Bắc Linh viện mạnh nhất học viên Liễu Mộ Bạch quyết thắng bại, đoạn sinh tử, đạt được Ngũ Đại viện hạt giống tiêu chuẩn. Hắn vì là Bắc Linh cảnh trẻ tuổi bá chủ, này không thể cãi lại. Chỉ nghe Đoạn Hành tiếp tục nói, Mục Nguyên thiếu chủ chính là Bắc Linh cảnh mấy trăm năm bất thế gia kỳ tài. Nghe nói còn là đấu võ cản khôn cùng võ phá thương khung sáng tác người, văn võ song toàn, xác thực không ai có thể so với. Nếu là ngươi chúng có thể với hắn sánh vai, đừng nói là để ta ủy thân gả cho, coi như là cũng xem các ngươi ta đều không chút do dự. Âu Dương Phi cùng Hoàng Cửu Chỉ thật giống ăn một vạn con ruồi, ngậm miệng không nói, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Chương 76, xảy ra vấn đề rồi. Chỉ nghe Đoạn Hành tiếp tục nói. Mục Nguyên thiếu chủ tiến vào Ngũ Đại viện, tiền đồ không thể đo lường. Ta tương lai vị hôn phu cũng không thể có thể đạt đến Mục Nguyên thiếu chủ độ cao, chỉ hy vọng có thể có Mục Nguyên thiếu chủ 1/10 thành tựu đã đủ rồi. Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bay về đấu trí. Bắc Linh cảnh tương lai mấy chục năm cũng chưa chắc có người có thể cùng Mục Nguyên thiếu chủ so với, nhưng tương lai nếu là bọn họ tiến vào thần phách cảnh hoặc là đánh bại một ít linh luân cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn có rất lớn xác suất. Đoạn Hành trầm mặc mấy giây, lần thứ hai nói rằng, thế nhưng Mục Nguyên thiếu chủ nhưng vẫn là trong lòng ta nam thần. Ho khan một cái. Ngồi ở ngoài xe Mục Nguyên nghe nói như thế, ho khan một tiếng. Có vẻ như chính mình trong lúc vô tình lại thêm một vị người hái mộ. Ai, bây giờ tưởng đê điều làm một người diễn viên quần chúng cũng không được, làm sao rất được hoan nghênh. Làm một người nam thần quá khó khăn. Đã thấy rất nhiều Đường Thiên Nhi cùng Hồng Lăng, đoạn này hành dung mạo ở Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi trong mắt kinh động như gặp thiên nhân, so với các nàng còn kém một ít. Mục Nguyên bây giờ đối với mỹ nữ nhan chi số đều có một điểm miễn dịch, trừ phi như Ôn Thanh Tuyền một cấp bậc. Không phải vậy, hắn dọc theo con đường này cũng không phải chú ý phát sinh một điểm lãng mạn. Mà đang ở lúc này Đoạn Hành xốc lên xe trướng, ngồi ở Mục Nguyên bên cạnh, nhìn chu vi cảnh sắc. Thập Vạn Đại Sơn không nói chuyện nguy hiểm nói, kỳ thực phong cảnh cũng không tệ lắm. Dùng Mục Nguyên lại nói, cùng kiếp trước Ngũ Nhạc phong cảnh gần như. Ngồi ở trong xe Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi hai người nhìn nhau một chút. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được đối với Mục Nguyên diễm phúc cước ao. Làm sao ngoài xe liền địa phương lớn bằng bàn tay, đã không tha cho người khác. Đoạn Hành mặt cười xinh đẹp, phát hiện Mục Nguyên từ đầu đến cuối đều yên tĩnh ngồi ở một bên, ngay cả xem cũng không liếc nhìn nàng một cái. Phải biết di vãng, nàng bất kể đi đến nơi nào, đều có thể đưa tới không ít nam nhân điên cuồng theo đuổi. Điều này làm cho trong lòng nàng dâng lên mấy phần hiếu kỳ, cảm thấy Mục Nguyên cùng cái khác người thanh niên có chút không giống. Người có nhu cầu gì sao? Đoạn Hành không nhịn được hỏi. Thật nếu cần, đến thời điểm an bài cho ta mấy cái làm việc tay chân, còn có mấy cái gọi bỏ bỏ bỏ, vừa vặn. Mục Nguyên tiếng nói bình tĩnh, nhưng vẫn là không thấy Đoạn Hành một chút, Đoạn Hành, ngươi người này thật không có lễ phép. Đoạn Hành trong lòng không thích. Nàng một đại mỹ nữ khuôn mặt tươi cười đón lấy, kết quả Mục Nguyên lại lớn thả quyết tử. Ngươi chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản không biết chuyến này có cỡ nào hung hiểm, mặc dù linh luân cảnh trung kỳ không cẩn thận đều sẽ ngã xuống. Đoạn Hành cũng không cho rằng Mục Nguyên có thể lên tác dụng gì, nàng thuần túy chỉ là muốn kéo xuống Mục Nguyên này bình tĩnh bề ngoài. So với Hắc Minh Nguyên còn kém một ít. Mục Nguyên khỏe miệng một nhếch. Bây giờ đi con đường là thập vạn đại sơn ngoại vi, sẽ không có cao cấp linh thú qua lại, cũng không có phệ linh phong quần, càng không có cửu ưu tước. Bàn về hung hiểm, so với Hắc Minh Nguyên còn kém rất nhiều. Hừ. Đoạn Hành nhất thời càng thêm không vui. Hắc Minh Nguyên là địa phương nào, đây chính là Bắc Linh cảnh cấm địa. Này Mục Nguyên bản lĩnh không lớn, khẩu khí nhưng thực tại không nhỏ. Vốn đang cảm thấy cái này Mục Nguyên có chút đặc biệt, nhưng bây giờ vừa nhìn, căn bản là cái miệng đầy bịa chuyện khoác lác đồ. Liên nội bộ Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi đều thực tại nghe không nổi nữa. Khoe miệng cười gần khó ức, cái này miệng đầy cuồng nói tiểu tử, nhất định phải tìm một cơ hội cho hắn biết lợi hại. Mọi người lại được rồi mấy tiếng, màn đêm sắp giáng lâm, liền ở một chỗ bên thác nước dựng trại đóng quân. Nơi đây phong cảnh không sai, Đoạn Hành đi ra xe ngựa, đi tới bên thủy đàm, đem Tiêm Tiêm chân ngọc đưa vào trong nước, nhẹ nhàng dập dờn bồng bềnh. Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi sau khi xuống xe, vừa vặn nhìn thấy màn này, liền không kìm lòng được bị hấp dẫn lấy. Đoạn Hành đôi mắt đẹp khinh quét, âm thầm đắc ý. Chỉ là hai người này cùng nàng trong lòng lương xứng thực sự chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Nàng hơi nghiêng đầu, nhất thời trong lòng dâng lên một trận tức giận. Chỉ thấy Mục Nguyên nằm ở trên tảng đá, ngửa đầu bầu trời, tựa hồ đang trong mắt hắn mình và những kia thảm thực vật không có khác nhau. Đoạn Hành làm sao cũng muốn không ra, một không hề bản lĩnh thiếu niên, tại sao lại đối với nàng mị lực làm như không thấy. Chín vực đại hội sắp bắt đầu rồi chứ. Mục Nguyên vội vã chính mình rời đi mục vực đã mười mấy ngày rồi. Mà đại chúa tể trong kịch tình, Mục Trần đi tới ngũ đại viện trước tiểu bột chính là Liêu vực Liêu Kinh Thiên. Liêu Kinh Thiên bê quan 3 năm tiến vào đến tam thiên chi cảnh, đáng tiếc bại bởi tiểu mục. Cửu U tức còn đang Mục Trần trong cơ thể, Mục Trần mượn Cửu U tức lực lượng bạo phát ra tam thiên chi cảnh thực lực. Cái này cũng là Mục Nguyên có thể an tâm rời đi mục vực nguyên nhân. Cùng lúc đó, mục vực, mục thành, mục phủ bên trong. Mục Phong bưng cốc uống trà, cao mày nhìn phía Chu Dã, nhẹ giọng nói. Liêu vực không có gì động tĩnh. Từ khi ta cùng tiểu mục kể cả Cửu Long trại diệt đi mang âm sơn sau khi, những tên kia hình như là thay đổi tính tình giống như vậy, đàng hoàng yên lặng, liền gần nhất Cửu Long trại ở chúng ta ủng hộ chiếm đoạt một ít nguyên bản thiên hướng bọn họ hắc đạo thế lực chuyện cũng không quản. Nghe được Chu Dã nói như vậy, Mục Phong lông mày trái lại cao đến sâu hơn. Hắn rõ ràng Liễu Kình Thiên tính tình, người sau giả dối hung tàn, tuyệt đối không phải người hiền lành, lần này ở tại bọn hắn mục vực trong tay bị thiệt thòi, tại sao lại như vậy giảng hòa? Có điều người phía dưới tra được Liễu Minh mấy ngày trước rời đi Liễu vực cũng không có trở lại nữa. Chu Dã cũng đồng dạng cao mày. Liễu Minh tên kia trước đây không lâu cũng đột phá đến thần phách cảnh, đối với Liễu vực tới nói cũng là một đại sức chiến đấu, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ rời đi Liễu vực. Trong này tất có âm mưu. Mục Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm ngâm nói. Vực chủ, từ khi đại mục sau khi rời đi, trong phủ vẫn gió êm sóng lặng. Mà Liễu Minh rời đi ngày cùng đại mục không kém mấy ngày, hắn sẽ không phải sẽ đối phó đại mục chứ. Chu Dã nghĩ được một khả năng. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Phân phó, nghiêm mật tuần tra Liễu Minh tung tích, có cái bất kỳ động tĩnh, lập tức trở về báo. Mục Phong đem vật cầm trong tay cốc uống trà nặng nề thả xuống. Trầm giọng nói. Ừ. Chu Dã gật gù, lập tức chạm đích mà đi. Cũng không biết đại mục hiện tại đến cái nào rồi hả? Như chỉ là Liễu Minh, lấy đại mục thực lực nên không ngại. Sợ chỉ sợ. Mục Phong nhìn Chu Dã bóng lưng, bàn tay không nhịn được mài xa ghế dựa tay vịt, ánh mắt bén nhọn chuyển hướng Liêu vực vị trí. Đêm lạc tinh hy. Đống nhiên một đạo thất kinh thanh âm của phá vỡ thung lũng yên tĩnh. Đại đương gia, bất hảo, xảy ra vấn đề rồi. Hoàng cửu chỉ, đoàn hoàng gia. Mục Nguyên, Âu Dương Phi đẳng nhân tất cả đều đi ra liều bạc. Không bao lâu, đặt tại trước mặt chúng nhân rõ ràng là ba bộ xác chết, buổi tối phiên trực mấy người toàn bộ tử trận. Sắc mặt bọn họ hoàn toàn đen sì, dạ dày đều mục nát, hiển nhiên chúng độc. Nôn nôn nôn. Đoạn Hành, Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, nhất thời không nhịn được phun ra ngoài. Chỉ có Mục Nguyên sắc mặt như thường. Này ngược lại là để Hoàng Cửu chỉ coi trọng một chút. Thiếu niên, coi là thật thật can đảm mầu. Sau đó, Mục Nguyên khẽ to mày. Bởi vì này độc hắn gặp. Á á á. Đồng nhiên, hai bên trong rừng rậm lại chuyển tới từng trận tiếng kêu thảm thiết. Chương 77, người giật dây hiện thân. Không được. Hoàng Cửu chỉ cảnh giác, nhưng đã chậm. phụ trách gác đêm mấy người khác đã tử trận. Mà đang ở lúc này, trong rừng bỗng nhiên bạo lướt ra khỏi mấy bóng người, mỗi một người khí tức đều khiến cho không ít người vì đó run rẩy. Đặc biệt là cầm đầu hai tên trên mặt vẽ ra dày trang mặt nạ ông lão. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức đan dệt ở một chỗ, cực kỳ hài hòa, giống như một thể, âm dương điều hòa trong lúc đó đã đến mấy không kẽ hở mức độ. Âm dương nhị lão. Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng Gia ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Âm dương nhị lão nhìn về phía Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng Gia, hai mắt híp lại. Hoàng Cửu Chỉ, thức thời một chút đem Vô Song kiếm lưu lại, không nên ép chúng ta động thủ, bằng không kết quả của các ngươi rồi cùng những người kia như thế. Lời này vừa nói ra, Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng Gia sắc mặt chìm xuống, người đến dĩ nhiên không có một chút nào khách khí, trực tiếp nói thẳng muốn Vô Song kiếm, hiển nhiên đã không thể dễ dàng. Đoàn Hành Đạ Tử vừa buồn nôn một màn khôi phục, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi phân chia ở hai bên nàng, cũng là khí tức hùng hồn, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Không nghĩ tới Bắc Linh cảnh nổi tiếng xấu âm dương nhị lão càng là dáng dấp như thế. Lời tuy như vậy, Đoạn Hành sắc mặt nhưng nặng dị thường, ngưng tiếng nói. Âm dương nhị lão xuất từ đồng môn, am hiểu hợp kích chi thuật, liên thủ lại coi như là chân thần phách cảnh cường giả cũng có thể đấu một trận. Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi sắc mặt cứng lại, này âm dương nhị lão cùng Hoàng Cửu Chỉ, Đoàn Hoàng gia tuy rằng đều là nửa bước thần phách cảnh, nhưng bọn họ am hiểu hợp kích chi thuật, nếu là khai chiến, chiến công khó có thể tưởng tượng. Ba người đều biết giờ khắc này nguy cơ vạn phần, đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đoạn Hành theo bản năng mà quay đầu lại đi qua, muốn nhìn một chút Mục Nguyên đang làm gì, nhưng phát hiện hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm trước này mấy cỗ chúng độc sát chết. Nguyên lai người này lại bị mấy cỗ sát chết cho sợ trắng váng. Nàng âm thầm lắc đầu, nguyên tưởng rằng trước Mục Nguyên không có giống bọn họ như thế nhìn thấy sát chết nôn mửa khó chịu, hơi hơi coi trọng hắn một chút, vẫn có chỗ thích hợp. Không nghĩ tới nàng xem trông nhầm, nguyên lai hắn là sợ trắng váng. Mấy cỗ xác chết liền sợ đến như vậy, làm sao có thể trợ quyền. E sợ sau đó cao thủ chân chính tranh tài lên, Mục Nguyên sẽ sợ đến quay đầu chạy liền. Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng gia đã đem những người còn lại che ở phía sau mình, lấy âm dương nhị lao tu vi, nơi đây chỉ có hai người bọn họ có thể ngăn cản, những người khác đụng với, cơ hồ chính là bị nháy mắt giết phân. Lúc này, Hoàng Cửu Chỉ cả giận nói. Âm dương nhị lão, các ngươi quá kiêu ngạo rồi. Xem ra ý của ngươi là không muốn hợp tác rồi. Âm dương nhị lão khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra vô tận hàn ý. Đã như vậy, thì nên trách không được chúng ta. Tất cả mọi người không giữ lại ai. Theo âm dương nhị lão tiếng nói hạ xuống, phía sau bọn họ mấy vị linh luân cảnh cường giả dồn dập trên mặt mang theo sát cơ hướng về bên này bạo lược nhi đến. Hoàng Cửu Chỉ thấy tình thế không ổn, cao giọng nói. Diệu sư, Âu Dương Phi tiểu huynh đệ, Đoàn Điện Nữ, chúng ta cuốn lấy âm dương nhị lão, những người kia liền giao cho các ngươi ứng phó rồi. Vô Song kiếm tuyệt không có thể thất lạc. Âu Dương Phi, Đoàn Hành, Hoàng Diệu Sư ba người nghe vậy, không dám thất lễ, hiện thế chân vạc. Mạnh mẽ linh lực bao phủ mà ra, phan đến đỉnh cao, lập tức cùng đám kia giết tới linh luân cảnh cường giả ác chiến ở cùng nhau, linh lực va chạm thanh âm của không dứt bên hai. Trong đó một Đoạn Hành nhất là đột xuất, nàng là một vị linh trận sư, đầu ngón tay linh ấn quấn quanh, tay ngọc vung lên. Linh ấn nhanh chóng sáp nhập vào trước mặt trong không khí. Một đạo màu băng lam linh trận chính là ở mảnh này trong không khí thành hình, mơ hồ có hàn khí lan tràn ra. Tay ngọc vung lên, chỉ thấy được đạo kia linh trận bên trong hàn khí đột nhiên bao phủ mà ra, càng là hóa thành đạo đạo hàn băng ngưng tụ mà thành băng thương, quay về đám kia linh luân cảnh cường giả bắn mạnh tới, cấp độ kia tiếng xé gió, mang theo khí lạnh tận xương. Trong mấy người này, thực lực của nàng xem như là cao nhất, thế nhưng bố trí linh trận thủ đoạn so với tiểu mục kém xa, dẫn đến sát chiêu không đủ, thế tiến công không mạnh. Bằng không đã sớm có thể thắng rồi. Chân chính hậu trường cá lớn vẫn không có đi ra, Mục Nguyên thấy Đoạn Hành ba người đủ để ứng phó, cũng không tính ra tay. Một mặt khác, Hoàng Cửu Chỉ, Đoàn Hoàng gia cùng âm dương nhị lao chiến đấu kịch liệt nhất. Bốn người cả người linh lực thúc dục cực hạn. Rầm rầm rầm. Song phương ở trên trời bên trên hung hăng cứng ngắc tiếp ở cùng nhau, một luồng mắt trần có thể thấy linh lực sóng khí bao phủ ra, này trong không khí không ngừng truyền đến khí bạo tiếng, trên bầu trời nhấc lên kinh người cuồng phong. Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng gia hai người phối hợp hiệu ngầm, cường hãn linh lực liền nói, âm dương nhị lao trong khoảng thời gian ngắn cũng chiến chi không xuống, giữa trường tình thế trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu. Nhưng âm dương nhị lao một quyền một trường, âm dương tương thể, các bù không đủ, chiêu thức gác liệt tàn nhẫn, ẩn có sát khí ngang dọc, ở mấy trăm trêu trong lúc đó, bọn họ đã chiếm được thượng phong. Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng gia trong lòng bừng tỉnh, âm dương hai liên thủ, trừ phi thần phách cảnh cường giả ra tay. Bằng không bại trận là chuyện sớm hay muộn, nhưng giờ khắc này nhưng chỉ có tử chiến. Mục Nguyên bĩu môi, vốn định chờ chút độc người xuất hiện lại ra tay, bây giờ không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại. Đoạn hành, Âu Dương Phi cùng Hoàng Diệu Sư toàn lực nhất kích, đem còn dư lại vài tên linh luân cảnh cùng nhau đập chết rồi. Hừ, cứ như vậy sao? Còn muốn cướp hàng? Đoạn hành ba người xem thường nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Hoàng Cửu Chỉ bọn họ, biết bọn họ tình thế đáng lo, vội vã quát lên. Chúng ta đi giúp ngươi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, phía chân trời xẹt qua một đạo gào thét thanh âm, một đạo cường hàn bóng người, phảng phất một viên đạn tháo, mạnh mẽ rơi vào nơi này. Vành. Bụi mù nổi lên bốn phía, bóng người chu vi mặt đất, từng tấc rạn nứt. Đoạn hành ba người càng bị qua lại đến thất điên bắt đảo, thân hình bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét, chạy như điên máu tươi không thôi. Chính đang giao thủ Hoàng Cửu Chỉ, Đoàn Hoàng gia cùng Âm Dương Nhị Lao bốn người đều là thân thể run lên, đồng loạt đình chiến, đưa mắt quét tới. Khi bọn họ nhìn thấy người đàn ông trung niên thời gian, bốn người đầu tiên là nghi hoặc, sau đó ánh mắt đột nhiên đọc lại, trên mặt mang theo cực kỳ nồng nặc vẻ kinh hãi. Người đàn ông trung niên này nhàn nhạt ánh mắt bắn về phía Âm Dương Nhị Lao, nhất thời để cho bọn họ tay chân lạnh lẽo, sợ hãi trong lòng. Một cái vô song kiếm đến bây giờ vẫn không có bắt, ta đối với các ngươi rất thất vọng, một đám chất thải lưu các ngươi cần gì dùng. Sau một khắc, người đàn ông trung niên trên người linh lực phun trào, quay về Âm Dương Nhị Lao, bàn tay vỗ một cái. Bạch! Một đạo mấy trăm trượng khổng lồ trưởng ấn như mãnh hổ vỡ đẳng, sắc bén đập xuống. Đáng chết! Một luồng mùi chết chóc, đem Âm Dương Nhị Lao bao phủ, hai người sắc mặt đại biến, lập tức không chút do dự, một quyền một trưởng, thẳng tắp đón nhận. Vành! Một đạo chấn thiên nổ vang truyền đến, Âm Dương Nhị Lao trong nháy mắt thổ huyết lui nhanh. Cuối cùng hai người nặng nề đập xuống đất, bãi cỏ hang sâu, có thể thấy được trung niên nam tử kia trưởng lực mạnh. Đoạn hành ba người từ lâu sợ đến đầy mặt ngơ ngác, Âm Dương Nhị Lao nhân vật cỡ nào, lại không đón được người này một trưởng. Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng gia sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm, trong con ngươi có hoảng sợ đang ngưng tụ, cuối cùng kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Dĩ nhiên là ngươi, ngươi dĩ nhiên lên cấp đến thần phách cảnh. Hí! Đoạn hành mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Âm Dương Nhị Lão hợp kích chi thuật bệ mị thần phách cảnh, nhưng cũng không phải thật sự là thần phách cảnh cường giả. Đem vô song kiếm giao ra đây. Người đàn ông trung niên đem Âm Dương Nhị Lão một trưởng đánh tan sau khi, cười lạnh nói. Chương 78, thần phách cảnh Liễu Minh. Liễu Minh, này vô song kiếm là đưa tới dòng binh cảnh đồ vật, coi như ngươi bây giờ tiến vào thần phách cảnh, cũng không có thể. Không sai, này đột nhiên rơi xuống mà đến người đàn ông trung niên chính là Bắc Linh cảnh danh tiếng hiển hách Liễu Minh. Bây giờ hắn càng tiến vào đến thần phách cảnh. Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng gia còn muốn cùng Minh giao thiệp một phen, nhưng Liễu Minh nhưng chưa cho hắn cơ hội, đột nhiên ra tay. Hắn một trưởng hướng bên vung ra, linh lực phun trào, trưởng phong khủng bố gào thét, Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng gia sắc mặt cả kinh, đã bị đại lực quét bay, không hề sức chống cự. Nửa bước thần phách cảnh cùng thần phách cảnh tuy rằng chỉ có hai chữ chi kém, thế nhưng thực lực nhưng có chút khác biệt một trời một vực. Không phải người nào cũng giống như Mục Nguyên biến thái như vậy. Tiểu nữ hoa, bé ngoan đem vô song kiếm lấy ra. Liễu Minh nhảy tới trước một bước, linh lực hóa thành trưởng ấn dĩ nhiên hướng về Đoạn Hành chụp tới. Ngươi! Làm sao ngươi biết vô song kiếm ở trong tay ta? Đoạn Hành mặt cười trắng bệnh. Nàng càng sợ hãi phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, trong lòng dâng lên một vệt đau thương, thực sự không nghĩ tới chuyến này lại sẽ gặp phải hùng tàn Liễu Minh. Trong lòng dĩ nhiên tuyệt vọng, hai con mắt đóng chặt. Liên Hoàng Cửu Chỉ cùng phụ thân cũng không ngăn nổi Liễu Minh một trường, còn có ai có thể cứu nàng? Đồng nhiên, một ánh kiếm bay tới. Mặt tươi cười Liễu Minh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn trưởng ấn lại bị kiếm kia mang kích hội. Mà Đoạn Hành một lúc lâu cũng không từng cảm giác được trưởng ấn hạ xuống, nhất thời kỳ quái mở mắt ra. Một đạo thon dài cao ngất bạch đi bóng người đang đứng ở trước người của nàng, cầm trong tay trường kiếm. Hả? Nàng đầy mặt nghi ngờ không thôi, đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Chỉ thấy giờ khắc này Liễu Minh dĩ nhiên đầy mặt vẻ nghiêm túc, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hoàng Cửu Chỉ, Đoàn Hoàng gia, Hoàng Diệu Sư, Âu Dương Phi đẳng nhân nhưng là thấy rất rõ ràng. Bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm, môi mở lớn, trong mắt không thể tin tưởng vẻ làm sao đều ép không được. Đặc biệt là Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi, con mắt đều suýt chút nữa chừng đi ra. Cái kia bọn họ không lọt nổi mắt xanh linh luân cảnh sơ kỳ tiểu tử, lại chắn Đoạn Hành trước mặt, một chiêu kiếm đánh lui liền Hoàng Cửu Chỉ cùng Đoàn Hoàng gia liên thủ đều chỉ có thể bị một trưởng đánh tan Liễu Minh. Sao có thể có chuyện đó? Đoàn Hoàng gia trong lòng kinh hoàng, Liễu Minh một trưởng kia hắn đã thiết thân trải nghiệm qua. Nếu không phải Liễu Minh chưa hết toàn lực, bọn họ rồi cùng Âm Dương Nhị Lão như thế trọng thương tại chỗ. Nhưng là thiết thiết thật thật là thần phách cảnh uy năng a. Nhưng liền một trưởng này lại bị Mục Nguyên một chiêu kiếm đánh tan, thiếu niên này, từ đâu tới mạnh như vậy thực lực? hắn đột nhiên nghĩ đến vì sao Mục Phong sẽ làm nơi đây thiếu niên đến chợ quyền rồi hả? Liễu Minh trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, hắn hai mắt ngưng lại, ngữ điệu không nữa tựa như trước như vậy ung dung, trái lại tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, tàn nhẫn mở miệng. Tiểu xuất sinh, dĩ nhiên là ngươi. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ngày hôm nay ta chỉ muốn bảo vệ vật này, không muốn giết người. Ngươi cút nhanh lên. Bằng không không ngại giết ngươi. Mục Nguyên nghe răng trợn mắt. Này hơn nửa tháng thời gian, Mục Nguyên đuổi theo đoàn xe, tu hành cũng chưa hạ xuống. Tu vi mặc dù không có nâng lên, thế nhưng thực lực nhưng tiến thêm một bước. Đứng Mục Nguyên phía sau đoạn hành nghe vậy toàn thân run lên. Từ Liễu Minh vẻ mặt, nàng đã nhìn thấu chấn động cùng kinh hãi tâm ý, hiển nhiên Liễu Minh tránh lui cùng Mục Nguyên có quan hệ. Không chỉ là nàng, cái khác cũng là một bức vẻ khó mà tin nổi. Giết thần phách cảnh Liễu Minh. Loại hào khí ngông cuồng, quả thực nói nghe sởn cả tóc gáy. Chỉ là khả năng. Ha ha. Mục Nguyên tiểu xuất sinh, không có độc chết người cho ngươi tránh được một kiếp, ngươi coi là thật không biết đã cho ta không biết ngươi lén lút rời đi mục vực sao. Liễu Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh chấn động tứ phương, hồ nước nước ao đều bị chấn động đến mức bay khắp lên bờ. Hắn dĩ nhiên là mục huynh con lớn nhất Mục Nguyên. Hoàng Cửu chỉ cùng đoàn hoàng gia biết được Mục Nguyên thân phận cười khổ một tiếng. Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi nhưng hô hấp cứng lại, suýt chút nữa sợ đến ngất đi. Nguyên lai hắn chính là vị kia văn võ song toàn Bắc Linh cảnh bất thế kỳ tài Mục Nguyên thiếu chủ. Bọn họ trước đối với Mục Nguyên nói phúng thứ vài câu, bây giờ nghĩ lại, cơ hồ sợ vỡ mật nước. Nếu là Mục Nguyên một không cao hứng, đối với bọn họ tùy ý một chiều, là có thể đem bọn họ đánh giết từ trong vô hình. Cùng Bắc Linh cảnh trẻ tuổi người số một so với, bọn họ liền trên đất cất chó cũng không bằng. Đoạn hành môi đỏ khẽ nhếch, trong con người bắn ra mãnh liệt chấn động cùng ngạc nhiên, trong lòng kích động càng là khó có thể nói nên lời. Nàng trước còn ảo tưởng quá có thể cùng Mục Nguyên thiếu chủ gặp gỡ, chứng kiến phong độ tuyệt thế, không nghĩ tới điều tâm nguyện này nhanh như vậy liền đạt thành rồi. Mà trước Mục Nguyên đối với nàng không nhìn, cũng làm cho nàng cảm thấy là thạch lỗi vô tri, nhưng bây giờ tha phương mới hiểu được, đó là nhân gia căn bản liền không lọt mắt, tầm mắt từ lâu không phải nàng có thể độ lượng. Này độc quả nhiên là người dưới. Mục Nguyên âm thanh dần lạnh. Không sai. Mục Nguyên tiểu xuất sinh, ngày hôm nay ta liền gỡ xuống của thủ cấp vì ta chất nhi mộ bạch báo thủ. Liễu Minh hai tay trùng điệp, màu vàng đậm linh lực như phong bạo bình thường tự trong cơ thể bao phủ đi ra, hắn tu luyện linh lực, làm cho người ta một loại như đại địa giống như dày trọng chi cảm giác. Sau đó một cước đạp xuống, cả khối đất trực tiếp bị sức lực nhấc lên, sau một khắc, hắn cấp tốc bắn về phía trước, trong không khí truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Địa bạo tinh. Giữa không trung, Liễu Minh hai tay kết ấn, màu vàng đậm linh lực cấp tốc hội tụ ở đầu ngón tay, ngăn ngắn mấy tức, chính là hóa thành hai lần túc cầu lớn nhỏ quả cầu năng lượng, ngưng tụ trong lúc đó, như một viên từ trên trời giáng xuống hỏa tinh. Ô ô. Sắc bén tiếng xe gió truyền ra, loại kia kinh người sức gió, đem chu vi đại thụ đều là miễn cưỡng đánh gãy mà đi. Mục Nguyên hơi ngửa đầu, hắn nhìn này mang theo một bóng ma hoành tới cường hãn thế tiến công, sắc mặt không hề thay đổi. Song trưởng đều là vào lúc này kết thành dấu tay, đầu ngón tay hóng ánh như hoàng kim, thôi thúc khởi linh hoàng chỉ, như hai thanh kim thương, mang theo đạo đạo dấu tay, thẳng tắp lướt ra khỏi. Bá đạo sóng linh lực nhộn nhạo lên, khiến cho không khí đều cũng có chút vặn mẹo. Ánh vàng cùng ánh vàng đột nhiên đụng vào một chỗ, như pháo đông tỏa ra. Ẩm. Mắt trần có thể thấy linh lực sóng trùng kích mở rộng đến mười mấy trượng cự ly, bao phủ nơi trực tiếp bị chấn động thành một mảnh hư vô, hơn 10 trượng ở ngoài che bóng đại thụ vỡ thành vô số đoạn, theo gió tung bay. Hai người một đòn oai, thiên địa thất sắc. Ẩm. Hồ nước trong nháy mắt nổ tung. Thung lũng bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung, hai bóng người đang đụng vào một chỗ, cường hãn linh lực không ngừng tràn ra, quét về phía bốn phía. Nơi xa Hoàng Cửu chỉ đẳng nhân đều biến sắc, chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã kinh người như vậy, loại kia kinh khủng báo táp linh lực, cũng chỉ có hắn và đoàn hoàng gia này nửa bước thần phách cảnh tu vi mới có thể bảo đảm chính mình không việc gì. Quá kinh khủng, Mục Nguyên thiếu chủ đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Lấy linh luân cảnh sơ kỳ tu vi dĩ nhiên phát huy ra có thể so với thần phách cảnh sóng linh lực. Ẩm. Ẩm. Giữa trường không ngừng truyền đến vang trầm tiếng, chỉ thấy Mục Nguyên thân hình liên thiểm, khắp nơi đều có bóng người của hắn xuất hiện. Mà Liễu Minh chỉ có thể bị động tiếp chiêu, cùng Mục Nguyên liều mạng mười mấy chê ơ. Mỗi một lần giao kích hắn cũng có bị Mục Nguyên đẩy lùi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Chương 79, thần bí xương lại làm yêu. Vô liêm sỉ. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Có điều linh luân cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao cùng ta chính diện cứng ngắc tiếp? Liễu Minh trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn thật vất vả tiến vào thần phách cảnh, quay đầu lại bị một linh luân cảnh hậu bối ép tới không nhấc nổi đầu lên. Từ xuất đạo đến bây giờ, hắn vẫn là lần thứ nhất chật vật như vậy. Mục Nguyên này linh luân cảnh sơ kỳ có chân thực sức chiến đấu vượt xa dự liệu của hắn. Mục Nguyên ánh kiếm như giọt mưa giống như hạ xuống, một giây bên trong rút kiếm mấy chục lần, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm càng ác hơn càng bén nhọn. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh trong mắt có hung lệ đột nhiên bao phủ đi ra. Ầm. Trong cơ thể có một cỗ linh lực giống như là núi lửa phun trào nổ tung. Hai mắt của hắn dĩ nhiên vào lúc này từ từ biến ảo thành màu vàng đậm. Theo hắn một bước ra, linh lực ánh sáng ở sau thân thể hắn hội tụ, mơ hồ phảng phất là biến thành một con to lớn hư huyễn linh thú quang ảnh. Sau đó, Liễu Minh bàn tay nắm chặt, trên cánh tay quần áo trong nháy mắt đánh nức, gân xanh như cầu lòng giống như ở tại trên cánh tay nhún, sau đó đấm ra một quyền. Lên tay, linh thú kia quang ảnh cũng là gầm thét lên nổ ra một con cây cột tựa như thô thú móng. Quyền phong cùng thú móng hòa vào nhau, ánh sáng phun trào, sức mạnh kia gợn sóng, trong nháy mắt tăng vọt. Vành! Không khí đều là bị Liễu Minh một quyền đánh nổ, cuồng bạo linh lực bao phủ, quyền phong của hắn trực tiếp là xanh xanh đánh vào này bắn mạnh mà đến mười mấy ánh kiếm trên. Sức mạnh đáng sợ chút xuống mà ra, cuối cùng ở đây đông đảo chấn động trong ánh mắt, bị xanh xanh đánh nổ mà đi. Mà Liễu Minh nhờ vào đó một hồi về phía sau vọt ra, cùng Mục Nguyên kéo ra mười mấy trượng cự ly. Mục Nguyên vẫn chưa tiếp tục truy kích, hắn đứng tại chỗ, nhìn chu vi đã sớm bị hai người bọn họ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, trêu tức nở nụ cười. Thần phách cảnh sơ kỳ nguyên lai cũng bất quá như vậy. Mục Nguyên lời ấy có thể nói là hung hăng đến cực điểm, nhưng Hoàng Cửu chỉ đẳng nhân hiện tại nhưng không có một người cảm thấy hắn là tự đại chi ngữ. Ngươi đang ở đây muốn chết. Liễu Minh hai mắt sát ý càng thêm nồng nặc, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, gầm nhẹ, trong cơ thể cơ hồ tất cả linh lực trong nháy mắt này bộc phát ra, tràn ngập phía chân trời. Hắn này phía sau linh thú quang ảnh đã ở giờ khắc này triệt để ngưng tụ ra thực hình. Linh thú kia toàn thân vàng óng ánh, hình như voi lớn, khóe miệng hai bên còn có một cái dương nanh múa vướt ngà voi, một đôi thú đồng, hiện ra vàng sẫm vẻ. Một loại trầm trọng lực lượng cảm giác dập dờn đi ra, hắn vị trí mặt đất, đều là vào lúc này sụp đổ rất nhiều. Đó là Hoàng giống thú. Vạn thú lục địa bảng xếp hạng thứ 207. Mục Nguyên thiếu chủ dĩ nhiên đem Liễu Minh bức đến mức độ như vậy. Hoàng Cửu chỉ đẳng nhân nhận ra Liễu Minh luyện hóa tinh phách, vẻ mặt nghiêm túc. Mục Nguyên, ngươi thật sự là chúng ta Bắc Linh cảnh mấy trăm năm bất thế gia kỳ tài, không có bất kỳ người nào có thể với ngươi sánh vai. Nhưng ngươi một mực ném sai rồi thay, không nên sanh ra ở mục vực. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Liễu Minh này biến ảo màu vàng đậm hai mắt hiện ra hàn mang, nhìn chòng chọc vào Mục Nguyên. Tự mình xuất đạo tới nay, cho tới nay mới thôi để ta dùng qua chiêu này chỉ có rất ít mấy người. Ngày hôm nay ta liền lấy chiêu này đến bắt chuyện ngươi. Chợt Liễu Minh một bước ra, phía sau này hoàng giống thú cũng là ngửa mặt lên trời trường khiếu, ánh vàng lấy một loại tốc độ kinh người quay về móng vuốt bên trên hội tụ mà đi, linh khí trong trời đất, phảng phất đều là vào lúc này có chút rung chuyển lên. Ám hoàng liệt sơn trảo. Liễu Minh giữ tợn tiếng cười lạnh đột nhiên vang vọng, sau đó móng vuốt đã thuận thế quét ra. Vàng sẫm như sa móng ảnh vẫn chưa bay thẳng đến Mục Nguyên đánh xuống, chỉ thấy hoàng ảnh lóe lên, cực kỳ nồng nặc màu vàng đậm tung khắp phía chân trời. Mục Nguyên ngẩng đầu, dán mắt vào này phiến thuần túy nồng nặc vàng sẫm, trong mắt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Bạch. Này phiến vàng sẫm đột nhiên nhúc nhích, một đạo màu vàng đậm móng ảnh từ trong đó bắn mạnh mà ra. Móng ảnh tốc độ cực nhanh, khởi điểm chỉ là một nói, nhưng theo đạo thứ nhất móng ảnh xuất hiện, vô số móng ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, tràn đầy trời đất hướng về Mục Nguyên vọt tới. Những này móng ảnh mỗi một đạo chỉ có mấy trượng kích thước, nhưng cũng thắng ở số lượng cùng cô đọng trình độ. Một đạo tiếp một đạo, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó có thể bắt giữ. Ầm. Mục Nguyên lắc người một cái, trước tiên tránh được đạo thứ nhất móng ảnh. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, dưới chân hắn thổ địa vỡ ra được, trực tiếp bị móng ảnh hành kích thành vài chục trượng khổng lồ hố sâu. Chỉ là tránh khỏi đạo thứ nhất móng ảnh sau khi, công kích vẫn chưa liền như vậy đoạn tuyệt, từng đợt tiếp theo từng đợt màu vàng đậm móng ảnh bắn nhanh mà đến, tiếng xé gió vang vọng không dứt. Mục Nguyên thân hình biến ảo, trên mặt đất không ngừng bay lượn, phương vị đan xen. Mỗi một đạo móng ảnh hạ xuống, hắn xem ra đều là hiểm hiểm né qua, trên mặt đất hố to càng ngày càng nhiều, nổ vang thanh không ngừng. Một bên đoạn hành mấy người sớm nhìn ra ngây người, loại này cấp bậc khủng bố công kích, chưa từng thấy. Những kia mấy trượng lớn nhỏ móng ảnh tùy ý một đạo, đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực phá hoại cùng lực xuyên thấu, nếu là tùy tiện chúng vào một chiêu, tất nhiên là thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng Mục Nguyên nhưng thân pháp như gió, cứ việc nổ vang thanh không ngừng, nhưng không có bất kỳ một đạo móng ảnh có thể bắn trúng hắn. Liễu Minh trên mặt mặc dù kinh, nhưng không có chút nào vẻ lo âu. Ám hoàng liệt sơn trảo, ngưng. Nương theo lấy một đạo quát khẽ tiếng, Liễu Minh phía sau hoàng giống thú dĩ nhiên bay về phía bầu trời này phiến nồng nặc vàng sẫm, cùng nó hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số móng ảnh trong nháy mắt tàn đi, chỉ thấy một con to lớn móng vuốt từ trong đó rôi ra, ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ, trực tiếp dò ra không gian, ầm ầm đập xuống. Hô! Một đoàn bạch khí theo Mục Nguyên trong miệng chậm rãi phun ra, hắn biết đây là Liễu Minh đòn mạnh nhất, đang chuẩn bị rút kiếm thời gian. Đồng nhiên, sắc mặt hắn ngẩn ra. Khí hải bên trong này một đoạn thần bí xương dĩ nhiên vào lúc này phóng ra thần mang. Cho tới, Mục Nguyên căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị con kia lớn móng vùi lấp. A! Hoàng Cửu Chỉ Đẳng Nhân trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, đoạn hành đôi mắt đẹp mở lớn, có vẻ sợ hãi ngưng tụ. Ầm! Toàn bộ thung lũng chỉ có còn lại một tiếng vang thật lớn, này to lớn dấu móng tay điên cuồng đặt tại trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều ở xung kích bên dưới kịch liệt run rẩy, không thấp hơn một hồi động đất mạnh. Vô số xa cây cối bị cuốn vào trong đó, đùi bằng ngập trời mà lên, tựa hồ đang con kia lớn móng bên dưới, tất cả đồ vật đều bị tiêu diệt. Liễu Minh điên cuồng cười gằn, trong tiếng cười tràn đầy tàn nhẫn lạnh lẽo âm trầm. Bị ta đây ố vàng liệt thiên móng chính diện vài loại, coi như thần phách cảnh sơ kỳ cường giả cũng chỉ có trọng thương kết cuộc, ngày hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Sau một hồi lâu, con kia nước sơn lớn móng mới dần dần tiêu tan mà đi, mọi người định thần nhìn lại, sợ vỡ mật hẳn. Chỉ thấy lớn móng theo, đè chỗ, một hố sâu thình lình phía trước, hiện một móng vuốt hình dáng. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Hoàng Cửu Chỉ cùng đoàn hoàng gia nhìn nhau một chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Nguyên thiếu chủ cứ như vậy thua. Đoạn hành trong con ngươi xinh đẹp mang theo lo âu và vẻ tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng thật vất vả gặp được Mục Nguyên thiếu chủ, có thể chứng kiến phong thái, nhưng bây giờ Mục Nguyên nhưng trực tiếp biến mất ở này to lớn trong hố sâu. Liễu Minh nụ cười đầy mặt, hắn đã không cảm giác được Mục Nguyên chút nào khí tức. Chất nhi, ngươi có thể nhắm mắt. Chương 80, Minh thần chi mâu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng từ trong hố sâu truyền đến, làm cho tất cả mọi người là run lên. Ngươi cao hứng quá sớm. Một bóng người từ trong đó bắn ra, vững vàng mà rơi vào hố sâu mép sách, lề sách, không phải Mục Nguyên thì là người nào. Liễu Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nói. Làm sao có khả năng? Toàn lực của hắn một móng, dĩ nhiên không thể đối với Mục Nguyên tạo thành tổn thương. Hoàng Cửu Chỉ đám người đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, một câu nói đều nói không ra. Mục Nguyên không hề trả lời Liễu Minh vấn đề, miệng phun khẽ nói. Minh thần chi mâu. Trong cơ thể linh lực màu vàng nóng dâng trào mà ra. Mục Nguyên hai tay một đan sen, linh lực màu vàng nóng tụ tập khi hắn trên lòng bàn tay, cuối cùng hai tay hắn lôi kéo. Linh lực màu vàng nóng bị trong nháy mắt kéo dài, hóa thành một cái cổ điển mang theo thái cổ hơi thở chiến mâu. Đây là hắn lấy thần tượng trấn ngục công đặc thù vận hành pháp môn mà ngưng tụ ra minh thần chi mâu. Là khí hải một đoạn thần bí xương lan truyền một loại thái cổ bí thuật. Vừa nay một đoạn xương làm yêu thời điểm, Mục Nguyên phảng phất đi tới một phương thế giới thần bí bên trong. Ở đây thế giới thần bí bên trong đứng một đạo vĩ đại bóng người, bước chân đi phía trước đặt xuống, trong thân thể càng truyền ra một tiếng giống minh thanh âm, chấn áp thiên địa, đại địa mãnh liệt rung động. Sau đó, này vĩ đại bóng người dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một cái sắc bén chiến mâu mang theo phá diệt vạn vật khí thế khủng bố, nhằm phía tinh không thế giới, chư thiên tinh thần đều đang run rẩy, trong nháy mắt phá diệt tinh không. Xương làm yêu đồng thời cũng bảo vệ chính mình. Liễu Minh nhìn thấy minh thần chi mâu, phảng phất thân ở trong địa ngục, nồng nặc ép người. Cảm thấy linh hồn đều phải bị hút vào trong địa ngục đi. Mà tay cầm minh thần chi mâu Mục Nguyên thật giống như chủ tể địa ngục minh thần. Giống. Liễu Minh phía sau, nay hoàng giống thú cũng là ngửa mặt lên trời trường khiếu, hiển nhiên là đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm. Liễu Minh vội vàng ngẩng đầu, đột nhiên cắn răng một cái, trong cơ thể linh lực bao phủ mà ra, nhưng Mục Nguyên đã ra tay rồi. Minh thần chi mâu, đâm. Ầm ầm. Hư khiếu bên trong khổng lồ long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển. Ở trong người tạo thành từng cái vòng xoáy thôi thúc, một luồng lực buộc phát tuột tay mà ra. Minh thần chi mâu cắt phá trời cao, trực tiếp xé rách không gian, không có dấu vết mà tìm kiếm. Liễu Minh động tác hơi ngưng lại, trên mặt còn dư lại chỉ có nồng đậm sợ hãi. Một ánh hào quang đảo qua, minh thần chi mâu từ trên thân hình xuyên thủng mà qua, sau khi nếu như gió xuân giống như quét qua không dấu vết, tiêu tan ở bên trong trời đất. Thật là khủng khiếp minh thần chi mâu. Sau một đòn, Mục Nguyên trong nội tâm cũng tràn đầy chấn động. Có điều, hắn cũng cảm giác được, làm sử dụng tới chiêu này thái cổ bí thuật sau khi, linh lực trong cơ thể cơ hồ bị vét sạch hơn nữa, thân thể cũng sinh ra một luồng cảm giác mệt mỏi. Chiêu này minh thần chi mâu uy lực tự nhiên cực kỳ đáng sợ, thế nhưng là cần đánh đổi khá nhiều. Rầm. Một giây sau, Liễu Minh thân thể dĩ nhiên hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tung bay ở trong không khí. Thời khắc này toàn trường yên lặng như tờ, liền một cái châm rơi trên mặt đất e sợ đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều là chấn động không tên. Mục Nguyên quét đoạn hành ba người một chút. Các ngươi rất không chuyên ngành, một người gọi bỏ 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 đều không có. Mà Đoạn Hành nhưng một trái tim run rẩy, muốn không nhẫn mại được, cùng trước mắt Mục Nguyên so sánh với nhau, Âu Dương Phi cùng Hoàng Diệu Sư đẳng nhân, lại đáng là gì? Bọn họ tính gộp lại, cho Mục Nguyên sách giày cũng không xứng. Đa tạ Mục Nguyên thiếu chủ ra tay, đại ân đại đức, khắc trong tâm khảm. Hoàng Cửu chỉ tiến lên ôm quyền không người. Mục Nguyên đưa tay đem Hoàng Cửu chỉ nâng đỡ, nhếch miệng cười nói. Hoàng đại đương gia, ngươi là phụ thân ta bạn tốt, không cần đối với ta được như vậy đại lễ. Trấn Sa cửa hàng vốn là có ta Mục Vực một phần, đây là việc nằm trong phận sự. Mục Vực thế cuộc căng thẳng, trước che giấu thân phận còn nhiều nhiều thông cảm. Hoàng đại đương gia, nơi đây đã không an toàn, kính xin mọi người mau mau sơn đạo đi. Để lại một câu nói, Mục Nguyên liền về tới lều bạn. Hoàng Cửu chỉ một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, hắn trong lòng xấu hổ, chỉ có thể cười khổ bắt chuyện mọi người ra đi. Hoàng Diệu Sư cùng Âu Dương Phi liền không dám thở mạnh một tiếng, trước bọn họ nói chào phúng Mục Nguyên, đến bây giờ vẫn là nơm nớp lo sợ. Tất cả mọi người thu dọn được rồi tất cả sau khi, đoàn xe tiếp tục tiến lên. Con đường sau đó đổ toàn bộ hành trình an toàn. Phòng trưng đội hình cường đại như thế sau khi thất bại, mọi người cũng không dám lại lô mang rồi. Đoàn hành ở trên đường mấy lần muốn tìm Mục Nguyên nói chuyện, nhưng Mục Nguyên đều là lãnh đạm mang quá, không cho nàng bất kỳ đến gần cơ hội. Còn lại thời gian, Mục Nguyên ngoại trừ yên lặng tu hành, chính là nỗ lực triệu hoán khí hải này một đoạn thần bí xương. Thế nhưng trải qua minh chi chiến sau đó, xương lại khôi phục bình thản không có gì lạ dáng dấp, mặc hắn vắt hết óc cũng không có để xương phát sinh bất kỳ tình huống khác thường. Cuối cùng, cũng không liễu liêu chi rồi. Thế nhưng đồ chơi này không bị chính mình khống chế, đối với Mục Nguyên tới nói thủy chung là một mầm họa. Quên đi, hệ thống hẳn là sẽ không hãm hại chính mình. Lại qua mấy ngày, đoàn xe rốt cục đến Dong Binh cảnh mép sách, lề sách một tòa phồn hoa thành thị, tất cả mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi, chỉ cần cưỡi truyền tống linh trận, là có thể đến Dong Binh thành, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ nguy hiểm. Chờ Mục Nguyên trở lại Mục Thành đã là sau một tháng rồi. Mà toàn bộ Bắc Linh cảnh đã xảy ra một cái để mọi người nói chuyện say xưa đại sự. Liêu Kình Thiên tổ chức cựu vực đại hội, thành lập Bắc Linh Minh, ý đồ chỉnh hợp Bắc Linh cảnh hết thảy thế lực, tự nhiên gây nên Mục Vực, Đường Vực chờ mấy vực chủ phản đối. Sau đó trong khi nghe đồn từ lâu tọa hóa Liêu Kình Thiên xuất hiện, còn đột phá đến Tam Thiên Chi cảnh cảnh giới thứ nhất Dung Thiên cảnh. Liền, chín vực thành bạo phát một hồi đại chiến. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, cuối cùng dĩ nhiên là Mục Vực song kiệt một trong Mục Trần chém giết Liêu Kinh Sơn, thất bại Liêu Vực âm mưu. Từ nay về sau, Liễu Vực ở Bắc Linh cảnh địa vị, tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Mà mượn Mục Trần chi kinh sợ, Mục Vực cũng chắc chắn sẽ trở thành Bắc Linh cảnh mạnh nhất thế lực. Sau đó, tự nhiên toàn bộ Bắc Linh cảnh đều chấn động rồi. Đây chính là Dung Thiên cảnh cường giả. Bọn họ Bắc Linh cảnh, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại này đẳng cấp cường giả. Nhưng mà bây giờ, vừa có loại này đẳng cấp cường giả xuất hiện, nhưng là căn bản vẫn chưa thể triển lộ bao nhiêu uy phong, chính là bị chém giết mà đi. Hơn nữa nhất khiến cho người cảm thấy khiếp sợ cùng với ngơ ngác chính là, chém giết hắn, vẫn chỉ là một tên thượng còn có chút ngây ngô thiếu niên. Tại đây loại chấn động dưới, Mục Trần tên cũng cơ hồ là vang dội Bắc Linh cảnh mỗi một hẻo lánh. Bây giờ danh tiếng của hắn đã vượt xa Mục Nguyên rồi. Mục Nguyên đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Vốn là chuyện trong dự liệu không phải sao. Mà hắn mới vừa trở lại Mục Phủ, một đạo linh lực kinh người phóng lên trời, hình thành dữ tợn khủng bố linh thú quang ảnh, hai cánh rung lên. Ầm ầm. Hỏa hồng linh lực như hỏa diễm giống như dâng trào ra, trong khoảng thời gian ngắn, Mục Nguyên nằm ở cuồng bạo nhất trong công kích tâm. Mục Nguyên nhẹ nhàng hất tay, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Quyền phong pha thêm cường hãn linh lực trực tiếp quét ra, cùng này ác liệt hỏa hồng linh lực thế tiến công đánh vào đồng thời. Vành. Chỉ nghe vang trầm một tiếng, linh thú kia quang ảnh trực tiếp tiêu tan mà đi, chỉ có Mục Nguyên quyền phong xông thẳng tới chân trời. Chương 81: Bắc Thương giới đánh thẻ. Mục Nguyên đánh một quyền liền tức khắc thu tay lại. Sắc mặt biến đến cực kỳ quái lạ. Long Viêm Điêu. Hắn trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ vẻ. Cha, ngươi đùa gì thế? Ta đây vừa mới trở về, lẽ nào ngươi lại như giáo huấn ta một trận A? Hắn nói ứng với vừa ra, một trận cười to liền từ đằng xa truyền đến. Ha ha, liền Liễu Minh đều bị ngươi chém, ta chỉ là muốn nhìn ngươi đến tột cùng đến trình độ nào. Mục Phong ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mục Nguyên. Tiểu Mục nhưng là liền Liễu Kinh Sơn đô chém, so với hắn. Ta đây điểm chiến tích không đáng giá được nhắc tới. Mục Nguyên bĩu môi. Tiểu Mục tình huống có chút phức tạp. Mục Phong cười nói. Rất khó nghĩ đã biết hai đứa con trai một hạng lại một hạng kinh người chiến tích, liền hắn đều thán phục không ngớt. Xem ra hắn thật sự già rồi. Nhìn thấy Tiểu Mục, Mục Nguyên lại điều khiển một phen. Kế tiếp thời gian chính là trải qua cực nhanh, trong chớp mắt, liền đến lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Bắc Thương giới cuộc sống. Bắc Linh Viện, một tòa rộng rãi sân huấn luyện bên trong, nơi đó có năm đạo to lớn quang trận ở hiện lên, trong lúc mơ hồ, có một loại cường đại linh lực tản mắt ra. Cái kia quang trận, chính là đi về ngũ đại linh viện truyền tống linh trận rồi. Ở đây sân huấn luyện bên trong, Mục Nguyên, Mục Trần, Đường Thiên Nhi, Mạc Linh đám người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Tiêu viện trưởng vỗ Mục Nguyên vai, hiền lành địa nói rằng, Mục Nguyên à, nếu là ở ngũ đại viện không tiếp tục chờ được nữa, ngươi sau đó có thể trở về đến Bắc Linh Viện làm một tên đạo sư, chúng ta Bắc Linh Viện cùng Bắc Linh Cảnh cần ngươi, của những kia thiên thiên vạn vạn tên miến cần ngươi. Mục Nguyên sạm mặt lại. Lão này chính là muốn nhìn đấu võ càn khôn cùng võ phá thương khung đến tiếp sau. Ta nói viện trưởng, này còn không có tiến vào ngũ đại viện đây. Mục Nguyên bất mãn nói. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Một bên Hách Tiên Sinh đột nhiên nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Bước vào ngũ đại viện truyền tống linh trận sau khi, mới phải ngũ đại viện khảo nghiệm chân chính. Thông qua thử thách, các ngươi chính là ngũ đại viện học viên, tiền đồ vô lượng. Mà chưa từng thông qua thử thách, các ngươi cũng không còn cách nào tiến vào ngũ đại viện, nhưng sẽ đem các ngươi phái đến ngoài hắn ra loại cỡ lớn linh viện đi. Vì lẽ đó, vì có thể trở thành chân chính ngũ đại viện học viên, đều từng người rất cố gắng lên. Là, Mục Nguyên bọn họ nghe vậy, sắc mặt đều là nghiêm nghị. Theo thời gian trôi đi, này giữa trường năm đạo truyền tống linh trận ánh sáng cũng là rũ phát mãnh liệt, loại kia nguyên bản cuồng bạo sóng linh lực cũng là hướng tới ổn định. Sau đó, Mục Nguyên đẳng nhân từng người đi vào đối ứng truyền tống linh trận, đều ổn định tâm thần, muốn bắt đầu truyền tống. Hách Tiên Sinh khẽ quát một tiếng, tay áo bào vung lên, chính là có mấy đạo quang ấn bắn vào truyền tống linh trận bên trong. Sau đó linh trận bên trên có cường quang tỏa ra, từ từ bao gồm trong đó mọi người bóng người. Chờ Mục Nguyên, Mục Trần cùng Mặc Lĩnh ba người lần thứ hai hiện lên thời điểm, người đã ở mây mù lượn quanh đá xanh nền tảng bên trên. Nền tảng bên trên, đâu đâu cũng có bóng người, chỉ có điều những người này đều là ở mang theo một ít cảnh giác đánh giá bốn phía, hiển nhiên cũng là đối với lần này có vẻ phá lệ xa lạ. Nguyên ca, Trần ca, nơi này chính là Bắc Thương Linh Viện thử thách chi trận sao. Mặc Lĩnh cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, này nền tảng bên trên mỗi một đạo bóng người, kém nhất đều là linh luân cảnh sơ kỳ thực lực. Trong đó không ít người, đều khiến cho hắn cảm giác được một loại nhàn nhạt táp bức. Tầm mắt viễn vọng, càng có thể nhìn thấy này không nhìn thấy phần cuối cổ lao xâm lâm. Bên trong vùng rừng rậm, ngàn trượng đại thụ đứng sướng sướng, như vậy độ cao, có thể cùng ngọn núi sánh ngang. Trên vùng rừng rậm vô ích, có thành đàn linh thú bay lượn mà qua, sắc bén tiếng hí quanh quẩn ở trong thiên địa. Mục Nguyên cười gật gù, bọn họ hiện tại vị trí vùng không gian này chính là Bắc Thương giới rồi. Đồng thời trong đầu của hắn vang lên hệ thống âm thanh. Ken, chúc mừng ký chủ đến đánh thẻ địa điểm, đánh thẻ lúc dài 8 phút, trên đường lui ra tức là đánh thẻ thất bại. Theo trên bình đài từng đạo cột sáng xuất hiện, rất nhanh trên bình đài liền tụ tập hơn ngàn người khoảng trường. Những người này cơ hồ mỗi một cái đều là đạt đến linh luân cảnh, trong đó thậm chí còn có không xuống 6 người đạt đến linh luân cảnh hậu kỳ. Đúng. Đồng nhiên, chính giữa bình đài nơi một tòa bia đá đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt. Ánh sáng ở trên tấm bia đá ngưng tụ, sau đó biến thành một đạo giàn mua quang ảnh. Mục Nguyên biết hắn chính là Bắc Thương Linh Viện thử thách chi trận giám sát người. Đón lấy này giàn mua quang ảnh liền nói cho đông đảo thiếu niên thiếu nữ quy tắc của nơi này. Nơi đây tên là Bắc Thương Giới, tổng cộng chia làm vì là 4 cái. Mà bây giờ chỗ ở nền tảng được gọi là tiếp dẫn đài, ở Bắc Thương Giới tổng cộng có hơn 100 cái khoảng trường. Những người này không nhịn được liệt liệt truy, này Bắc Thương Linh Viện thật không hổ là ngũ đại viện một trong. Tham dự thử thách số lượng cũng quá kinh khủng đi. Gia Nua quang ảnh nói cho mọi người muốn thông qua thử thách, nhất định phải xuyên qua Bắc Thương Giới tầng tầng gây khó dễ, đến Bắc Thương Giới trung tâm Bắc Thương Điện. Học viện còn nghĩ tiêu chuẩn chia làm cấp 9, phổ thông tiêu chuẩn mới bắt đầu là cấp 1, hạt giống tiêu chuẩn mới bắt đầu là cấp 3, hạt nhân tiêu chuẩn là cấp 5. Có điều, dựa theo quy tắc, phàm là cấp 4 trở xuống học viên, cuối cùng đều sẽ bị đào thải, nói cách khác, bọn họ đem mất đi tiến vào Bắc Thương Linh Viện tư cách. Mà đẳng cấp cũng không phải cố định, mà là có thể nâng lên. Nâng lên biện pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đánh giết linh thú, thậm chí thu được những kia ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo, dấu ấn sẽ tự động từ trong hấp thụ một ít linh khí, do đó đạt đến thăng cấp hiệu quả. Có điều, Gia Nua quang ảnh rồi lại nói cho mọi người, nâng lên đẳng cấp phương pháp nhanh nhất chính là cướp giật người khác dấu ấn bên trong linh khí, cướp giật dấu ấn đẳng cấp càng cao, nâng lên tự nhiên càng nhanh. Loại này quy tắc vốn là cổ vũ giữa học viên tranh cướp lẫn nhau. Nói trắng ra là, tại đây Bắc Thương Giới bên trong, ngoại trừ phải cẩn thận những kia trải rộng hung địa y cùng linh thu ở ngoài, uy hiếp lớn nhất người, kỳ thực vẫn là đến từ chính ngoài hắn ra học viên. Quả nhiên, Mục Trần liền cảm nhận được chu vi mơ hồ có một ít ánh mắt, bắt đầu có chút biến hóa, một ít nhìn về phía hắn và Nguyên ca cái chán dấu ấn ánh mắt, cũng là nhiều hơn một ít tham lam. Sau đó, già nua quang ảnh trịnh trọng nói. Loại này đẳng cấp cao thấp sẽ quyết định các ngươi ở Bắc Thương Linh Viện bên trong địa vị cùng với thu được bồi dưỡng coi trọng trình độ, vì lẽ đó, các vị các thiếu niên nỗ lực đem bọn ngươi dấu ấn đẳng cấp tăng lên đi. Mặt khác, nhắc lại một hồi, nếu như muốn từ bỏ, trực tiếp đập vỡ tan cái chán dấu ấn, thì sẽ có giám sát người ra tay đưa ngươi mang đi, có điều nói như vậy, mất đi dấu ấn người, cũng sẽ trực tiếp bị đào thải. Được rồi, Bắc Thương Linh Viện thử thách chi trận, chính thức bắt đầu. Đạo kia giả mua quang ảnh hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, trận quang ảnh chính là chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất mà đi. Theo đạo kia giả mua quang ảnh biến mất, này tiếp dẫn đài trên, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, mấy người ánh mắt hơi lấp lóe. Mà lúc này thời gian vừa vặn qua 8 phút, Mục Nguyên cũng vừa thật hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ. Chương 82, Bắc Thương giới bản đồ. Giả mua quang ảnh biến mất rồi, thời gian cũng vừa dễ chịu 8 phút. Ken, chúc mừng ký chủ, thành công đánh thẻ, thu được thưởng. Bắc Thương giới bản đồ. Bắc Thương giới bản đồ. Mục Nguyên trong đầu lập tức xuất hiện một bức Bắc Thương giới hoàn chỉnh bản đồ. Mà ở trên bản đồ này, lít nha lít nhít có từng cái điểm đỏ cùng lam điểm, điểm đỏ chính là từng con linh thú tọa độ, mà lam điểm chính là thiên tài địa bảo vị trí. Thú vị chính là, lam điểm đánh dấu địa phương không ít đều có điểm đỏ. Thiên tài địa bảo đều sẽ có linh thú chiếm giữ, câu nói này quả nhiên không có nói sai. Mặt khác, bản đồ ngay chính giữa đánh dấu chính là cung điện đồ án. Nghĩ đến chính là Bắc Thương Điện, cũng là lần này thử thách chỗ cần đến, đến rồi. Tiếp dẫn đài lúc này bầu không khí thập phần vi diệu, Mục Nguyên vừa đến Mục Trần cùng Mặc Lĩnh một tiếng. Chúng ta đi thôi. Sau đó, ba người liền đối với dẫn đài bên dưới lao đi, tiếp dẫn đài trên có mấy bóng người thấy vậy khỏe miệng bước lên một vệ trọn lửa con mồi giống như lộ cong. Này tiếp dẫn đài trên thu được hạt giống danh ngạch tổng cộng có 5 người. Ba người khác bên người không ít người theo đuổi, nhưng Mục Nguyên bên này chỉ có 3 người, nhưng có 2 người đạt được hạt giống tiêu chuẩn. Đặc biệt là Mục Nguyên chỉ có linh luân cảnh sơ kỳ, bọn họ thoạt nhìn là yếu nhất nhất phương. Hạt giống tiêu chuẩn. Đối với Mục Nguyên bọn họ mà nói gây phiền toái cho mình gì đó mà thôi. Cổ lão bên trong vùng rừng rậm, che trời đại thụ sông thẳng lên trời, thỉnh thoảng có kinh thiên giống như tiếng gào thét truyền ra, mang theo cường đại sóng linh lực. Ầm ầm. Xâm lâm nơi nào đó, đột nhiên vang lên một đạo nổ vang. Một con màu xanh biếc có tới dài 10 mét cự xà, ầm ầm rơi trên mặt đất. Thân rắn hình như có không cam lòng đung đưa. Bích mãng xà, trung cấp linh thú, thực lực có thể so với linh luân cảnh hậu kỳ, đối với ta mà nói thực sự quá yếu, ta bây giờ mục tiêu hẳn là cao cấp linh thú. Mục Nguyên vỗ nhẹ nhẹ tay. Còn bên cạnh chính đang từng người cùng linh thú kịch đấu Mục Trần cùng Mặc Lĩnh nghe nói như thế, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Không phải chúng nó quá yếu, mà là Nguyên ca người quá mạnh mẽ. Đặc biệt là Mặc Lĩnh. Hắn biết Mục Trần ở Bắc Linh cảnh có chém giết dung thiên cảnh cường giả kinh người chiến tích, nhưng căn cứ nghe đồn, sức mạnh kia cũng không thuộc về Mục Trần. Có thể hay không lần thứ hai sử dụng vẫn là ẩn số. Vì lẽ đó, bàn về tự thân thực lực chân chính, Nguyên ca mới phải hoàn toàn xứng đáng người số một mới đúng. Nguyên ca bị tất cả mọi người đánh giá thấp. Mục Nguyên đã từ bích mãng xả trong đầu lấy ra một viên lập lòe kim quang linh thú tinh phách. Này linh thú tinh phách xuất hiện lúc, một đạo kim quang nhàn nhạt lướt ra khỏi. Bắn vào hắn chỗ mi tâm này dấu ấn bên trong, mà này đỏ sẫm dấu ấn cũng là vào lúc này hơi ánh sáng một ít. Bắc Thương Linh Viện thiết kế cũng thật là khiến người ta một điểm bờ UG đều không chui vào lọt. Mục Nguyên lông mày hơi nhíu. Dấu ấn có thể chủ động hấp thu tới gần đồng thời sẽ không phản kháng linh lực, cũng sẽ không ảnh hưởng linh thú tinh phách toàn thể. Đồng thời, này dấu ấn còn có thể bài xích thân thể bên trong linh khí, nói cách khác, ai nếu như muốn dùng thân linh lực đến thúc trương dấu ấn, vậy chỉ có thể nói là ý nghĩa kỳ lạ. Mục Nguyên nắm linh thú tinh phách, đang định thu nhập chữ vật không gian. Nhưng nhận ra được trong khí hải này một đoạn thần bí xương phóng ra kim sắc quang mang, sau đó ánh sáng dọc theo bàn tay mình nhanh chóng cuốn lấy linh thú tinh phách. Ngay khi Mục Nguyên ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ thấy linh thú tinh phách nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành một chút quang điểm tiêu tan mà đi. Chuyện này, Mục Nguyên có chút xem không hiểu rồi. Chứ, hắn không phải vô dụng linh thú tinh phách từng thử, nhiên cũng chứng. Thần bí xương căn buồn không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao hiện tại liền không giải thích được bắt đầu hấp thu linh thú tinh phách rồi hả? Vẫn là nói này Bắc Thương giới linh thú cùng ngoại giới không giống. Sau đó, Mục Nguyên lại chém giết một con trung cấp linh thú. Đáng tiếc lần này vẫn chưa gây nên thần bí xương phản ứng. Lắc đầu cười khổ, Mục Nguyên ánh mắt nhìn về phía Mục Trần bọn họ bên kia. Bọn họ đã giải quyết từng người đối thủ Hoàng Kim Ngạc Ngư Hắc Hổ. Đồng nhiên, Mục Nguyên ánh mắt quét về phía sau sâm lâm, cười lạnh một tiếng. Các vị, lén lén lút lút theo lâu như vậy. Cần ta mời các ngươi đi ra sao? Ha ha, không hổ là hạt giống danh ngạch người đoạt giải, xác thực vẫn có chút khả năng. Bên trong vùng rừng rậm, có tiếng cười truyền đến, sau đó ba bóng người lướt nhanh ra, rơi vào trên cây khô, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Mục Nguyên ba người, này cân nhắc ánh mắt, như đối xử con mồi. Ba cái linh luân cảnh hậu kỳ. Mặc Linh trong lòng hơi trầm xuống. Bọn họ bên này chỉ có Nguyên ca cùng Trần ca có linh luân cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, lấy hai đối với ba, phiền phức không ít. Huống chi, còn có hắn cái này phiền thoái. Nguyên ca, Trần ca, nếu không chúng ta phân công nhau đi thôi. Mặc Linh cắn răng, không có hắn, mặc dù đối phương ba người liên thủ, Mục Nguyên cùng Mục Trần muốn đi, vẫn là rất đơn giản. Không cần thiết. Mục Nguyên thản nhiên nói, ba tên linh luân cảnh hậu kỳ mà thôi, hắn nhưng là liền thần phách cảnh đều chém giết trôi qua. Ngươi đúng là có tự mình biết mình, như vậy đi, các ngươi đem cấp 3 dấu ấn giao cho chúng ta liền rời đi, mọi người hòa hòa khí khí, ngươi cho là thế nào? Ở trong ba người, là một gã thân mang áo xám thiếu niên, hắn cười híp mắt nhìn Mục Nguyên, nói. Hai gã khác linh luân cảnh hậu kỳ thiếu niên cũng là trêu tức nhìn Mục Nguyên bọn họ, hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng Mục Nguyên bọn họ có năng lực từ ba người bọn họ trong tay chạy trốn. Không nói Mục Trần này linh luân cảnh hậu kỳ, liền Mục Nguyên này linh luân cảnh sơ kỳ a. Thực sự quá yếu, thật không biết hắn là làm sao thu được hạt giống danh lạch. Hòa thuận thì phát tài, đúng là cái đề nghị hay. Mục Nguyên nhìn chằm chằm ba người này, nụ cười trên mặt quả thực so với Hoa Nhi còn muốn sán lạ. Đưa tới cửa dấu ấn không cần thì phí, lại như này già nua quang ảnh nói như vậy, so với chém giết linh thú hoặc là tìm kiếm nắm giữ linh lực thiên tài địa bảo nâng lên dấu ấn đẳng cấp, loại này cướp đoạt ung dung hơn nhiều. Đặc biệt là hắn thực lực như vậy cùng tu vi không ngang nhau tạo thành giả tạo, thực sự quá dễ dàng hấp dẫn mục tiêu. Lời nói tự đáy lòng, hắn liền yêu thích như vậy quy tắc, đã sớm muốn làm như vậy rồi. Đến đây đi, các ngươi đều đến trong bát của ta đến đây đi. Vẫn tính ngươi hiểu quy củ. Áo xám thiếu niên không có nghe được Mục Nguyên trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ, ngược lại là thỏa mãn Mục Nguyên thái độ, tâm tình thật tốt. Có điều ngay ở bàn tay hắn sắp đụng chạm lấy Mục Nguyên mi tâm dấu ấn thời gian, Mục Nguyên này nguyên bản tràn ngập nụ cười khuôn mặt, nhưng là trong nháy mắt lạnh lẽo. Mục Nguyên lật tay lại, một đạo sắc bén kim quang lướt ra khỏi. Trực tiếp xẹt qua này áo xám thiếu niên lòng bàn tay, máu tươi nhất thời bay tung tóe mà ra. Tình cảnh này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cơ hồ không bất luận người nào có thể phản ứng lại, thậm chí ngay cả này áo xám thiếu niên phía sau hai tên linh luân cảnh hậu kỳ thiếu niên, cũng là có điểm kinh ngạc nhìn này bay tung tóe mà qua máu tươi. Ở đây đông đảo ngạc nhiên trong ánh mắt, Mục Nguyên ngẩng đầu khẽ mỉm cười. "Xin lỗi, ta chợt phát hiện hay là ngươi chúng đem dấu ấn giao ra đầy khá là không sai." Áo xám thiếu niên đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn hắn này che kín máu tươi bàn tay. Một lát sau, đau nhức tự lòng bàn tay truyền tới, đưa hắn giật mình tỉnh lại, tiếp theo hắn nhìn Mục Nguyên ánh mắt cũng là lạnh như băng hạ xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Mục Nguyên lại dám đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa dưới lên tay đến, còn ác như vậy. Chương 83, tạm thời chia lịa. Đáng chết. Áo xám thiếu niên cơ thể hơi run rẩy, âm trầm màu mơ hồ có chút dữ tợn. Hai người các ngươi còn chưa động thủ. Này hai tên thiếu niên nhất thời phản ứng lại, bàn tay chậm rãi nắm long, này mạnh mẽ sóng linh lực chính là bạo phát mà lên. Tiếp theo xiếp, cùng áo xám thiếu niên đồng thời lướt tầm ầm ra, cùng bạo linh lực, trực tiếp là đem Mục Nguyên bao phủ mà vào. Cựu kiếm quyết. Đại La trưởng. Đại Bi trưởng. Bọn họ muốn cho trước mắt tiểu tử này rõ ràng, không phải đạt được hạt giống tiêu chuẩn, liền đủ tư cách ở đây làm càn càn rỡ. Tiểu tử này vừa nãy đột nhiên đánh lén có thể thương tổn được áo xám thiếu niên. Cũng nhìn ra rồi này, linh luân cảnh sơ kỳ gia hỏa nếu có thể thu được hạt giống tiêu chuẩn, cũng tất nhiên không đơn giản. Dù sao, bọn họ chỗ ở linh viện, cũng từng xuất hiện hạt giống tiêu chuẩn, nhưng bọn họ cuối cùng tranh cướp thất bại, này đủ để chứng minh thu được loại này tiêu chuẩn cần cỡ nào thực lực. Trần ca, có muốn hay không bang một hồi Nguyên ca? Mặc Linh thấy thế, có chút lo lắng nói. Không cần, chúng ta ở một bên yên lặng ăn quả dưa là được. Mục Trần không biết từ nơi nào tìm tới quả dưa, phân ra một khối cho Mặc Linh. Chỉ thấy Mục Nguyên sắc mặt trước sau bình tĩnh, đợi đến ba người thế tiến công sắp phủ xuống thời giờ, hắn song chỉ cũng khúc, kim quang lấp lóe, như một thanh hoàng kim thần thương, nhanh như buôn lôi giống như xé rách không khí. Linh lực cuồn cuộn, sau đó cùng này ba tên thiếu niên công kích cứng ngắc tiếp ở cùng nhau. Song trùng kích trong nháy mắt bao phủ mà ra. Này bác thương giới tự thành không gian, so với thập vạn đại sơn muốn vững chắc rất nhiều. Như vậy sóng khí vẹn vẹn đem chu vi mấy viên cây nhỏ cho cắn nát mà thôi. Nhưng áo xám thiếu niên ba người lại bị chấn động đến mức bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức lập tức hể vải xuống. Chờ lần thứ hai ngẩng đầu thời gian, ba người nhìn về phía Mục Nguyên ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ hoảng sợ. Mục Nguyên chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng có thể lấy một địch ba, một chiêu đánh tan bọn họ. Sức chiến đấu cỡ này chỉ sợ cũng chỉ là thần phách cảnh tu vi mới có thể làm đến. Bọn họ rõ ràng đối phương không phải quả hồng nhũn, mà là cái thớt. Nguyên ca, lợi hại. Mạc Linh thấy thế, trong mắt nhất thời né qua vẻ vui mừng. Nguyên lai hắn vẫn là đem Nguyên ca cho coi thường rồi. Nguyên ca thực lực chân chính, hiển nhiên là rất xa vượt qua lúc trước hắn cùng với Liêu Mộ Bạch giao thủ thời điểm. Chút bản lĩnh này, cũng học người đến cấp đoạn, có thể hay không quá để cao chính mình. Mục Nguyên đi tới ba người trước mặt, Cư Cao Lâm Hạ cười nói. Người, áo xám thiếu niên ba người cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Mục Nguyên. Không muốn ăn vị đắng, liền đem dấu ấn giao ra đây đi. Mục Nguyên cười nhạt. Nếu không phải này Bắc Thương giới không thể dễ dàng hại người tính mạng, ba người bọn họ nhưng là không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Áo xám thiếu niên ba người không cam lòng khẽ cắn răng, chỉ có thể thỏa hiệp. Đem ba người dấu ấn linh khí lấy đi, Mục Nguyên chỗ mi tâm dấu ấn nhất thời sáng sủa một chút, mà ba người kia dấu ấn nhưng là lu mờ ảm đạm, như muốn biến mất. Các ngươi những người này, nếu như không muốn cùng bọn họ ba vị kết quả giống nhau, liền mau mau cút cho ta. Mục Nguyên ánh mắt nhìn quét chu vi một vòng, uy nghiêm đáng sợ thanh âm của ở linh lực bao vây, vang vọng tứ phương. Đánh hắn chủ ý cũng không chỉ áo xám thiếu niên ba người. Chu vi nhất thời ẩn giấu lần lượt từng bóng người như thủy triều rời đi. Trước mắt cái tên này quá mạnh mẽ, rõ ràng chỉ có linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng không thể so một vị thần phách cảnh cường giả kém. Chẳng trách có thể đạt được hạt giống tiêu chuẩn, không phải là bọn họ có thể đối phó. Nguyên ca, nhìn chằm chằm người của chúng ta vẫn đúng là không ít. Mạc Linh cảnh giác nhìn bốn phía những bóng người kia thở dài nói. Đúng vậy, ai bảo chúng ta xem ra thế đơn lực bạc đây. Có điều những thứ này đều là tiểu nhân vật, mà theo chúng ta thâm nhập Bắc Thương giới, gặp phải người sẽ càng ngày càng lợi hại, còn có từ linh lộ bên trong ra tới nhân vật lợi hại, đây mới thực sự là thử thách. Mục Nguyên cười cợt. Nguyên ca nói rất đúng. Xuyên qua linh lộ những tên kia trải qua linh lực quán đỉnh, giờ khác này nói không chắc từ lâu đột phá đến thần phách cảnh. Mục Trần đã ở lúc này gật gù. Mạc Linh không nhịn được một trận cười khổ, hắn có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy thiên tài đặt ở cùng một chỗ, loại kia cạnh tranh thật là đáng sợ. Vì lẽ đó, tiểu mục, bắt đầu từ bây giờ ta liền tạm thời cùng các ngươi tách ra, chúng ta ở Bắc Thương Điện hội hợp. Mục Nguyên lại nói tiếp, thực lực bây giờ của hắn có thể so với thần phách cảnh sơ kỳ. Nhưng mà muốn tại đây trận thử thách bên trong xương vương xương bá còn chưa đủ. Trận này thử thách làm sao không phải là cơ duyên. Nguyên ca, vậy ngươi phải nhiều càng cẩn thận. Mục Trần biết Nguyên ca có quyết định của chính mình. Mà hắn cũng phải ngưng tụ đạo thứ ba xâm la tự ấn, khi đó coi như thần phách cảnh sơ kỳ cường giả, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mục Nguyên cùng Mục Trần bọn họ chia lìa sau khi, vẫn chưa hướng về Bắc Thương giới vị trí trung tâm Bắc Thương điện phương hướng, mà là đi phía nam. Hệ thống cung cấp trên bản đồ ở Nam Phương có một lam điểm ký hiệu, mà này lam điểm ký hiệu so với chu vi lam điểm ký hiệu cũng phải lớn hơn một ít. Vậy thì đại diện cho chỗ đó cơ duyên khá lớn. Dấu ấn tổng cộng chia làm vì là cấp 9, có thể đoán trước dấu ấn đẳng cấp càng cao, như vậy kẻ nắm giữ thực lực lại càng cường. Tỷ như tham dự linh lộ, thu được vương cấp phán xét người, bọn họ có mới bắt đầu dấu ấn vì là cấp 5 dấu ấn, thực lực đều ở thần phách cảnh bên trên, nếu như tại đây trận thử thách bên trong đạt được cơ duyên càng gần hơn một bước. Bước vào tam thiên chi cảnh cũng không phải không thể. Muốn những người kia trong tay cướp giật dấu ấn nâng lên đẳng cấp, mình bây giờ tu vi tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Mai Đao không lầm đốn tuổi công, hắn hiện tại muốn làm bước thứ nhất chính là tìm kiếm cơ duyên tăng cao tu vi. Nếu như may mắn nhờ có tam thiên chi cảnh thực lực, còn không quét ngang chỗ này Bắc Thương giới, dấu ấn tăng lên tới cấp 9 cũng là dễ như trở bàn tay. Có bản đồ chỉ dẫn, dọc theo đường đi Mục Nguyên tránh được những kia cao cấp linh thú, hắn bây giờ còn không muốn cùng chúng nó lên xung đột. Sau một tiếng, Mục Nguyên đi tới trên bản đồ lam điểm ký hiệu vị trí. Đó là một tòa hồ sâu chu vi cây cối hình dáng giống tựa như từng vị cự nhân. Nếu như không phải Mục Nguyên có bản đồ chỉ dẫn, vẫn đúng là rất khó phát hiện ẩn dấu ở những này đại thụ bên dưới hồ sâu. Kỳ quái, cũng không có tìm tới thiên tài địa bảo nhỉ. Tìm một vòng sau khi, Mục Nguyên nhíu nhíu mày. Có điều, bản đồ sẽ không ra sai, cuối cùng Mục Nguyên đưa ánh mắt đặt ở hồ sâu trên, nhắm hai mắt lại. Để tâm cảm thụ một chút linh khí chung quanh. Sau một hồi lâu, Mục Nguyên mở mắt ra, vớt cằm nghĩ đến. Tòa này hồ sâu tản mát ra linh khí so với chu vi muốn nồng nặc một ít, chẳng lẽ thiên tài địa bảo ở tòa này trong đầm sâu. Lập tức, hắn không do dự nữa phủ phù một tiếng nhảy vào hồ sâu. Vừa vào nước, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì này đầm nước quá lạnh, đổi thành một loại linh luân cảnh cho dù là linh luân cảnh hậu kỳ cũng không cách nào chống đối. Có điều, Mục Nguyên linh lực hùng hồn trình độ có thể so với thần phách cảnh, linh lực hộ thể đủ để trợ giúp hắn chống đỡ điểm ấy lạnh giá rồi. Đầm nước trong suốt thấy đáy, Mục Nguyên quả nhiên thấy được một con đường, ngay ở hồ sâu dưới đáy một khối to lớn tảng đá mặt sau, nếu như không nhìn kỹ, vẫn đúng là không nhìn thấy. Chương 84, Vạn Diệp Thảo. Hệ thống trên bản đồ vẫn chưa ở chỗ này biểu hiện điểm đỏ, liền nói rõ nơi đây cũng không có linh thú. Mục Nguyên cũng sẽ không sợ. Đương nhiên, cho dù có nguy hiểm hắn cũng không sợ, cứ như vậy chui vào phía trước cái kia đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Lối đi này giống như một đáy nước sơn động, có điều làm người kỳ quái là bên trong lại không có nước. Ẩm. Ngay ở Mục Nguyên kỳ quái thời điểm, thật giống đụng vào cái gì tựa như, sau đó một mặt chật vật té xuống đất. Phiền muộn a. Một lần nữa đứng lên, Mục Nguyên mới phát hiện cửa động những kia đầm nước nguyên lai bị một tầng mỏng manh linh khí vòng bảo vệ cho che ở bên ngoài, không cách nào tiến vào bên trong động. Sự phát hiện này để Mục Nguyên đối với nơi này càng thêm tò mò, cảm giác nơi này có điểm giống người vì là dấu vết. Này linh lực vòng bảo vệ có thể so với thần phách cảnh uy năng, bất quá đối với Mục Nguyên tới nói chỉ là một kiếm mà thôi. Một chiêu kiếm bổ ra linh lực vòng bảo vệ, Mục Nguyên đứng dậy hướng về bên trong động đi đến. Sau đó không lâu, hắn liền đi tới tận cùng sân động, phần cuối là một trống rông phòng khách. Phòng khách bản thân liền là đen thủi, chu vi nham thạch cũng cứng rắn như sắt. Mà ở một chỗ tầm thường, một cây màu xanh sẫm tiểu thảo ngoan cường sinh trưởng ở đây. Bụi cây này tiểu thảo xem ra vô cùng đơn giản. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản cũng không sẽ có bất luận người nào chú ý tới bụi cây này tiểu thảo. Dù sao, tại đây rộng rãi trong sân động, như vậy tiểu thảo không thua gì mấy trăm cây. Bụi cây này tiểu thảo chỉ là trong đó một cây. Thậm chí nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra bụi cây này tiểu thảo cùng với những cái khác tiểu thảo có cái gì không giống. Tiểu thảo lá cây tổng cộng có 12 phiến. Thượng trung hạ các một tầng, mỗi một tầng đều là 4 mảnh. Tuy rằng chia làm 3 tầng, thế nhưng là không phải rất rõ ràng, mỗi một tầng cơ hồ đều là dán chặt lấy. Bề ngoài nhìn qua chỉ là so với phổ thông tiểu thảo màu sắc sâu một điểm mà thôi, ai sẽ chú ý đây? Không có. Thế nhưng Mục Nguyên lại lập tức chú ý tới, nhất thời ánh mắt sáng lên. Vạn Diệp Thảo. Đây là chỉ có mấy chục con chí ít có thể so với linh luân cảnh hậu kỳ trung cấp linh thú thậm chí cao cấp linh thú sau khi ngã xuống, mới có tỷ lệ có thể mọc ra từ Vạn Diệp Thảo. Chẳng trách nơi này không có linh thú tụ tập, nói vậy trước đây thật lâu trải qua một hồi đại chiến đi. Có người nói Vạn Diệp Thảo cũng có không cùng cấp bậc. Có một tầng 4 mảnh diệp tử, có 2 tầng 8 mảnh diệp tử, còn có 3 tầng 12 cái lá cây. Hiển nhiên, bụi cây này Vạn Diệp Thảo là cao cấp nhất, dùng luyện hóa, có thể mức độ lớn nhất hấp thu linh lực. Này một cây Vạn Diệp Thảo muốn bù đắp được hơn 100 viên địa linh quả rồi. Mục Nguyên liếm môi một cái, ánh mắt cực nóng, lập tức rút ra Ô Sao Trường Kiếm, nhanh chóng vô cùng đào móc lên. Nhưng mà, chỗ này nham thạch thật sự rất cứng. Mục Nguyên vẫn chưa thể tự ý sử dụng quá mạnh mẽ linh lực, tránh khỏi thương tới đến Vạn Diệp Thảo. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Mục Nguyên không ngừng mà dùng trường kiếm đâm rách nham thạch, đào móc Vạn Diệp Thảo. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng rất hưng phấn, vui mừng hệ thống thưởng Bắc Thương giới bản đồ. Không phải vậy bằng hắn mù ngu dốt, rất khó tìm đến đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo. Lấy thần tượng trấn ngục công biến thái, cũng không đủ tốt thiên tài địa bảo, thật sự rất khó chiếm được nâng lên a. Cự ly Mục Nguyên đại khái mấy chục km vị trí, có 6 người đội ngũ nhỏ. Kỳ thực, trên căn bản hết thể tham gia thử thách người, đều là ôm đoàn tổ đội. Dù sao tổ đội ôm đoàn, mới có thể tăng cao chống đỡ nguy hiểm năng lực, cũng có lợi cho cộng đồng hợp tác thu được bảo vật, nâng lên dấu ấn đẳng cấp, tăng cường thông qua thử thách độ khả thi. Đơn độc cất bước cũng có. Tỷ như Mục Nguyên như vậy tài cao mật lớn đối với thực lực mình có lòng tin. Cũng có linh lộ thu được vương cấp tư cách, bọn họ tuyệt đối là Bắc Thương giới đứng đỉnh cao nhất cường giả. Còn có chính là thực lực, căn buồn không có cái khác đội ngũ tiếp nhận loại kia. Cũng có nắm giữ các loại mạnh mẽ lá bài tẩy, dùng Mục Nguyên lại nói chính là khắc kim tờ layer. Đội ngũ này từ 6 cái thiếu niên tạo thành, thấp nhất đều là linh luân cảnh trung kỳ tu vi. Thanh bức làm không tệ, chúng ta đã phát hiện một chỗ thiên tài địa bảo, có tới 6 cái, vừa vặn chúng ta mỗi người một cái. Nói chuyện là một vóc người cao gầy thiếu niên, hắn cái chán dấu ấn đẳng cấp đã đạt đến cấp 4, so với Mục Nguyên còn phải cao hơn một đẳng cấp. Càng đáng sợ hay là hắn tỏa ra sóng linh lực, thình lình đạt đến thần phách cảnh. Loại tu vi này tại đây Bắc Thương giới bên trong, đã toán làm không thấp. Mà cái kia gọi thanh bức người, nếu như Mục Nguyên ở đây nhất định nhận thức, thình lình chính là ở Bắc Linh Chi Nguyên gặp phải lúc đó được xưng Đông Linh cảnh Đông Linh học viện người số một vị kia thanh bức rồi. Thanh bức tu vi cũng ở đây mấy tháng lấy được tăng lên trên diện rộng, đã tiến vào linh luân cảnh hậu kỳ. Biểu ca, nói đến vẫn là ta đây tìm bảo kim chỉ nam đưa đến hiệu quả. Thanh bức tiến vào Bắc Thương giới sau khi, liền đi tìm đã biết vị biểu ca Cố Trường Nghĩa. Cố Trường Nghĩa nhưng là tham dự quá linh lộ người, khi hắn hiệu triệu dưới, cũng hợp thành một nhánh đội hình thật tốt đội ngũ. Hướng đông nam có chút dị động, bên kia nên có bảo vật. Thanh bức trong tay tìm bảo kim chỉ nam phát ra lay động một hồi. Nay tìm bảo kim chỉ nam rất kỳ dị, mặt trên pha thêm 6 cỗ linh lực, đúng là bọn họ 6 người linh lực. Hiển nhiên này 6 cỗ linh lực ở phía trên tạo thành một loại nhỏ thăm dò trận pháp. 6 người cũng là lập tức hướng về hướng đông nam mà đi. Mà cái hướng kia chính là mục nguyên vị trí. Kỳ thực, nay tìm bảo kim chỉ nam là một loại phụ trợ linh khí. Có điều linh khí loại này hiếm có, yêu thích ngoạn ý coi như mục nguyên ở Bắc Linh cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì chỉ có linh khí sư có thể luyện chế những thứ đồ này, mà Bắc Linh cảnh linh khí sư, so với linh trận sư còn ít ỏi hơn. Thậm chí hắn ở mục phong trong tay, cũng không từng nhìn thấy cái gì ra dáng linh khí, thế nào cũng phải nói đến, vẫn là Bắc Linh cảnh quá nhỏ duyên cớ. Mà lúc này mục nguyên đã đem vạn diệp thảo đào móc đi ra, đồng thời một đạo bích lục ánh sáng từ trong lướt ra khỏi, sau đó chui vào hắn mi tâm dấu ấn bên trong. Nhất thời này dấu ấn kim quang rũ phát nồng nặc, càng là mơ hồ có muốn từ cấp 3 biến thành cấp 4 dấu hiệu. Có điều, mục nguyên cũng không thời gian quan tâm dấu ấn biến hóa, hắn quả quyết ở trong sơn động này ngồi xếp bằng xuống, song trưởng trình lên dưới tư thế, đem này vạn diệp thảo bao trùm, linh lực tuân ra. Dù sao hang núi này phụ cận không có linh thú, yên tĩnh bí mật, là luyện hóa tốt nhất sân bãi. Mục nguyên trong tay linh lực rũ phát mạnh mẽ, cuối cùng trực tiếp miễn cưỡng đem vạn diệp thảo áp xúc thành một ít đoàn bích lục chất lỏng. Này chất lỏng bên trong tràn ngập kinh người linh lực, chấn động đến mức bàn tay đều là hơi run rẩy. Hô! Mục nguyên miệng hút một cái, một luồng sức hút tuôn ra, chỉ thấy được đoàn kia bích lục chất lỏng nhất thời bay lên, hóa thành một đạo ngân nước, hết mức đi vào trong miệng. Ẩm! Theo những này ẩn chứa kinh người linh lực bích lục chất lỏng tiến vào trong cơ thể. Làn da của hắn cơ hồ là ở trong khoảnh khắc trở nên bích lục lên, cả người phảng phất đều là bành trướng một vòng. Ầm ầm ầm. Linh lực kinh người, như nước lũ bình thường tàn phá ở mục nguyên trong cơ thể, hắn vội vàng tập trung ý chí, vận chuyển thần tượng trấn ngục công, nhanh chóng luyện hóa những này tràn vào trong cơ thể khổng lồ linh lực. Một phút sau đó, mục nguyên hài lòng mở mắt ra. Chương 85, cường hào bản tử Ngụy Bình. Luyện hóa vạn diệp thảo sau khi, mục nguyên ngưng tụ ra 11 tôn long tượng hư ảnh. Mà tu vi càng là một lần đẩy vào đến linh luân cảnh trung kỳ đỉnh cao. Gần như nên rời đi. Mục nguyên rời đi sơn động, chạy ra khỏi hồ sâu. Chỉ là, hắn vừa ló đầu, liền nghe đến chu vi truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mục nguyên ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện hồ sâu một bên tụ tập 6 người. Bọn họ từng cái đầy mặt cảnh giác cùng kinh ngạc nhìn hắn. Tiến vào này một tòa bắc thương giới có tới mấy vạn người đi, còn không thiếu tham dự quá linh lộ người, bọn hắn thủ đoạn khác nhau. Phát hiện nơi này có bảo vật cũng là chuyện đương nhiên. Mục Nguyên nghĩ tới đây, cũng là bình thường trở lại. Hắn lên bờ, vận may linh lực bốc hơi lên đi trên người hơi nước, hong khô quần áo, đồng thời đã ở đánh giá trước mặt 6 người. Đương nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, thấy được Thanh Bức, mà Thanh Bức đồng dạng nhận ra hắn, đồng tử, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hai người chăm miệng một lời gọi thẳng nói. Là ngươi. Cố Trường Nghĩa nhìn về phía Thanh Bức hỏi. Thanh Bức, ngươi biết hắn. Thanh Bức oán độc nhìn chằm chằm Mục Nguyên nghiến răng nghiến lợi giải thích một phen, Cố Trường Nghĩa sau khi nghe xong, chào phúng một câu. Nguyên lai đến từ Bắc Linh cảnh loại kia địa phương nhỏ, xem ở Thanh Bức ở trên, nói cho ta biết ngươi đang ở đây phía dưới phát hiện cái gì, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Hắn cũng đến từ Bách Linh Thiên, nhưng là Bách Linh Thiên một người cường đại nhất cảnh, hoàn toàn không phải Bắc Linh cảnh có khả năng so với, tự nhiên không lọt mắt Bắc Linh cảnh loại kia thâm sơn cùng cốc rồi. Ta vừa nãy chỉ là xuống tắm một cái mà thôi. Phía dưới này có cái gì đồ vật sao? Mục Nguyên bĩu môi, có chút không thèm để ý đối phương. Hừ. Cố Trường Nghĩa hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Ngươi liền quần áo cũng không thoát, ời, còn nói xuống rửa giấy, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Linh luân cảnh trung kỳ đem dấu ấn tăng lên tới cấp 3 cũng không dễ dàng, ngươi mau mau thành thật khai báo, bằng không ngươi đang ở đây bắt thương giới thử thách cũng chỉ tới đó vì thế. Ngớ ngẩn. Mục Nguyên lạnh lùng nói. Tuy nói đối phương đạt được linh lộ quán đỉnh. Nhưng là chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, bàn về thực lực e sợ nhiều nhất cùng mình tương đương. Trước hắn đều không sợ, bây giờ tiến vào linh luân cảnh trung kỳ đỉnh cao, thôi thúc trong cơ thể thần mạch, đủ để cùng thần phách cảnh trung kỳ chống lại, tự nhiên cũng là không sợ rồi. Cố Trường Nghĩa sầm mặt lại, chợt uy nghiêm đáng sợ cười lạnh nói. Rất tốt, đã như vậy, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Thanh Bức, người này liền giao cho ngươi. Một tên linh luân cảnh trung kỳ, dù cho có thể vượt cấp mà chiến, chết no có thể so với linh luân cảnh hậu kỳ. Còn không đáng giá hắn ra tay. Thanh Bức đi ra, trong mắt tràn đầy tự tin, hướng về phía Mục Nguyên lộ ra giữ tận nụ cười. Không nghĩ tới ông trời sẽ cho ta đây sao một cơ hội, Bắc Linh Chi Nguyên ngươi dành cho ta hoảng sợ cùng sỉ nhục, hiện tại, ta sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Ngươi bây giờ, liền đem sẽ dường như ta lúc ban đầu như thế, cảm nhận được sự sợ hãi ấy cùng vô lực. Hắn bây giờ, đã là linh luân cảnh hậu kỳ, nói chuẩn xác là nửa bước thần phách cảnh. Mà Mục Nguyên vẹn vẹn chỉ là linh luân cảnh trung kỳ, ở trong mắt hắn không đỡ nổi một đòn, đây là hắn đánh vỡ trong lòng âm ảnh cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người sau. Ngươi nghĩ tắm xuyến trong lòng âm ảnh cùng hoảng sợ, vậy thì đến đây đi. Lần này ta sẽ để ngươi cảm nhận được chân chính hoảng sợ. Mục Nguyên nở nụ cười, bạch ý như hắn trước sau như một bình tĩnh. Lời nói của hắn, cũng không có quá nhiều trào phúng, có chỉ là một loại đơn giản mà thật lòng thuật thực. Ngươi bây giờ, cũng không có tư cách nói lời như vậy nữa. Thanh bức giữa cổ họng đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp rít gào, tiếp theo xiếp, trong mắt hắn có hung lệ đột nhiên bao phủ đi ra, mạnh mẽ linh lực không hề bảo lưu tràn ngập mà mở. Vành! Chân hắn trưởng đạp xuống đại địa, cả người lại như một con viêm hổ bổ nhào mà tới. Bá một tiếng, bao bọc lấy nóng rực linh lực nắm đấm pha thêm hổ khiếu tiếng, lấy một loại tàn nhẫn tư thái, trực tiếp đập về phía Mục Nguyên. Quá yếu! Mục Nguyên cười nhạt, nói vẫn không nói gì, trong cơ thể linh lực dâng trào mà ra. Cả người liền để lại một chuỗi tàn ảnh, chân thân cũng đã xuất hiện tại thanh bức phía trước, một quyền tàn nhẫn mà thẳng đập ra, dĩ nhiên là đi sau mà đến trước. Ầm. Không có một chút nào kỹ xảo có thể nói, Mục Nguyên nắm đấm trực tiếp cùng đầu kia nóng rực viêm hổ cứng ngắc tiếp ở cùng nhau. Ầm. Viêm hổ kịch liệt run rẩy, gợn sóng, càng là trực tiếp Mục Nguyên nắm đấm vàng bắn cho nát. Này thanh bức trong mắt lúc này cũng là dâng lên vẻ kinh hãi. Vẹn vẹn một quyền liền phá hắn mạnh mẽ tấn công nhất thế. Liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ a. Hắn biết Mục Nguyên lợi hại nhất không phải nắm đấm, mà là kiếm pháp của hắn. Viêm hổ tiêu tan một sát na kia, thanh bức thân thể cũng là như gặp đòn nghiêm trọng bay vụt đi ra ngoài, nặng nề bắn ở một cái tráng kiện đại thụ bên trên, cuống họng một ngọn, một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Ta làm sao còn có thể một chiêu thua với hắn? Thanh bức bảng có vẻ trắng xám mà lại hoảng sợ. Lúc này, hắn mới hiểu được mình cùng đối phương đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào chênh lệch. Có một loại người, chung quy là cần tương tự hắn loại này người đến ngước nhìn cùng với hoảng sợ. Những người còn lại cũng đều bị tình cảnh này cho sợ ngây người. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này thật sự chỉ là linh luân cảnh trung kỳ sao? Lại một chiêu dây bại nửa bước thần phách cảnh, cái này cần có cỡ nào cường đại thiên phú? Liền ngay cả Cố Trường Nghĩa trong mắt cũng né qua một vệ kinh ngạc, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Linh lộ những kêu biến thái có thể so với Mục Nguyên mạnh hơn nhiều, hắn cũng có hạnh, may mắn gặp một hai. Chẳng trách như vậy liều lĩnh, chỉ là ngươi cho rằng chút thực lực này là có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm. Cố Trường Nghĩa con ngươi hàn mang dâng trào, hắn một bước ra, hùng hồn linh lực hết mức bạo phát ra, vẻ này linh lực xung kích, đem phủ cận trên mặt đất đá vụn hết mức chấn động thành bụi phấn. Đồng nhiên, một đạo gào thét thanh âm, chỉ thấy một đoàn màu vàng hình cầu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Mục Nguyên cùng Cố Trường Nghĩa trung gian, dương lên từng trận bụi mù. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Đợi đến bụi mù tan hết, mọi người mới phát hiện nguyên lai này màu vàng hình cầu nhưng thật ra là bụi bấm thiếu niên. Chỉ là bởi vì hắn quá béo rồi. Tên béo kia trên người mặc hoa lệ quần áo màu vàng óng, tóc có vẻ hơi ngổn ngang, trên mặt mang nụ cười. Quần áo màu vàng óng cũng không đơn giản, trên mặt quần áo từng mảng tất cả đều linh tệ. Liền ngay cả Mục Nguyên miệng đều hơi vừa kéo. Hắn xin thề, đây tuyệt đối là hắn đã gặp nhất mập nhất cường hào bản tử. Nhưng mà, Cố Trường Nghĩa nhìn thấy mập mạp này thiếu niên sắc mặt nhưng ngưng trọng rất nhiều. Ngụy Bình, ngươi có ý gì? Cũng muốn chặn ngang một cước. Hiển nhiên, hai người này trước là biết. Chặn ngang một cước không thể nói là, chính là không ngứa các ngươi nhiều người khi dễ ít người. Ngụy Bình nết miệng nở nụ cười. Thiên tài địa bảo người có năng lực cư chi, ngươi thật sự nên vì tiểu tử này đối địch với ta. Cố Trường Nghĩa sắc mặt lập tức khó coi rồi. Ngươi nói không sai, vậy bây giờ ta nhìn chúng, làm sao nhỏ? Ngụy Bình nhìn chằm chằm Cố Trường Nghĩa, vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười. Ngụy bản tử, ngươi cũng là trên quầy một kẻ có tiền tra, nếu không, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta liều lĩnh? Cố Trường Nghĩa tức giận hô hấp cũng không thuận. Chương 86, váy đen thiếu nữ. Ai bảo mập ra trời sinh phú quý mệnh, ngươi đấu kỵ cũng vô dụng. Ngụy Bình đắc sắc cười nói. Cố Trường Nghĩa vừa tức vừa hận. Hắn và tên béo đáng chết đến từ Bách Linh Thiên Đồng nhất cái đại cảnh, tham dự linh lộ trước đoạt cái tên này trên người trang bị, kết quả là bị tên béo đáng chết mượn. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Hắn nhìn ra chỉ cần mình dám đối với này đến từ Bắc Linh cảnh gia hỏa động thủ, Ngụy bản tử thật sự sẽ động thủ. Vì lẽ đó, Cố Trường Nghĩa là tức giận nữa, cũng phải nhịn ngủ ở. Chỉ ít, ngày hôm nay hắn không thể động người này. Cố Trường Nghĩa cũng không muốn cùng Ngụy Bình đối đầu. Chính như hắn nói, cái tên này có một cường hào cha. tuy rằng vẫn chưa tham dự linh lộ, thế nhưng dựa vào trong nhà rất nhiều tài nguyên, bây giờ cũng là ở thần phách cảnh sơ kỳ cấp độ. Trong khi dạy chết cái tên này cả người đều là linh khí, coi như thần phách cảnh trung kỳ cường giả, hắn cũng có thể tranh đấu mấy chiêu. Lão đại, ta cũng không tin Ngụy Bình có thể tại mọi thời khắc che chở hắn, sau đó lại tìm cái cơ hội, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cố Trường Nghĩa bên người một người đầu chọc nam tử nhỏ giọng nói. Con mắt của hắn rất nhỏ, lập lòe nham hiểm ánh sáng, làm cho người ta cảm giác chính là âm trầm, không thoải mái. Cố Trường Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Nếu Ngụy bàn tử muốn bảo vệ ngươi, vậy ta liền cho hắn một bộ mặt. Một ổ rắn chuột, mỗi một đồ tốt. Ngụy Bình làm sao không nhìn ra Cố Trường Nghĩa ý tưởng khác, sau đó nhỏ giọng quay về Mục Nguyên nói rằng. Chúng ta đi nhanh lên đi. Ngươi này tu vi ở Bắc Thương giới rất nguy hiểm, theo mập gia ta bao phủ ngươi. Coi như Cố Trường Nghĩa có khác biệt ý nghĩ, cũng không dám manh động. Mục Nguyên vốn không muốn đáp ứng. Dù sao này Cố Trường Nghĩa nhưng là cấp 4 dấu ấn, đưa tới cửa con mồi. Chỉ là, hệ thống trên bản đồ một đám điểm đỏ chính đang nhanh chóng hướng về bên này di động. Hiển nhiên là một đám linh thú, khả năng cùng mình móc xuống vạn diệp thảo có quan hệ. Liền, nơi này không còn là linh thú cấm địa. Mà dẫn đầu điểm đỏ đặc biệt lớn, Mục Nguyên suy đoán đầu kia linh thú tối thiểu có thể so với thần phách cảnh hậu kỳ. Được rồi. Mục Nguyên cười khổ một tiếng, đi theo bản tử mặt sau, hắn nhìn ra bản tử đối với mình không có ác ý. Nay cường hào bản tử tuy rằng lại mập vừa nặng, nhưng mà đối với nắm giữ thần phách cảnh tu vi hắn mà nói, đi nổi lên tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng có thể ung dung tán gẫu. Phàm là cùng Cố Trường Nghĩa đối nghịch đều là ta mập ra bằng hữu, ngươi bằng hữu này ta mập ra giao định. Mập gia đến từ bên trong linh cảnh bên trong linh học viện, huynh đệ, ngươi sao? Ngụy Bình cười nói. Bắc linh cảnh Bắc linh học viện Mục Nguyên. Mục Nguyên lần thứ hai quan sát bản tử. Khắc kim tờ lây ơ, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể chọc được. Bắc linh cảnh. Bản tử hơi sững sờ, tiếp theo nhếch miệng nở nụ cười, thấp giọng nói. Mục huynh đệ, ngươi đã đến từ Bắc linh cảnh, như vậy có biết hay không đấu võ cản khôn cùng võ phá thương khung sáng tác người? Ngươi tìm hắn làm gì? Mục Nguyên thuận miệng hỏi. Con bà nó, cái kia chết tiệt đoạn cầu thạng, mỗi khi viết đến đặc sắc bộ phận, liền cho mập ra đoạn trường, để mập ra khát khao khó nhịn. Mập ra từng xin thề, sẽ có một ngày đao nơi tay, tàn sát hết thiên hạ đoạn trường cầu. Đoạn một tay thật trương dã chỉ có này đoạn cầu thạng rồi. Ngụy Bình không chút nào chú ý tới Mục Nguyên đã so với nồi sắt còn đen hơn mặt, ở đây hung hăng mắng. Đoạn cầu thạng. Mục Nguyên nhất thời mặt sầm lại. Rõ ràng là thiên hạ vô địch đệ nhất xoáy có được hay không? Có điều. Hắn đúng là không nghĩ tới tác phẩm của mình đã ở bên trong linh cảnh lưu truyền. Bên trong linh cảnh nhưng là bách linh thiên phồn hoa nhất cảnh một trong rồi. Vạn nhất có hướng một ngày truyền tới Viêm Đế, võ tổ nơi đó, nên làm gì? Mục Nguyên trước đây vẫn không cân nhắc vấn đề này. Dù sao bách linh cảnh đối với danh chấn đại thiên thế giới vô tận hỏa vực cùng võ cảnh tới nói, thì tương đương với trong biển rộng một giọt nước. Đấu võ càn khôn cùng võ phá thương khung có thể tại bách linh thiên đại hỏa đã không sai. Mục huynh, nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi đến cùng có biết hay không này đoạn cầu thạo? Ngụy Bình xoa xoa tay, chăm chú hỏi. Chỉ nghe tên, không gặp người, tên kia ở chúng ta Bắc Linh cảnh rất thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mục Nguyên nào dám thừa nhận a? Không phải vậy không phải bị bản tử bới một lớp ra. Được rồi. Đáng tiếc, chờ tiến vào Bắc Thương Linh Viện, sau đó một quãng thời gian rất dài học tập không tới. Ngụy Bình thở dài, sau đó lại hung hăng nói. Chờ bản tử từ Bắc Thương Linh Viện tốt nghiệp sau đó. Nếu là chúng nó còn chưa xong xuôi, mập ra ta liền triệu tập học viện anh chị em nhấc theo đao giết tới Bắc Linh Cảnh. Mục Nguyên không rét mà run, nửa mừng nửa lo. Huynh đệ, người tại sao run? Có chút lạnh. Lạnh sao? Mập ra ta còn nhiệt đây. Nếu không mập ra cho người ấm áp. Cút. Dọc theo đường đi, Mục Nguyên cùng Ngụy Bình cũng thành bạn tốt. Mà hai người đồng hành, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít chú ý, dù sao trong hai người. Mục Nguyên có cấp 3 dấu ấn. Ngụy Bình là cấp 4 dấu ấn, đối với rất nhiều người đều có không nhỏ mê hoặc, vì lẽ đó một đường hạ xuống, trong bóng tôi đúng là có không ít tập kích phát sinh. Có điều, Mục Nguyên cũng lần thứ 2 đã được kiến thức cái gì gọi là khắc kim tờ lây ơ. Bàn tử tiện tay ném đi chính là phá Luân Châu. Phá Luân Châu cùng phá Linh Châu tương tự, chỉ là uy lực càng sâu, có thể so với Linh Luân cảnh hậu kỳ uy năng. Quả nhiên là đại tài tiểu dụng A. Gặp phải có thể so với thần phách cảnh cao cấp linh thú, càng là trực tiếp thôi thúc linh khí. Mập ra có tiền, mập ra tình nguyện. Nghe được Mục Nguyên là đầy mặt tước ao. Khắc kim tờ lễ ơ coi là thật không trêu chọc nổi a. Bóng đêm giáng lâm toàn bộ Bắc Thương giới, chợt có sao lốm đốm đầy trời, nhìn qua có vẻ hơi tịch liêu. Ở đây cổ lão bên trong vùng rừng rậm, thỉnh thoảng có các loại tiếng gào thét vang vọng, này tiếng gào bên trong lẫn lộn phẫn nộ, hiển nhiên là một ít bị quấy nhiều linh thú. Từ khi Bắc Thương Linh Viện thử thách bắt đầu, mảnh này dĩ vãng đặc biệt bình tĩnh bao la địa vực, đã bị này như thủy triều tràn vào tới vô số học viên chiếm cứ. Mà là nguyên cư dân những kia linh thú, hiển nhiên là không vui loại này quấy rối. Liên này trên mặt đất, chiến đấu chính là kéo dài bạo phát, mặc dù là đêm khuya, cũng không có chút ngừng lại. Ngụy Bình dùng phá luân châu giải quyết đi một con hỏa viêm báo sau khi, bay về Mục Nguyên nói rằng. Huynh đệ, chúng ta trước tiên ở nơi này giải lao một đêm, ngày mai tiếp tục thâm nhập sâu, là có thể đến ta nói địa phương. Tốt. Sau đó, hai người ngay tại chỗ lấy tài liệu đem hỏa viêm báo đem ra nướng. Ngụy Bàn Tử còn lấy ra tương tự Dạ Minh Châu bảo vật tiến hành chiếu minh. Bàn Tử đều thích ăn cũng sẽ nấu ăn a. Nhưng lời này hoàn toàn không khỏe với Ngụy Bàn Tử. Mục Nguyên xem như là đã được kiến thức cái gì gọi là hắc ám liệu lý. Suýt chút nữa sẽ không phun ra. Huynh đệ, ngươi tay nghề này không sai. Ngụy Bình một bên ăn như hùm như sói, vừa hướng Mục Nguyên tay nghề khen không dứt miệng. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, vội vàng hướng Mục Nguyên nói rằng. Huynh đệ, nhanh ngẩng đầu nhìn một chút, thật là đẹp nữ hải, ta đây trái tim nhỏ nhảy đến không xong rồi. Mục Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một tên thân mang váy đen thiếu nữ dáng người linh lung. Váy đen dưới có đường còn kéo dài. Thiếu nữ còn giữ một con như ngân hà giống như óng ánh mái tóc dài màu bạc, gió nhẹ thổi lất phất, sợi tóc màu bạc hơi phấp phới. Này một tấm cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, duy nhất khuyết điểm chính là chỗ này họa thủy giống như khuôn mặt nhỏ bé trên cũng không có cái gì nụ cười, cũng không phải lạnh lùng, mà là một loại như hồ sâu giống như yên tĩnh. Này lưu ly giống như con mắt nhẹ nhàng chớp động, loại cảm giác đó thật giống như trên thế giới này không có gì đồ vật có thể dẫn tới nàng dừng mâu nhìn chăm chú. Chương 87, thoáng hiện lạc ly. Mục Nguyên nhìn thấy Bàn Tử một mặt say sưa ánh mắt, không khỏi trợn tròn mắt, nhưng hắn cũng thừa nhận này váy đen thiếu nữ khuôn mặt đẹp. Trên người nàng tựa hồ còn lưng đeo một thanh trường kiếm, lẽ nào nàng chính là Lạc Ly? Ta tương lai đệ muội. Mục Nguyên tự lẩm bẩm. Váy đen thiếu nữ tốc độ rất nhanh. Hay là bởi vì tương tự với Dạ Minh Châu bảo vật ở đen kịt đêm có vẻ quá mức chói mắt. Váy đen thiếu nữ đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét bên này một chút, sau đó biến mất ở trong màn đêm. Thoáng hiện. Cho tới Mục Nguyên liền cùng nàng đến gần cơ hội đều không có. Người. Người đâu? Huynh đệ, người bấm ta một hồi. Ta vừa có phải là nhìn thấy quỷ hồn rồi hả? Ngụy Bình dùng sức rủi rủi con mắt. Người gặp xinh đẹp như vậy nữ quỷ sao? Mục Nguyên hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy a, có điều, vẫn là nhà ta cách chín anh em gái càng phù hợp ta khẩu vị, này vóc người gương mặt kia, quả thực chính là ta trong lòng hoàn mỹ nữ thần, kha kha. Ngụy Bình run rẩy cười. Quay đầu nhìn về phía Mục Nguyên. Huynh đệ, cái tên nhà ngươi xem ra đàng hoàng trịnh trọng, trong lòng là không phải đã ở cái kia. Nhìn Ngụy Bình không có ý tốt ánh mắt, Mục Nguyên con mắt đảo một vòng, thấp giọng mắng. Cút. Mập mạp này không chỉ có là cái cường hào, cũng là nhân tài a. Đừng giả bộ, kha kha. Ngụy Bình lộ ra một ngươi hiểu ánh mắt, Mục Nguyên không thể làm gì khác hơn là không nói gì. Ngày mai, Mục Nguyên cùng Ngụy Bình lần thứ hai khởi hành xuất phát, 2 giờ sau khi... Hai người dừng ở sâm lâm nơi sâu xa một chỗ đá vụn đất trống. Huynh đệ, phía trước hẻm núi chính là ta nói địa phương. Ngụy Bình chỉ về đằng trước mấy ngàn mét có hơn một chỗ hẻm núi nói rằng. Cùng hệ thống trên bản đồ vị trí bất mưu nhi hợp. Này nơi hẻm núi tất nhiên đồ trên phụ cận vùng này làm điểm dày đặc nhất địa phương, đồng thời cũng là điểm đỏ dày đặc địa phương. Đặc biệt là nơi này còn có dấu hiệu một rất lớn điểm đỏ. Loại này điểm đỏ chỉnh tờ Bắc Thương giới trên bản đồ cũng không mấy cái. Sẽ không phải là địa bảng top 100 thiên giai linh thú chứ? Mục Nguyên tự lẩm bẩm, cũng không bài trừ loại khả năng này. Hẻm núi phụ cận đã bồi hồi mấy trăm thiên tài, có điều đại thể không dám dễ dàng đi vào. Bên trong cốc, khi thì đầy dây từng đạo quái phong, đủ để trong nháy mắt xé rách linh luân cảnh sơ kỳ cường giả, tuyệt đại mấy linh luân cảnh trung kỳ cũng là cú sang. Phốc phốc. Vài tên linh luân cảnh trung kỳ thiên tài vô cùng chật vật từ trong hẻm núi lăn ra đây. Trong đó 2 tên linh luân cảnh trung kỳ đỉnh cao thiên tài, thậm chí bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra vết máu. Này quái phong lực lượng dĩ nhiên mạnh như thế tuyệt, không có linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi rất khó tự vệ a. Coi như thần phách cảnh, gặp phải sức gió mạnh mẽ nhất khu vực cũng đầy đủ ăn một bình. Có điều, Mục Nguyên biết những thiên tài này không chịu rời đi, còn nghĩ cách xông vào chính là biết bên trong kỳ ngộ lớn vô cùng. Những thiên tài này ngoại trừ đối với thực lực mình cực kỳ tự tin một ít thần phách cảnh ở ngoài. Trên căn bản từng người ôm đoàn hợp thành không ít chi đội ngũ. Những kia đội ngũ, chí ít nắm giữ một tên thần phách cảnh cường giả. Mục Nguyên còn thấy được Cố Trường Nghĩa lãnh đạo tiểu đội, có điều Cố Trường Nghĩa tựa hồ vẫn chưa chú ý tới hắn. Mục Nguyên cùng Ngụy Bình đến thời điểm, những kia đội ngũ đều tổ chức phái người nghĩ cách xông vào thần bí hẻm núi, đại thể cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên, bỏ ra một chút đền bù sau khi, vẫn đúng là để những thiên tài này lấy ra một ít quy luật. Hẻm núi quái phong mạnh yếu phân bố biến hóa là có quy luật có thể theo. Sức gió yếu nhất địa phương liền linh luân cảnh hậu kỳ cũng có thể bình yên vô sự, mà sức gió mạnh nhất địa phương coi như thần phách cảnh cũng có thể bị xóa bỏ. Chỉ cần xuyên qua sức gió khu vực, tiến vào hẻm núi hạt nhân, nơi đó sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, thì lại nhất định không có này quái phong tồn tại. Nếu như tạo thành đội ngũ, lựa chọn tốt nhất con đường, là có thể đem thương vong rơi xuống thấp nhất. Thần phách cảnh cường giả giao lưu với nhau lên. Chỉ có mang càng nhiều người đi vào, khai thác đào móc bên trong cốc tài nguyên, mới có thể làm đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Bọn họ thương nghị thời điểm, Ngụy Bình đã mang theo Mục Nguyên tìm được rồi hắn chô ở bên trong linh học viện đám kia chính đang chiêu mộ đội viên các thiên tài. Bọn họ theo thứ tự là Lý Đức, Trương Phục Linh, Chu Tông Thuần, Vương Chi Bưu cùng Nhạc Diệp Tuấn. Lý Đức là một đao khách, vẫn túi đầu chi tiết lấy trong tay chuôi này đỏ sậm trường đao, trên người có một luồng khổng lồ, hùng vĩ tinh lực mùi vị. Trên người hắn tỏa ra sóng linh lực cũng đạt tới thần phách cảnh, cùng Ngụy Bình một cảnh giới. Theo Ngụy Bàn Tử nói, cái tên này ở bên trong linh học viện vẹn vẹn nửa tháng, đã bị thẩm phán chi kính tuyển chọn, tham dự linh lộ. Rất rõ ràng, là một vị thông qua linh lộ thiên tài. Cũng khó trách có thể tiến vào thần phách cảnh. Có điều, ai bảo Bàn Tử là khắc kim tờ lay ở đây. Vì lẽ đó, bàn về thực lực tổng hợp vẫn là Bàn Tử cường một ít. Trương Phục Vinh xem ra lại như hàng xóm tiểu đệ đệ, thấy thế nào không giống như là cường giả, nhưng hắn nhưng là nửa bước thần phách cảnh, chỉ đứng sau Lý Đức cùng Bàn Tử. Cho tới Vương Chi Bưu cùng Nhạc Diệp Tuấn đều là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Còn dư lại Chu Tông Thuần mặc dù chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn còn có một cái thân phận khác, chính là nhị cấp linh trận sư. Năm người này chính đang chiêu mộ đội viên. Theo Bản Tử đem Mục Nguyên cùng bọn họ năm người lẫn nhau giới thiệu sau khi, Lý Đức nhíu nhíu mày. Ngụy Bình, ngươi mang theo hắn một linh luân cảnh trung kỳ không phải liên lụy chúng ta sao? Đúng vậy à, lấy tu vi của hắn liền hẻm núi quái phong cửa ải này đều không quá, càng không cần phải nói thực lực của hắn kéo xuống chúng ta thực lực của cả đội ngũ. Chu Tông Thuần cũng gật gù. Vốn là có vài tên đồng ý gia nhập bọn họ linh luân cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh nhìn thấy Mục Nguyên gia nhập sau khi, tất cả đều rời đi. Liền ngay cả cùng thực lực ta gần như, cũng không ai nguyện ý cùng chúng ta hợp tác rồi. Cũng có vài tên thần phách cảnh cường giả hoặc là đội ngũ lâm thời bắt đầu hợp tác rồi. Nhưng không ai tìm tới bọn họ đội ngũ này, Lý Đức cảm thấy bọn họ đã bị từ bỏ. Không khỏi, hắn mạnh mẽ chừng Mục Nguyên một chút. Vương Chi Bưu nhìn về phía Mục Nguyên ánh mắt có bất hữu thiện, trào phúng mùi vị. Tại đây ba người xem ra, nhân gia sở dĩ không muốn hợp tác với bọn họ, đoán chừng là bởi vì Mục Nguyên nguyên nhân chứ. Linh luân cảnh trung kỳ, cùng bọn họ tổ đội hợp tác chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Mà tấm kia phục quang vinh, đối với Mục Nguyên vừa không có hoan nghênh, cũng không có châm trọng, thật giống bỏ quên. Cuối cùng vị kia Nhạc Diệp Tuấn, hắn đúng là cười cợt, xem như là trong năm người một vị duy nhất có hữu hảo ý tứ. Nếu như không mang theo huynh đệ ta, này mập ra ta liền lui ra. Ngụy Bình hừ một tiếng. Mà Cố Trường Nghĩa cũng rốt cục thấy được Ngụy Bình cùng Mục Nguyên, trong mắt nhiều hơn mấy phần tối tăm, sau đó đi tới cười nói. Ha ha! Lý huynh đệ, nếu như các ngươi không chê, rồi cùng ta hợp tác làm sao? Cố Trường Nghĩa, ngươi lại muốn phá hoại mập ra thật là tốt chuyện. Ngụy Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó quay về Lý Đức bọn họ nói rằng. Ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, quá mức ta cùng huynh đệ ta đồng thời tiến vào. Dừng một chút, Ngụy Bình tiếp tục nói. Bất quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi, cùng Cố Trường Nghĩa hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ, trước tiên không nói không thể được một điểm chỗ tốt, chính là gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng chưa chắc sẽ xuất thủ cứu các ngươi, khả năng ước gì các ngươi tại đây một hồi thử thách bên trong đào thải. Chương 88, có độc Tùng Lâm. Lý Đức suy nghĩ một chút, Ngụy Bình nói cũng rất có đạo lý. Cố Trường Nghĩa nhân phẩm quả thật có cần nghiên cứu thêm lượng. Quên đi thôi. Lý Đức khẽ cắn răng, vẫn là quyết định cùng Ngụy Bình tổ đội. Phá hoại mập ra thật là tốt chuyện. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngụy Bình cười đắc ý. Cố Trường Nghĩa sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có điều sau đó liền cười lạnh một tiếng. Ta cũng muốn xem hắn làm sao đột phá hẻm núi quái phong. Ngớ ngẩn, ngươi lẽ nào quên mập ra trên người ta có khi là bà bối. Ngụy Bình nắm chặt, trong tay có một chùm sáng mang dần hiện ra đến. Đó là một đạo màu đen thiết thuẫn bên trên, che kín huyền ảo hoa văn, trong lúc mơ hồ có một loại đặc thù gợn sóng tản mắt ra. Huyền Linh Thuẫn. Cố Trường Nghĩa đẳng nhân nhìn thấy kinh ngạc thốt lên mà ra, con mắt đều trừng thẳng. Này rõ ràng là một cái phòng ngự linh khí. Cái này cũng là Lý Đức đẳng nhân nguyện ý cùng Ngụy Bình tổ đội nguyên nhân. Huynh đệ, này Huyền Linh Thuẫn ngươi cầm. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Ngụy Bình đem Huyền Linh Thuẫn đưa cho Mục Nguyên. Phá sản. Quá phá sản rồi. Rất nhớ cùng vị này mập ca ca kết giao bằng hữu. Ở đây những thiên tài đó chúng xì xào bàn tán. Cũng không có thiếu các thiên tài ánh mắt lấp lóe. Có điều, cảm nhận được bàn tử trên người tỏa ra thần phách cảnh sóng linh lực, cuối cùng buông tha cho. Bàn tử, ngươi làm như vậy được không? Mục Nguyên miệng hơi quất thẳng tới. Bàn tử có chút kiêu căng rồi. Hắn cũng không có chối từ. Dù sao, một ít sức gió cường đại nhất khu vực, coi như thần phách cảnh cường giả, cũng có thể trong khoảnh khắc thúc thành phấn vụn. Sau đó, bọn họ lựa chọn một cái dọc theo vách núi con đường. Chúng ta đi. Cố Trường Nghĩa nhìn chằm chằm Mục Nguyên, Ngụy Bình bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, sát ý vô hạn. Tiến vào hẻm núi sau khi, bọn họ đẩy mạnh tốc độ cũng không nhanh, có lúc qua lại một khoảng cách, sẽ lưu lại chốc lát, thậm chí sẽ xuất hiện lui bước đích tình huống. Thế nhưng Mục Nguyên bọn họ sẽ không giống nhau. Một khi gặp phải sức gió mạnh mẽ địa phương, hắn và bàn tử hai người liền lấy ra linh khí, ung dung hóa giải. Bởi vậy, bọn họ này một nhánh đội ngũ đi tới tốc độ xa xa dẫn trước Cố Trường Nghĩa bọn họ, sắp truy đuổi tiến lên phong đội ngũ. Rốt cục, trải qua nửa giờ dài lâu lần tránh, Mục Nguyên bọn họ không mất một sợi tóc tiến vào hẻm núi nơi sâu xa. Quỷ dị phải. Một khi thông qua ngoài thung lũng nham thạch khu vực, bên trong quái phong, biến mất không thấy hình bóng. Hẻm núi nơi sâu xa so với Mục Nguyên bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn, phảng phất khắc thành một thế giới, cùng hẻm núi ở ngoài có chút hoàn toàn không hợp. Chu vi tất cả đều là cây cối, một loại hắc cây, màu sắc tất cả đều là đen, trong không khí đầy dây tối tăm mùi vị. Tiến vào nơi này sau khi, những kia đội ngũ tất cả đều tách ra, tùy ý hướng về một phương hướng đi đến. Không phải vậy, vạn nhất gặp cái gì thiên tài địa bảo, các thiên tài đều tụ tập cùng một chỗ, muốn có được xác suất quá nhỏ. Hẻm núi nơi sâu xa hoàn toàn không phân đông nam tây bắc, bất kỳ phương hướng đều giống nhau. Bây giờ Mục Nguyên bảy người cất bước ở một mảnh ảm đạm, tối tăm vô cùng tùng lâm, bắt đầu có chút nôn nóng rồi. Đặc biệt là Chu Tông Thuần, Vương Chi Bưu hai người. Mục Nguyên lông mày nhưng thủy chung hơi nhíu lại. Vùng rừng tùng này thật là quỷ dị, non nửa ngày làm sao còn chưa đi ra đi. Thiên tài địa bảo cũng không phát hiện một. Chúng ta có muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi? Đồng nhiên, Lý Đức mở miệng nói. Không đợi mọi người mở miệng, Mục Nguyên như là minh bạch cái gì, lập tức nói rằng. Chúng ta không thể giải lao, còn muốn tăng nhanh bước chân đi ra vùng rừng tùng này, không khí nơi này có độc, không phải vậy thời gian lâu dài, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Có độc. Ta làm sao không cảm giác được. Là ngươi tu vi quá thấp sinh ra ảo giác, không muốn ở đây ăn nói ba hoa. Lý Đức vốn là tâm tình sẽ không được, nghe được Mục Nguyên thanh âm của, đó là càng thêm phiền chán, phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn đều là Mục Nguyên tồn tại liên lụy bọn họ, không phải vậy đội ngũ nhân số nhiều một chút, chung quy cũng an toàn một điểm. Nơi nào sẽ như bây giờ, đều là đường, thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không khí có độc. Huynh đệ, ngươi chắc chắn chứ? Vậy chúng ta hô hấp đến bây giờ. Ngụy Bình sắc mặt nhưng ngưng trọng rất nhiều. Hắn là cái cường hào không giả, nhưng một khi chúng độc cũng không có thể ra sức. Vấn đề này rất then chốt, không phải vậy mọi người thật sự nguy hiểm. Cũng không phải không khí có độc, mà là ta chúng bên người những kia màu đen tây, chúng nó tỏa ra khí thể nếu là hút vào thừa thải, sẽ để chúng ta ngất. Nói qua, Mục Nguyên chỉ mặt đất một ít bạch cốt âm u trầm giọng nói. Các ngươi không phát hiện nơi này không có một con linh thú sao? Bởi vì chúng nó đều đã biến thành bạch cốt. Nơi này thổ nhưỡng có tính ăn mòn, một khi ngất nằm trên đất, kết quả cuối cùng sẽ như cùng nó chúng như thế. Hắn không phải là ăn nói ba hoa, mà là hệ thống trên bản đồ nơi này ghi chú điểm đỏ. Trên đường, hắn còn kỳ quái vì sao nơi đây không có phát hiện linh thú. Kết hợp các loại dấu hiệu, mới phát hiện đầu mối. Ngụy Bình theo bản năng nhìn về phía lòng đất bùn đất, dĩ nhiên phát hiện mình này đáng giá ngàn vàng lấy linh tệ mới vật liệu chế tạo dày đã có một tia ăn mòn dấu vết. Có vẻ như này bùn đất lại vẫn có thể ăn mòn linh lực. Hắn này bụ bấm khuôn mặt hơi đổi một chút, những người khác cũng rồn rập sợ hãi. Mọi người mau mau tăng nhanh tốc độ, tốt nhất nhất cổ tác khí lao ra vùng rừng tùng này. Giống như huynh đệ ta nói như vậy, không khí có độc, một khi chúng ta ngất đi, chính là cái chết, liền bóp nát dấu ấn bị chuyển tống ra Bắc Thương giới cơ hội cũng không có. Sau một khắc, Ngụy Bình lớn tiếng nói, không hề vui cười rồi. Hừ. Lý Đức hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Mục Nguyên nói đúng, nhưng hắn vẫn khó chịu, sâu sắc nhìn Mục Nguyên một chút. Lại là một canh giờ trôi qua. Đi ở phía sau cùng Nhạc Diệp Tuấn bỗng nhiên đã mở miệng. Mập ra, ta không xong rồi. Nghe thế có chút suy yếu thanh âm của, Ngụy Bình quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy sắc mặt hắn trắng xám, ngơ ngơ ngác ngác, dừng bước hỏi. Nhạc Diệp Tuấn, ngươi thế nào? Mập ra, ta. Nhạc Diệp Tuấn còn chưa nói hết, liền bắt đầu miệng sùi bọt mép rồi. Nhạc Diệp Tuấn, ngươi dáng dấp này đã không cách nào đi ra ngoài, vẫn là bóp nát dấu ấn đi, không phải vậy mọi người chúng ta đều sẽ bị ngươi liên lụy. Lý Đức trầm giọng nói. Lý Đức, chúng ta bây giờ là một đoàn đội. Ngụy Bình thanh âm của dần lạnh. Nay cùng hắn bình thường cười vui vẻ dáng vẻ không một chút nào cùng. Ta cóng lấy hắn. Mục Nguyên lời này vừa nói ra, bao quát Ngụy Bình ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chẳng ai nghĩ tới Mục Nguyên sẽ nói như vậy. Huynh đệ, ngươi được sao? Ngụy Bình cảm kích đồng thời lại có chút lo lắng. Đã biết huynh đệ quả nhiên không nhìn lầm, trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là hắn mới linh luân cảnh trung kỳ a, liền linh luân cảnh hậu kỳ tuột cùng Nhạc Diệp Tuấn đều không kiên trì được, Mục Nguyên thật có thể không? Ta tạm thời vẫn chưa cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, con lấy Nhạc Diệp Tuấn có thể. Mục Nguyên cười cợt. Thần tượng trấn ngục công quá mức bá đạo, lần trước Liễu Minh hạ độc cũng không độc chết hắn. Điểm ấy độc, cùng với nói là độc, chẳng bằng nói là tương tự thuốc gây mê hút vào trong cơ thể, đã bị thần tượng trấn ngục công hóa giải. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói có lấy Nhạc Diệp Tuấn, không có bao nhiêu khác nhau. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Nhạc Diệp Tuấn là 5 người bên trong một người duy nhất đối với mình ôm hữu hảo thái độ. Có thể thu được Bắc Thương Linh Viện tiêu chuẩn cũng không dễ dàng, nếu vì này bị đào thải thật là đáng tiếc. Chính mình không ngại giúp hắn một hồi. Theo ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, nếu như bị Nhạc Diệp Tuấn liên lụy, đến thời điểm, chúng ta sẽ không có lấy các ngươi hoặc là đào thải, hoặc là tự sinh tự diệt. Lý Đức lạnh lùng nói. Chương 89, buồn cười uy hiếp. Mục Nguyên, cảm tạ. Nhạc Diệp Tuấn cơ hồ xảy ra hôn mê mép sách, lề sách. 7 người lần thứ 2 ra đi, có điều tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Điều này cũng hết cách rồi, thể lực cùng linh lực là sẽ tiêu hao. Lại qua một canh giờ, Mục Nguyên nhìn thấy hệ thống trên bản đồ bọn họ cự ly cái kế tiếp lam điểm càng ngày càng gần. Dựa theo hắn tính toán đại khái còn có 9 km khoảng chừng. Không khỏi, Mục Nguyên nhìn về phía Ngụy Bình, nói. Ban tử, chúng ta lại đi nửa giờ gần như là có thể đi ra vùng rừng tùng này rồi. Vậy thì quá tốt rồi. Ngụy Bình béo lùn chắc nịch trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Tự mình an ủi chứ. Lý Đức lạnh lùng nói, hắn càng ngày càng buồn bực, cũng càng ngày càng mệt nhọc. Vùng rừng tùng này quá khó khăn đi rồi, mỗi một bước ra thể lực tiêu hao so với ngoại giới thêm ra gấp mấy lần. Còn có loại này tựa như vu nông mồ hôi thuốc hơi ngạt cũng cần dùng linh lực làm sạch. Chỉ là bọn hắn linh quyết không có Mục Nguyên bá đạo, cũng là tiêu hao linh lực. Đột ngột, Chu Tông Thuần hai mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm Mục Nguyên quát lên. Mục Nguyên, ngươi đem Nhạc Diệp Tuấn ném, con ta. Hắn bây giờ tình hình phi thường không được, đã ở vào hôn mê mép sách, lề sách rồi. E sợ liền nửa giờ đều không đi được rồi. Ha ha. Mục Nguyên cân nhắc nở nụ cười, không có phản ứng hắn. Mục Nguyên, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, ngươi nếu như không đáp ứng, ta hiện tại liền để ngươi cút khỏi Bắc Thương giới. Chu Tông Thuần nhất thời giận dữ hét. Ra lệnh cho ta. Ngươi đáng là gì? Mục Nguyên khỏe miệng nụ cười càng thêm cân nhắc rồi. Chu Tông Thuần đã suy yếu liền một đứa bé đều đánh không lại, có này lửa giận còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Coi như hắn thời điểm toàn thịnh thì lại làm sao? Nhị cấp linh trận sư toàn cái lông chim. Dùng cái này uy hiếp chính mình, thực sự là buồn cười. Mục Nguyên, ngươi tốt nhất dựa theo Chu Tông Thuần nói làm, không phải vậy ra vùng rừng tùng này, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Vương Chi Bưu cũng quát. Hắn và Chu Tông Thuần quan hệ không tệ, còn có thể kiên trì sau nửa giờ lộ trình. Đáng tiếc, Mục Nguyên vẫn chưa phản ứng. Mục Nguyên, Nhạc Diệp Tuấn không có bao lớn giá trị, ngươi cong lấy ta đi, chỉ cần thông qua vùng rừng tùng này, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Hoặc là chết. Hoặc là lui ra Bắc Thương giới mất đi gia nhập Bắc Thương Linh Viện cơ hội, Chu Tông Thuần cầu khẩn. Nhạc Diệp Tuấn không nhiều làm giá trị. Mục Nguyên nháy mắt một cái, trêu tức cười nói. Có thể dưới cái nhìn của ta, giá trị của hắn so với ngươi còn muốn lớn hơn, làm sao bây giờ? Chu Tông Thuần người này tuy rằng chán ghét, nhưng bao nhiêu cũng coi như một cái mạng. Với bắt đầu nếu là hắn cầu xin chính mình, xem ở Ngụy Bình ở trên vẫn là cứu giúp một cái. Thế nhưng hiện tại, vẫn là quên đi. Như Chu Tông Thuần người như vậy. Mục Nguyên dám đánh cam đoan, tuyệt đối là loại kia vong ân phụ nghĩa người, cứu hắn bằng gieo và người khác. Mọi người tăng nhanh tốc độ, không muốn bị đào thải, liền đi nhanh lên. Lý Đức sốt ruột chỉ quan tâm chính mình. Không. Không được. Mục Nguyên, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta nguyền rủa ngươi 18 đời tổ tông. Nhìn Mục Nguyên đẳng nhân kiên trì rời đi, Chu Tông Thuần gian nan ngẩng đầu, oán hận mà lại không cam lòng bóp nát dấu ấn. Thời gian vội vã trôi qua, sau một tiếng rưỡi, Mục Nguyên 6 người rốt cục đi ra tùng lâm. Phát ra, ta chạy ra. Vương Chi Bưu kích động quỳ xuống đất giống to, căn bản không khống chế được tâm tình của chính mình. Lý Đức cùng Trương Phục Vinh vẫn bình tĩnh rất nhiều, nhưng là trong con ngươi cũng là sống sót sau tai nạn vui mừng. Đặc biệt là Lý Đức, hắn nhưng là thông qua linh lộ, nhưng lại phát hiện nơi đây nguy hiểm dĩ nhiên không thấp hơn linh lộ một số địa phương, thực sự thật không có đạo lý a. Huynh đệ, ngươi thực sự là mập ra phúc tinh. Ngụy Bình hô hấp lấy không khí mới mẻ cười to nói. Nếu như không có Mục Nguyên, hắn hay là liền không kiên trì nổi. Mục Nguyên đem Nhạc Diệp Tuấn để xuống. Nhạc Diệp Tuấn tỉnh rồi sau khi, run run rẩy rẩy hỏi. Chúng ta đi ra đến rồi. Không sai. Mục Nguyên cười cợt. Cảm tạ. Nhạc Diệp Tuấn lần thứ hai cảm kích. Hắn biết rõ, nếu như không phải Mục Nguyên, hắn không phải chết ở Tùng Lâm nơi, chính là mất đi tiến vào Bắc Thương Linh Viện cơ hội. Ra này hắc bụi cây lâm, trước mắt là vô biên vô hạn như là thảo nguyên giống nhau bao la địa phương, vẫn không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc. Sau nửa giờ, tất cả mọi người nghỉ ngơi xong tất. Phía trước cái kia tiểu đất sườn núi tựa hồ có hơi không giống, chúng ta có cần tới hay không nhìn. Ngụy Bình chỉ vị trí kia, có một cao lớn vững chãi sườn núi chu vi lượn lờ nhàn nhạt màu nhũ bạch khí thể, xem ra lượn lờ khói thuốc, tiên khí mười phần. Có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Đức nhíu nhíu mày. Hắc rừng cây đã cho để lại ấm ảnh. Nghe nói linh lộ so với này Bắc Thương giới nguy hiểm mấy lần, thật không biết ngươi là làm sao thông qua linh lộ thí luyện. Ngươi sẽ không phải là nằm thắng. Mục Nguyên cười lạnh một tiếng. Ngươi! Nói chuyện với ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lý Đức giận dữ. Kỳ thực, Mục Nguyên nói không sai. Hắn có thể thông qua linh lộ hoàn toàn là đi theo linh lộ một vị đại nhân vật mặt sau vì là đối phương đi theo làm tùy tùng. Đây là Lý Đức trong lòng một tối kỵ, không nghĩ tới bị Mục Nguyên ngay trước mặt nói ra. Thật là đáng chết. Lý Đức, huynh đệ ta nói không sai. Hiện tại chúng ta là một đội ngũ, muốn đoàn kết hợp tác. Không nên quên, hắc rừng cây nếu là không có huynh đệ ta, chúng ta khả năng tất cả đều sẽ đào thải. Ngụy Bình nhìn chằm chằm Lý Đức nói. Hừ. Lý Đức hừ một tiếng, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nhưng Ngụy Bình vẫn bảo hộ chính mình huynh đệ, hắn vẫn đúng là không làm gì được Mục Nguyên. Rất nhanh, một nhóm sáu người cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi ngọn núi nhỏ kia sườn núi. Ngay ở cách này núi nhỏ sườn núi chỉ có trăm trượng thời điểm, đồng nhiên tuôn ra mấy chục con thể tích khổng lồ, trường cao mấy trượng thiết nhiêu. Sống lưng đều sinh trưởng sát đâm, thể phách cứng rắn không thể tưởng tượng, trong lúc hành động, mặt đất tùy theo chấn động. Trung cấp linh thú thiết tích của Ngưu, lực lượng mạnh mẽ, tính tình cuồng bạo, thường thường có thể nghiền ép chết cùng cấp yêu thú, đặc biệt ở phát điên lúc, sức chiến đấu tăng gấp bội. Mục Nguyên nhận ra loại này linh thú lai lịch. Trước mắt này quần thiết tích của Ngưu, sức chiến đấu thấp nhất đều có thể so với linh luân cảnh hậu kỳ, trong đó mạnh nhất một con thiết tích của Ngưu chiến đấu thấp nhất đều có thể so với nửa bước thần phách cảnh. Hiển nhiên là chúng nó vương. Mục Nguyên mấy người bọn họ tựa hồ xông vào này quần thiết tích của Ngưu lãnh địa, nhất thời bị chúng nó điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm. Mấy chục con thiết tích của Ngưu, xúc động mặt đất chấn động, bụi trần cuồn cuộn, nhằm phía Mục Nguyên sáu người. Muốn chết. Lý Đức nhất thời đem Mục Nguyên bất mãn phát tiết tại đây mười mấy con thiết tích của Ngưu trên người, linh lực trong cơ thể tuôn trào ra. Huyết cuồng đao. Lúc này trong tay hắn chuôi này màu đỏ sẫm trường đao cũng biến thành màu đỏ tươi. Mang theo một tia ánh sáng đỏ lực bổ xuống. Phốc phốc phốc. Chạy như điên tới đông đảo thiết tích của Ngưu, bị màu đỏ tươi ánh đao xuyên qua, thân thể từng cái bỗng nhiên cường lập tức. Tiếp theo sát. Không ít thiết tích của Ngưu, lỗ chân lông bên trong chút xuống ra vô số máu tươi, thân thể nhuộm đỏ, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Lý Đức một đao đánh chết đại lượng thiết tích của Ngưu, nhất thời đưa tới của Ngưu quần khủng hoảng tức giận. Chúng nó nhất thời từng cái con mắt đỏ chót, mặt ngoài thân thể dựng lên một tầng màu đỏ sẫm máu chạch, điên cuồng khát máu, sức chiến đấu tăng vọt. Chương 90, thiên tài địa bảo. Nay từng luồng cường đại áp bức, để Vương Chi Bưu đẳng nhân hô hấp cứng lại. Sau khi cuồng hóa này, quần thiết tích cuồng lưu đồng thời phát động công kích tuyệt đối có thể so với nửa bước thần phách cảnh thực lực. Trong đó mạnh nhất con kia thiết tích cuồng lưu vương, rít gào chấn động giống, xúc động một tầng sâu thanh huyết chạch bạo phong, sức chiến đấu cơ bản sánh vai thần phách cảnh. Lý Đức một bước bước ra, càng đi thẳng tới thiết tích của Ngưu Vương tiền mới, hai tay nắm chặt trường đao, chật thân đao chấn động, đỏ sầm ánh đao, càng là kéo dài ra mấy trượng trường. Đao phá huyết linh. Theo hắn một tiếng quát lớn, trong tay ánh đao trở nên đỏ như máu lên, như máu tươi ngưng tụ. Tiếp theo xiếp, này đỏ như máu ánh đao đã là xé rách không khí, bổ vào thiết tích của Ngưu Vương trên người. Thiết tích của Ngưu nổi điên, sức chiến đấu đem tăng gấp bội, mọi người cùng nhau ra tay. Trương Phục Vinh mấy người này thấy vậy linh lực trong cơ thể phát tiết mà ra, dồn dập ra tay. Huynh đệ, đi theo ta mặt sau. Ngụy Bình trực tiếp ném ra phá luân châu, đồng thời không quên bảo vệ Mục Nguyên. Thiết tích cuồng như vương cứ việc bùng nổ ra có thể so với thần phách cảnh uy năng, nhưng dù sao còn không phải thần phách cảnh, Lý Đức giết nó vẫn là dễ như ăn cháo. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ lưu lại thiết tích của Ngưu Vương hòa mấy chục con thiết tích của Ngưu sát chết. Thông thường mà nói, phàm là thiên tài địa bảo địa phương tất có linh thú thủ hộ, nơi này có lẽ có thứ tốt. Thu lấy xong thiết tích của Ngưu tinh phách, Trương Phục Vinh liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam. Tới nơi đây không phải là vì thiên tài địa bảo sao? Lý Đức Đẳng nhân dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Tiếp đó, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đoàn người rất nhanh sẽ đi tới núi nhỏ sườn núi, sau đó bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nơi này thật giống có đồ vật. Trương Phục Vinh ngồi xổm ở trên đất, dưới chân của hắn là bị bùn bẩn bao trùm nham thạch. Trước tiên đào móc ra nhìn. Ngụy Bình nói. Được. Lý Đức trọng trọng gật đầu, trường đao trong tay nhanh chóng vung dậy. Rất nhanh nham thạch mặt ngoài bùn bẩn đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra quang hoa lưu ly ánh sáng lộng lẫy, dĩ nhiên là từng viên một thủy mặc giống như đá sỏi, có tới 10 viên. Tinh mặc ly thạch. Mấy người nhất thời ánh mắt sáng lên. Loại này tinh mặc ly thạch, nghiền thành bột phấn dùng, coi như đối với thần phách cảnh cường giả cũng có to lớn ích lợi. Ngay ở mấy người phân phối thời điểm, Trương Phục Vinh không khỏi nhìn về phía Mục Nguyên một chút. Mục Nguyên, vừa nãy chém giết thiết tích của Ngưu thời điểm, ngươi không có xuất lực, trái lại để Ngụy Bình bảo vệ ngươi. Còn có này tinh mặc ly thạch, vừa nãy ngươi cũng không có hỗ trợ thanh lý, vì lẽ đó tinh mặc ly thạch không có của. Đúng. Lý Đức không chút khách khí gật gù, đem Mục Nguyên bài trừ ở bên ngoài. Ừ, không có quan hệ gì với ta. Mục Nguyên gật gù, không sao cả nở nụ cười. Đối với những này tinh mặc ly thạch hắn không một chút nào chờ mong. Vì sao? Bởi vì hệ thống bản đồ A. Trên bản đồ xác thực biểu hiện nơi này có thiên tài địa bảo. Nhưng thứ tốt không ở chỗ này nơi, mà là cự ly nơi đây ngoài trăm thực vị trí. Coi như ngươi thức thời. Lý Đức cười lạnh một tiếng, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị nhặt lên tinh mặc ly thạch thời điểm biến sắc mặt. Tại sao lại như vậy? Trương Phục Vinh mấy người cũng rất không cam tâm. Bởi vì những kia tinh mặc ly thạch một giây sau dĩ nhiên trực tiếp phong hóa thành hôi. Trương Phục Vinh áp sát quá gần, còn bị thổi một mặt. Lý Đức sắc mặt khó coi quét Mục Nguyên một chút, chú ý tới hắn này cân nhắc ánh mắt, không khỏi lên cơn giận dữ. Khốn nạn! Ngươi sớm biết có đúng hay không? Nếu không, vì sao hắn hoàn toàn không động tâm? Biết thì lại làm sao? Không biết thì lại làm sao? Mục Nguyên thản nhiên nói. Khốn nạn! Lý Đức triệt để nổi giận, cảm thấy Mục Nguyên chính là nhìn hắn chuyện cười, muốn trực tiếp động thủ, lại bị Ngụy Bình ngăn cản. Lý Đức, ngươi động mập ra huynh đệ hỏi qua ta không có. Ban tử, ngươi tại sao phải vẫn giữ gìn hắn? Lý Đức trong lòng bất mãn rốt cục buộc phát ra. Hắn là ta mập ra huynh đệ. Ngụy Bình trả lời ngắn gọn mà lại len ken mạnh mẽ. Lý Đức sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Chúng ta tiếp tục tìm, nơi này cũng còn là những bảo vật khác. Tuy rằng tinh mặc ly thạch là phế, nhưng nói rõ nơi đây thật sự có thiên tài địa bảo không phải sao. Đồng thời, lại không quên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn Mục Nguyên một chút, ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Tiểu tử, chờ có cơ hội, có rất nhiều cơ hội. Sau đó, mọi người lại bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà Mục Nguyên không chút biến sắc hướng đi ngoài trăm thước, lấy ra ô sao trường kiếm quay về dưới bản chân đào đi. Ngụy Bình hướng đi Mục Nguyên bên kia, hỏi. Huynh đệ, ngươi đào cái gì đây? Trực giác của ta nói cho ta biết, chân này dưới có lẽ có thiên tài địa bảo. Mục Nguyên vô cùng thần bí nói. Chỗ này hẻm núi thổ nhưỡng dĩ nhiên so với trước Mục Nguyên lẻn vào hồ sâu sơn động còn khó hơn đào. Không phải vậy, lấy bọn họ thực lực mạnh mẽ, muốn đào đất dưới mấy chục mét cự ly, còn không phải dễ dàng chuyện. Ha ha! Thực sự là một kẻ ngu si, quả nhiên tu vi thấp không có kiến thức. Cách đó không xa, nghe được Mục Nguyên lời này, Trương Phục Vinh không nhịn được nở nụ cười lạnh. Dựa vào trực giác tìm thiên tài địa bảo. Đùa gì thế? Ta giúp ngươi đồng thời đào. Ngụy Bình suy nghĩ một chút nói. Ta cũng tới hỗ trợ. Nhạc Diệp Tuấn cũng nhanh chóng đi tới. Một phút sau đó. Mã Đức. Tại sao tìm được thiên tài địa bảo đều đã biến thành phế phẩm? Lý Đức không nhịn được chửi ầm lên. Không tìm được thiên tài địa bảo còn chưa tính. Một mực tìm được rồi khá hơn một chút. Thế nhưng đều không ngoại lệ, những ngày qua tài địa bảo tất cả đều mất đi linh lực. Trương Phục Vinh cũng phiền muộn muốn chết. Nhiều như vậy thứ tốt à, trước tiên không nói giá trị, chỉ là nâng lên dấu ấn đẳng cấp, cũng có thể nâng lên một đẳng cấp. Bây giờ toàn bộ phế bỏ, hắn đều đau lòng. Nhìn thấy Mục Nguyên ba người chính ở chỗ này tiếp tục đảo, Lý Đức quát to. Ngụy Bình, chúng ta cần phải đi, không phải vậy những nơi khác thiên tài địa bảo sẽ bị người nhanh chân đến trước. Đúng vậy a, chúng ta đi nhanh một chút đi. Thật sự coi chính mình có thể đào được cái gì thiên tài địa bảo. Trương Phục Vinh phụ họa một tiếng. Huynh đệ, còn muốn đào bao sâu? Ngụy Bình thật giống không có nghe thấy Lý Đức cùng Trương Phục Vinh thanh âm của, một bên đào vừa nói. Cũng nhanh thôi. Trên bản đồ cũng không có biểu hiện nơi sâu xa, Mục Nguyên cũng không xác định. Ngụy Bình suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Đức ba người, nói: "Các ngươi muốn thật vội vã đi, có thể lại đây hỗ trợ, đào móc ra chúng ta liền đi. Uổng công vô ích chuyện ta sẽ không làm." Lý Đức trực tiếp từ chối: "Ta muốn nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực." Trương Phục Vinh cũng cự tuyệt. Cho tới Vương Chi Bưu, càng là lắc lắc đầu, liền cành từ đều chẳng muốn qua loa. Ba người cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn Mục Nguyên bọn họ tiếp tục đào. Lại qua mấy phút, ba người đã đào được lòng đất khoảng 20 mét, chợt nhìn thấy một xem ra như là nhân tham gì đó. Mặt trên của nó vẫn dài ra 5 viên hắc quánh oánh, hình như cây nho một loại trái cây, ước chừng đầu ngón tay cái kích thước, mặt ngoài nổi lên kỳ dị tinh vân. Này này đây là... Ngụy Bình Thịt đã từng thấy ngày như vậy tài địa bảo, nhưng là từ nó tản mát ra khí tức cùng nồng nặc linh lực đến xem, nó đã gặp kém xa tít tắp trước mắt cái này niên đại cửu viễn. Quả nhiên là trí bảo. Bàn tử tuy rằng nội tâm chấn động, thế nhưng đúng lúc đem muốn nói nuốt đến trong bụng. Hắn biết nếu như tự mình nói đi ra, đối với Mục Nguyên bất mãn Lý Đức đẳng nhân nhất định sẽ lại đây tranh đoạt, sẽ đối với Mục Nguyên bất lợi. Nhưng mà... Chương 91, trái cây gợi ra huyết án. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sau một khắc, đột nhiên thanh âm của vang lên. Thần phách địa ưu quả. Chỉ thấy Lý Đức trừng thẳng con mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn tìm được rồi thần phách địa ưu quả. Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu hai người nghe được thần phách địa ưu quả năm chữ thời điểm, cũng là tim đập điên của ngày, cơ hồ đều phải nhảy ra, nhìn chòng chọc vào cái kia hố. Thần phách địa ưu quả, ẩn chứa khổng lồ tinh khiết linh lực, có thể khoảnh khắc khôi phục thần phách cảnh cường giả linh lực thiếu hụt, thời khắc mấu chốt, có thể khiến thực lực quay về đỉnh cao. Đối với thần phách cảnh cường giả tới nói tương đương với một cái mạng. Mà như bọn họ này linh luân cảnh hậu kỳ tột cùng dùng, cũng có thể bước ra này một tầng muốn một bước tiến vào thần phách cảnh. Chẳng trách chu vi những kia thiên tài địa bảo tất cả đều mất đi linh lực, nguyên lai đều bị thần phách địa ưu quả hấp thu. Nhìn thấy Mục Nguyên lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem thần phách địa ưu quả cất đi, Lý Đức biến sắc mặt. Giao ra đây! Giao ra đây! Rồi cùng trước ngươi tìm được tinh mặc ly thạch như thế, ngươi tìm được, ta không xuất lực. Vì lẽ đó ta tư cách được, không phải sao? Mục Nguyên nháy mắt một cái, cân nhắc cười nói. Vì lẽ đó, ta hiện tại lấy được thiên tài địa bảo, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi! Lý Đức bị lời này ngăn đến trong lòng như nghẹt thở giống như vậy, sau đó cả giận nói. Mục Nguyên! Ngươi thiếu cho ta chơi trò gian, ngươi phải hiểu được ngươi chỉ có linh luân cảnh trung kỳ tu vi, nếu là không có chúng ta, ngươi căn bản là không vào được này hẻm núi nơi sâu xa, ta có thể cho ngươi đi vào. Cũng có thể cho ngươi cút khỏi Bắc Thương giới, mất đi tiến vào Bắc Thương linh viện cơ hội. Ta thông qua quái phong tiến vào hẻm núi là bản tử mượn linh khí cho ta, cùng ngươi có nửa ít tiền quan hệ, ngươi vẫn đúng là sẽ hướng về trên mặt thiếp vàng. Mục Nguyên đối với Lý Đức gương mặt khinh bỉ. Liền ngay cả Ngụy Bình cũng lạnh lùng nói. Lý Đức, ngươi hơi quá đáng. Trước ta cho ngươi hỗ trợ, là ngươi chính mình không giúp đỡ, bây giờ nhìn thấy thiên tài địa bảo còn muốn chia một chén canh, làm ngươi không thể không phúc hậu. Có thể đó là thần phách địa ưu quả à, thấy người có phân, ta làm sao cũng nên nắm một viên. Vì thần phách địa ưu quả, chính là không mặt mũi, Lý Đức cũng không quan tâm. Không sai, thấy người có phân. Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu hai người một là nửa bước thần phách cảnh, một là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh cao, hai người đối với thần phách địa ưu quả cấp thiết nhất rồi. Ngụy Bình nhíu nhíu mày. Thần phách địa ưu quả mê hoặc quá lớn, thời khắc này Lý Đức ba người bản tính lộ rõ. Coi như lời nói của hắn ba người kia cũng nghe không lọt rồi. Ban Tử, Nhạc Diệp Tuấn, đây là các ngươi. Cũng trong lúc đó, Mục Nguyên phân biệt cho Ngụy Bình cùng Nhạc Diệp Tuấn một người một viên, chính mình để lại ba viên. Ngụy Bình cùng Nhạc Diệp Tuấn ngốc đứng ở nơi đó, làm sao cũng không có nghĩ đến Mục Nguyên sẽ phân cho bọn họ một viên. Đây chính là thần phách địa ưu quả. Tham lam. Vô tận tham lam trùng kích Lý Đức đầu góc để hắn mất đi lý trí. Kế nhi, một luồng nồng nặc sát ý trực tiếp khóa Mục Nguyên. Khốn nạn. Ngươi thật sự muốn chết. Lý Đức linh lực trong cơ thể dâng trào mà ra, trực tiếp giơ tay lên bên trong màu đỏ sậm trường đao, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo lưỡi dao quay về Mục Nguyên. Đao toái vô cực. Lý Đức đột ngột ra tay rồi, không chỉ có khiến người ta dự liệu không kịp, vẫn là chính mình mạnh nhất đắc ý nhất một chiêu. Tràn đầy trời đất ánh đao, như xoáy một loại quay về Mục Nguyên quanh thân muốn hại, chỗ yếu bao phủ mà đi. Loạch xoạch. Chu vi mặt đất bị loại kia ánh đao xé rách xuất đạo nói xèo sâu. Từng khối bị lan đến nham thạch, càng là trực tiếp bị loại kia ánh đao chặn ngang chặt đứt, gãy vỡ ra bóng loáng như gương. Đáng chết. Ngụy Bình nhìn thấy tình cảnh này hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới Lý Đức lại đột nhiên ra tay, vội vã động thủ ngăn cản. Lý Đức nhưng là thứ thiệt thần phách cảnh cường giả, loại này thế tiến công, đủ để trong nháy mắt đem một tên linh luân cảnh hậu kỳ người hoàn toàn đánh tan, càng không cần phải nói chỉ có linh luân cảnh trung kỳ Mục Nguyên rồi. Nếu như Mục Nguyên trễ bóp nát dấu ấn, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, cũng trong lúc đó Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu dĩ nhiên đồng thời ra tay rồi. Thực lực của hai người tuy rằng cùng Ngụy Bình so với chênh lệch một đoạn, nhưng chỉ cần ngăn cản Ngụy Bình trong nháy mắt đã đủ rồi. Khốn nạn! Ngụy Bình nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều biến trắng. Không còn kịp, hắn thật sự không còn kịp. Nay đầy trời ánh đao chỉ cần một phần năm hô hấp, mà chính mình nhưng Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu ngăn cản, làm sao cũng không dừng một phần năm hô hấp. Mặc dù trên người hắn nắm giữ linh khí cũng không tế với chuyện. Sớm biết Mục Nguyên còn huyền linh thuẫn thời điểm chính mình sẽ không nên nhận lấy. Huynh đệ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, ngươi mau mau bóp nát dấu ấn A. Ngụy Bình gấp đến độ quát to lên. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới. Ở nơi này một giây, Mục Nguyên đột nhiên giơ tay, linh lực tuôn ra, giơ tay chính là một quyền. Lấy thực lực bây giờ của hắn đối phó không thả linh thú tinh phách Lý Đức liền rút kiếm cũng không cần. Quyền phong gào thét, mang theo cuồn cuộn linh lực, trực tiếp là cùng đao mang kia cứng ngắc tiếp cùng nhau. Đang. Kinh người kinh phong, bao phủ ra. Kế nhi. Kèn ca. Lý Đức ánh đao dĩ nhiên nát. Cứ như vậy không bất khả tư nghị nát, quả thực sợ ngây người mỗi người. Tiếp theo. Đùng. Lanh lảnh tiếng vang đột ngột nhấc lên. Lý Đức thân thể như đạn pháo giống như bắn ngược đi ra ngoài, ven đường hết thể nham thạch, đều là bị hắn xanh xanh đập đứt mà đi, từng khẩu máu tươi phảng phất không cần tiền một loại phun ra ngoài. Ở ven đường đụng gãy mười mấy khối nham thạch sau, thân thể của hắn rốt cục chật vật chấm, đầy người máu tươi, vô cùng chật vật. Dáng dấp kia lại không còn trước loại kia hung lệ cùng sắc ý, có chỉ là nồng đậm sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới linh luân cảnh trung kỳ Mục Nguyên lại như này mạnh. Lại trước mắt, Mục Nguyên đã đứng ở Lý Đức trước mặt, bàn tay nắm chặt, này cách đó không xa đỏ sẫm trường đao chính là bị hắn hút vào trong tay, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chỉ về Lý Đức kiết hầu, cười lạnh nói. Dọc theo đường đi, ta xem ở bàn tử ở trên, mới không làm sao phản ứng ngươi, ngươi thật sự coi chính mình là món đồ gì. Nguyên bản, ngươi tuy rằng miệng tiện, nhưng ta còn không đến nỗi muốn giết ngươi, có thể ngươi dĩ nhiên vì thần phách địa ưu quả nếu muốn giết ta, ha ha. Thần phách địa ưu quả tuy tốt, nhưng mà, ngươi hữu mệnh năm sao. Lý Đức run rẩy một hồi. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn này ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng đến không mang theo chút nào tình cảm theo dõi hắn Mục Nguyên, âm thanh có chút run rẩy cùng khàn giọng nói. Nơi này là Bắc Thương giới, ngươi nếu là giết lung tung người, Bắc Thương linh viện nhất định sẽ đào thải ngươi. Vừa nãy ngươi chuẩn bị giết ta thời điểm, làm sao không ngẫm lại câu nói này, hiện tại dùng nó uy hiếp ta. Ấu chí. Mục Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó tay lên đao rơi. Bạch. Lý Đức trực tiếp đã chết rồi. Cách đó không xa. Giờ khác này Ngụy Bình bọn bốn người hết mức yên lặng như tờ toàn bộ ngông. Cứ như vậy lăng ở tại chỗ, non nửa thiên đô không thể hô hấp. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Một lúc lâu, Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Mục Nguyên, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Chương 92, thính sai cố trường nghĩa. Đi. Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu quyết định thật nhanh, lập tức chật lui. Đi đi đâu? Mục Nguyên hàn mang lóe lên, không đợi hai người phản ứng lại, đã là xuất hiện ở trước người bọn họ. Này hiện ra kim quang ác liệt song chỉ, nhưng lại như sắc bén màu vàng thần thường, dừng ở hai người hết hầu chỗ, cấp độ kia ác liệt khí, nhất thời làm đến hai người nơi cổ họng có máu tươi thẩm thấu ra. Cử động nữa, sẽ chết. Mục Nguyên lãnh đạm nhìn hai người một chút, này không có bao nhiêu tình cảm gợn sóng thanh âm của, nhất thời làm đến thân thể hai người đột nhiên cứng ngắc lại hạ xuống. Đột nhiên. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy sẽ thấy gặp mặt. Một đạo sáng sảng, cân nhắc tiếng cười truyền đến. Là Cố Trường Nghĩa. Đảo mắt sau khi, Cố Trường Nghĩa mang theo 6 người xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Bọn họ trong đội ngũ này một khuôn mặt xa lạ hẳn là Cố Trường Nghĩa mới chiêu mộ thành viên. Từ trên người lan ra tới sóng linh lực đến xem, rõ ràng là một vị thần phách cảnh. Còn có này Cố Trường Nghĩa, ngăn ngắn mấy tiếng không gặp, hắn trên trán dấu ấn đã nâng lên đến cấp 5, linh lực dĩ nhiên bước vào thần phách cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Có thể thấy được vừa bọn họ đạt được thật tốt cơ duyên. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngụy Bình cùng Nhạc Diệp Tuấn sắc mặt hai người hơi đổi. Mà Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu hai người nhưng là đại hỉ. Cố Trường Nghĩa, tiểu tử kia lấy được thần phách địa ưu quả. Trương Phục Vinh hét lớn. Thần phách địa ưu quả a, này đích thật là thứ tốt. Cố Trường Nghĩa nhếch miệng nở nụ cười, sau đó hít sâu một hơi, cẩn thận ngửi một cái trong không khí lưu lại mùi, sắc mặt đại hỉ. Đích thật là thần phách địa ưu quả mùi vị. Mập ra ta thật đáng chết ngươi. Ngụy Bình tức giận đến một cước đem Trương Phục Vinh đạp lan rồi. Tên béo đáng chết, chúng ta đến từ đồng nhất cái học viện, ngươi dọc theo đường đi không giúp chúng ta nhưng giúp hắn, liền Lý Đức bị giết, ngươi cũng không quản. Trương Phục Vinh gào thét nói. Bị giết Lý Đức. Cố Trường Nghĩa khẽ cau mày. Không sai. Hắn được thần phách địa ưu quả muốn nuốt một mình, chúng ta không muốn, liền muốn giết chúng ta. Lý Đức bất cẩn rồi, mới chịu khổ độc thủ. Trương Phục Vinh quát, cũng coi như nhắc nhở Cố Trường Nghĩa không nên bị Mục Nguyên tu vi cho lừa gạt. Hiện tại hắn cũng không sợ, Mục Nguyên nắm giữ thần phách cảnh sức chiến đấu thì lại làm sao, lẽ nào so với Cố Trường Nghĩa còn lợi hại hơn. Lý Đức là bất cẩn rồi, mới bị Mục Nguyên một chiêu đánh bại. Cố Trường Nghĩa không giống, không chỉ có là thần phách cảnh sơ kỳ đỉnh cao tu vi, hắn càng luyện hóa tinh phách. Luận chiến lực, có thể so với Lý Đức mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta cũng thật là hoàn ra ngõ hẹp, đụng tới cơ duyên nơi, đều bị ngươi giành trước một bước. Tô Trần, động thủ. Cố Trường Nghĩa tiếng nói vừa hạ xuống, Ngụy Bình liền nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một to lớn linh trận đưa hắn cùng Nhạc Diệp Tuấn bao phủ ở trong đó. Đây là Phược Long Trận. Ngụy Bình hoàn toàn biến sắc. Phược Long Trận không có bao lớn lực công kích, nhưng mà coi như một vị thần phách cảnh trung kỳ cường giả rơi vào Phược Long Trận bên trong, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị vây trong đó. Là hắn lại còn là một vị linh trận sư. Nhìn thấy Cố Trường Nghĩa phía kia mới gia nhập thiếu niên lòng bàn tay trong lúc đó từng đạo linh ấn ngưng tụ thành hình, Ngụy Bình rõ ràng Cố Trường Nghĩa sức lực ở đâu. Ngụy Bình bây giờ bị vây ở Phược Long Trận bên trong, lần trước cho ngươi kiếm về một cái mạng nhỏ, lần này ta xem ai có thể cứu được ngươi. Cố Trường Nghĩa cười ha ha. Kiếm về một cái mạng nhỏ. Bạch. Mục Nguyên không hề phí lời, một tay giương lên, Ô Sao Trường Kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo. Ca. Linh lực màu vàng nóng dâng trào ra, ngón tay cái đã đẩy ra Ô Sao Trường Kiếm kiếm cách, sau đó rút kiếm rồi. Rút kiếm thuật. Trảng cương. Mặc dù bởi vì này Bắc Thương giới không gian tính đặc thù, Mục Nguyên một chiêu kiếm ra, vẫn cứ kinh động như gặp thiên nhân. Mắt Trần có thể thấy. Nay từng đạo rút ra ánh kiếm lập tức biến mất, sau đó lại một hạ cờ xuất hiện, sắp đến rồi cực điểm. Càng đáng sợ chính là, ánh kiếm dĩ nhiên là 400 ánh kiếm chồng chất lên nhau. Hai tức 400 kiếm A. Khủng bố. Cực hạn khủng bố. Bởi vì kiếm quang màu vàng thật sự là chồng chất quá thân thiết tập, cho tới xem ra cơ hồ không có bóng dáng, chỉ còn dư lại thực chất hóa. Thoáng qua. Ánh kiếm tầng tầng lớp lớp, mang theo làm người lạnh lẽo tâm gan giải lụa, hướng Cố Trường Nghĩa mà đi. Cố Trường Nghĩa ánh mắt mạnh mẽ lấp lóe, hắn rất khiếp sợ. Một linh luân cảnh hậu kỳ làm sao có khả năng phát huy ra đáng sợ như thế một chiêu kiếm. Lý Đức chết oan uổng sao? Không oán. Thậm chí, hắn cảm nhận được một luồng cực hạn nguy hiểm mùi vị. Cố Trường Nghĩa thậm chí không muốn tin tưởng đây là thật. Mà Mục Nguyên lúc này cả người nhưng biến mất rồi. Hắn biết rõ bây giờ Cố Trường Nghĩa so với Liễu Minh mạnh hơn. Không triển khai Minh Thần Chi Mâu muốn một chiêu kiếm giết chết Cố Trường Nghĩa là căn bản không thể nào. Mà Minh Thần Chi Mâu quá mức tiêu hao linh lực, Mục Nguyên coi nó là thành chính mình lớn nhất lá bài tẩy. Ta đi, mập ra huynh đệ ta thực lực này. Ha ha, Cố Trường Nghĩa, ngươi tính sai. Bị vây ở Phược Long Trận Ngụy Bình vốn là còn chút lo lắng, bây giờ lại vì Cố Trường Nghĩa cảm thấy đáng thương. Hắn đem mình tính toán lên, nhưng đoán sai đã biết huynh đệ thực lực. Nói thật, từ Mục Nguyên chém giết Lý Đức bắt đầu, Ngụy Bình còn ở vào chấn động bên trong, không muốn tin tưởng đó là thật sự. Có thể sự thực chính là, Mục Nguyên bày ra sức chiến đấu, hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể tưởng tượng. Thế giới của hắn quan tại đây một chốc này, toàn bộ bị đánh nát, Mục Nguyên quét mới hắn nhận thức. Phá cho ta. Đồng nhất giây, Hoàng Khải một tiếng quát chói tai, hùng hồn linh lực đột nhiên tự trong cơ thể bao phủ mà ra. Ở tại phía sau lại có hư huyễn linh thú quang ảnh xuất hiện, hiển nhiên đây là hắn luyện hóa linh thú tinh phách. Nhìn loại linh lực hùng hồn trình độ, chắc cũng là nằm ở vạn thú lục địa bảng trăm tên khoảng trường lợi hại linh thú. Vì có thể lập tức Mục Nguyên một đòn kinh người này, Cố Trường Nghĩa cũng không dám lại lưu thủ rồi. Chật, chỉ thấy linh thú khổng lồ móng vuốt đột nhiên nắm chặt, cuồng bạo linh lực điên cuồng tàn phá ra, như móng nắm một vòng màu xanh rượu nhật. Linh thú màu đỏ tươi to lớn con mắt nhìn chằm chằm Mục Nguyên, kế nhi khổng lồ lớn móng, trực tiếp là xé rách trời cao, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, phủ đầu quay về Mục Nguyên đánh tới. Đồng nhiên, dấu móng tay hung tàn phóng to, trong chớp mắt càng giống như hai tòa nhà lớn chắn Cố Trường Nghĩa trước người. Phốc phốc phốc, kiếm quang màu vàng đi vào hai tòa màu xanh dấu móng tay nhà lớn. Tiếng vang chói tai, cùng cắt kim loại dây thừng, trao giống như vậy, khiến người ta màng thai đau đớn. Rất nhanh. Kiếm quang màu vàng vỡ vụn. Đúng. Nó nát. Coi như là 400 ánh kiếm chồng chất lên nhau, vẫn nát. Dù sao, đây là thần phách cảnh cùng linh thú tinh phách hai người kết hợp với nhau linh lực. Không phải vậy, thần phách cảnh cường giả là gì muốn nhọc nhằn khổ sở thậm chí liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng luyện hóa vạn thú bảng xếp hạng cao linh thú. Cố Trường Nghĩa khỏe miệng có thêm một tia ung dung, nát là tốt rồi. Nhưng mà, chưa kịp hắn nảy một hơi tùng xong. Ẩm. Kinh khủng nổ tung tiếng như bình địa kinh lôi, ầm ầm mà tới. Hai đạo hung tàn dấu móng tay cũng vỡ vụn. Chấn động linh lực sóng trùng kích, nhộn nhạo lên, phảng phất liền không khí đều là bị đuổi tản ra mà đi, đưa tới từng trận cuồng phong, tàn phá bát phương. Đứng núi chịu sao chính là Cố Trường Nghĩa. Chương 93, nhận một yêu nghiệt làm huynh đệ. Cố Trường Nghĩa không nhịn được thở ra một hơi máu tươi. Mà những người khác, như là Thanh Bước, đầy đủ lui ba, bốn bước, mới có hơi chật vật dừng lại. Tiếp theo. Chạm. Lại một lênh lảnh tiếng vang, gợn sóng ra. Mục Nguyên chẳng biết lúc nào đã đứng ở Cố Trường Nghĩa trước mặt, một quyền đập vào Cố Trường Nghĩa ngực. Cả người hắn, bị Mục Nguyên cú đấm này sức mạnh kinh khủng đập cho trực tiếp bay ngược ra ngoài, như là một viên đạn bắn ra. Xì xì. Đầy đủ hơn 100 mét, mới xem như là dừng lại. Nhưng hắn cũng chưa chết, mà là thân thể đột nhiên bùng nổ ra một vệt ánh sáng tốc, sau đó bá một tiếng, càng là biến mất không còn tăm hơi mà đi. Vì sao? Bởi vì kề bên tử vong thời gian, hắn chỗ mi tâm dấu ấn đột nhiên vỡ tan, kích phát rồi ẩn dấu linh lực, hóa thành ánh sáng đưa hắn mang đi. Cho tới Lý Đức vì sao không có kích phát dấu ấn? Bất kỳ bảo vệ thủ đoạn cũng không phải 100%, hay hoặc là Mục Nguyên giơ tay chém xuống quá mức cấp tốc, dẫn đến dấu ấn không kịp bị kích phát. Nói chung, chỉ có thể nói Lý Đức lại như uống nước lạnh đều nhét răng như thế, xui xẻo cực độ. Trương Phục Vinh cùng Vương Chi Bưu đám người nhất thời sắc mặt không nhịn được kịch biến lên. Ánh mắt nơi sâu xa có nồng đậm kinh hãi. Mục Nguyên cái tên này đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Hai người nhìn nhau một chút, khẽ cắn răng, không cam lòng bóp nát mi tâm dấu ấn. Lựa chọn cùng Chu Tông thuần giống nhau cách làm. Bị đào thải dù sao cũng hơn chết rồi mạnh hơn. Cũng là vào lúc này, Tô Trần từ trong khiếp sợ phản ứng lại rút về Phược Long trận. Không quay dậy, ta đi trước. Hắn phải đi. Ban về thực lực tổng hợp hắn và Cố Trường Nghĩa tương đương. Mà Cố Trường Nghĩa lại bị cái tên này làm cho phát động dấu ấn, từ Bắc Thương Linh Viện trận này thử thách bên trong đào thải. Cái tên này quá nguy hiểm. Cho tới Thanh Bức đẳng nhân. Xin lỗi, hắn và Cố Trường Nghĩa chỉ là quan hệ hợp tác, những người này cùng hắn không có quan hệ. Đi. Ha ha. Ngươi hỏi qua ta đồng ý cho ngươi đi rồi chưa? Tô Trần còn không có bước đi bước chân, Mục Nguyên nghiêng đầu, khoe miệng xé qua một tia cân nhắc cười gằn. Ngươi nghĩ thế nào? Tô Trần cắn răng. Hắn không hoài nghi chút nào nếu là mình thật sự dám động một bước, người sau sẽ làm hắn trả giá máu một loại đánh đổi. Đánh xong, chúng ta liền đến nói một chút đánh đổi vấn đề, đưa cái này giao ra đây. Mục Nguyên con mắt nhìn về phía Tô Trần nơi trán dấu ấn, kim quang kia loẹ loẹ màu sắc, hiển nhiên người này là cấp 5 dấu ấn. Ngươi! Nghe được Mục Nguyên muốn cướp hắn dấu ấn, Tô Trần biến sắc, vì đem dấu ấn tăng lên tới cấp 5, khoảng thời gian này hắn nhưng là bỏ ra không nhỏ tinh lực. Ngươi có thể lựa chọn không đồng ý. Vậy ta chỉ có thể cho ngươi cùng Cố Trường Nghĩa như thế, bị Bác Thương Linh Viện đào thải đi. Đúng rồi, còn có các ngươi. Mục Nguyên Lơ đang nói, đồng thời liếc mắt một cái Thanh Bức bọn họ năm người. Xem như ngươi lợi hại. Tô Trần khẽ cắn răng, tâm thần hơi động, chỗ mi tâm kim quang kia loẹ loẹ dấu ấn chính là bay ra một vệt kim quang, chợt dấu ấn nhanh chóng ảm đạm đi. Mà Đức, đều do Cố Trường Nghĩa tên con kia. Hắn hận thấu Cố Trường Nghĩa, đem mình còn kéo rơi xuống nước. Thanh Bức đẳng nhân đều là từ đối phương trên mặt nhìn thấy ra đối phương cay đắng, chỗ mi tâm ánh sáng lấp lóe, chợt năm đạo linh quang lướt ra khỏi, bay về phía Mục Nguyên. Mục Nguyên đem bốn đạo kim quang hút vào trán mình dấu ấn bên trong, chỉ thấy được kim quang lấp lóe, hắn dấu ấn trực tiếp là vào lúc này thăng cấp đến cấp 5. Hấp thu xong Tô Trần bọn bốn người dấu ấn linh khí sau khi, sau đó cong ngón tay búng một cái, đem còn dư lại hai đạo đạn hướng Ngụy Bình cùng Nhạc Diệp Tuấn. Người sau thấy thế hơi run run. Nhưng thấy đến Mục Nguyên hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu, vừa mới do dự một chút, đem dấu ấn hấp thu. Điều này cũng khiến cho hai người mi tâm dấu ấn trở nên ánh vàng chói lọi lên. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Tô Trần cắn răng, nói. Đa tạ các ngươi biếu tặng. Mục Nguyên hướng về phía Tô Trần bọn họ cười cợt. Tô Trần mấy người khuôn mặt giật giật, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mục Nguyên, ngươi cũng đừng quá đắc ý, Bác Thương Giới còn có rất nhiều mạnh hơn ngươi, chờ ngươi gặp. Nhìn ngươi còn có thể đạt được nhiều ý. Tô Trần cắn răng, không cam lòng cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp là quay về xa xa chạy thủ mạng. Thanh Bức mấy người cũng theo sát phía sau, chật vật rời khỏi nơi này. Linh luân cảnh trung kỳ tu vi vẫn là quá thấp. Mục Nguyên hít sâu một hơi. Lại như Tô Trần nói, mới vừa rồi cùng Cố Trường Nghĩa một trận chiến, không dùng tới minh thần chi mâu, đã được cho hắn thủ đoạn mạnh nhất rồi. Mà Cố Trường Nghĩa tại đây một lần Bắc Thương Giới thần phách cảnh thiên tài bên trong, sức chiến đấu cũng chỉ là có thể so với bình thường nhất thần phách cảnh trung kỳ rồi. Tại đây lên tới hàng ngàn, hàng vạn học viên bên trong, so với Cố Trường Nghĩa cường đại còn có rất nhiều, càng không cần phải nói linh lộ mấy vị vương, trải qua linh lộ quán đỉnh, bọn họ đều chạm đến tam thiên chi cảnh rồi. Mẹ của ta a, ta nhận một yêu nghiệt làm huynh đệ. Mục Nguyên dành cho hắn chấn động thực sự quá lớn, cũng cho giải thích cái gì gọi là yêu nghiệt. Ngụy Bình nhìn Mục Nguyên, thật lâu không nói gì. Ban Tử, Nhạc Diệp Tuấn, chúng ta đi thôi. Mục Nguyên vời đến Ngụy Bình bọn họ một tiếng. Được, Mục Nguyên. Nguyên ca. Nhạc Diệp Tuấn đã không thể duy trì trước loại kia cùng Mục Nguyên đối thoại thái độ. Thật sự là Mục Nguyên thực lực quá khủng bố, khủng bố đến hắn có chút ngơ ngác. Ba người tiếp tục xuất phát. Đầy đủ hao phí toàn bộ buổi chiều thời gian, ba người mới đi ra khỏi này thảo nguyên một loại vô biên vô hạn. Trên đường gặp không ít nguy hiểm, đặc biệt là đầm lầy, này dùng mắt thường không nhận rõ đầm lầy quả thực đáng sợ cực kỳ. Nguy hiểm đồng thời cũng nương theo lấy cơ duyên. Mục Nguyên lại cùng bọn họ phô bày một loại gọi bằng trực giác tìm tới bảo bối năng lực. Ở trên thảo nguyên bọn họ tổng cộng tìm được rồi mười mấy món thiên tài địa bảo. Mà những kia thiên tài địa bảo tuyệt đại mấy đều mai phục lòng đất mười mấy thước vị trí. Giờ khắc này, Ngụy Bình cùng Nhạc Diệp Tuấn mới không tin Mục Nguyên trực giác đây. Chỉ có thể nói đây là một loại năng lực đáng sợ. Thật vất vả ra thảo nguyên, ba người ngồi trên mặt đất, từng ngụm hô hấp. Ra thảo nguyên sau khi, lại là một mảnh liên miên sơn mạch. Tìm một chỗ, ta cần bế quan một quãng thời gian. Mục Nguyên thản nhiên nói. Đã cướp đoạt đến không ít thiên tài địa bảo, Nhạc Diệp Tuấn dấu ấn cũng tăng lên tới cấp 4. Mà hắn và Bản Tử dấu ấn mặc dù không có tăng lên tới cấp 6, nhưng là cự ly không xa. Vừa nãy trận chiến đó hắn cũng có cảm ngộ, lập tức liền có thể đột phá đến linh luân cảnh hậu kỳ rồi. Ừ. Nhạc Diệp Tuấn gật gù. Mục Nguyên cho hắn một viên thần phách địa ưu quả, hắn cũng vừa thật có thể mang nó luyện hóa một lần đột phá thần phách cảnh. Này mập ra ta liền cho các ngươi hộ pháp. Non nửa hôm sau, ba người đi tới một chỗ nửa vách núi, sau đó bắt đầu chia công hợp tác. Nhạc Diệp Tuấn đi phụ cận tìm một ít tuổi lửa. Ban Tử phụ trách đào đới một giản dị sơn động. Mục Nguyên lại một lần nữa hóa thân thiêu đốt đại sư, lấy ra cắt kim loại tốt linh thú thịt, đặt ở hỏa trên nướng, vị thơm tràn ngập. Một hồi lâu, linh thú thịt nướng kỹ rồi. Mục Nguyên một phần ba nửa, một người một nửa. Nhạc Diệp Tuấn, mập ra ta và ngươi nói, có thể nếm trải tay của huynh đệ ta nghệ, đúng là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Kỳ thực căn bản không dùng Ngụy Bình khen, Nhạc Diệp Tuấn ngụm nước đã chảy ra. Ăn uống no đủ sau đó, Ngụy Bình canh giữ ở sơn động cửa. Mà Mục Nguyên cùng Nhạc Diệp Tuấn dồn dập bắt đầu bế quan. Chương 94, thần phách cảnh, xương dị biến. Rầm rầm. Cuồn cuộn linh lực như lao nhanh nước lũ, gào thét ở Mục Nguyên tứ chi bách hải. Loại kia rồi rào cảm giác, khiến cho kinh mạch của hắn đều là mơ hồ làm đau, hiển nhiên là có chút đạt đến thừa nhận cực hạn. Mục Nguyên cũng rõ ràng lúc này trong cơ thể tình hình. Lúc này vận chuyển linh quyết đem những kia hùng hồn linh lực khởi động vùi đầu vào khí hải linh lực quang luân bên trong. Đùng. Theo linh lực tụ tập, linh lực quang luân cũng là kịch liệt run rẩy lên. Từng luồng hùng hồn linh lực ánh sáng không ngừng lan ra đến. Linh lực quang luân thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, này linh lực quang luân chính là bành trướng đến như to bằng nắm đấm trẻ con. Quang luân chu vi, linh lực ánh sáng hiện lên, nhìn qua khá là thâm thúy, như bao phủ ở tinh thần ở ngoài tinh vân. Một luồng hùng hồn sóng linh lực, thứ trong cơ thể dập dờn mà mở. Loại kia mạnh mẽ cảm giác khiến cho hắn phảng phất cả người lỗ chân lông đều là mở ra giống như vậy, loại kia khoan khoái cảm giác khó có thể hình dung. Hiển nhiên đã chân chính đạt đến linh luân cảnh hậu kỳ, đồng thời vẫn là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Linh luân cảnh hậu kỳ phóng tầm mắt Bắc Linh cảnh cũng coi như một phương nhân vật, chỉ là này tu vi ở Bắc Thương giới vẫn là lót đáy tồn tại. Chỉ có bước vào thần phách cảnh mới được. Bởi vì tất cả mọi người biết, một tên thần phách cảnh cường giả có năng lực, căn bản cũng không phải là linh luân cảnh hậu kỳ. Cho dù là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí nửa bước thần phách cảnh có thể so với. Đây là hai cái tuyệt nhiên bất đồng cấp độ, chúng nó đại biểu uy tín, cũng là tuyệt nhiên không giống. Mục Nguyên tuy có tự tin ở một cái tháng bên trong đột phá, có điều thời gian này đối với thân ở Bắc Thương giới hắn mà nói, thực sự quá lâu. Lập tức, hắn từ hệ thống chữ vật không gian lấy ra thần phách địa ưu quả, dùng vào bụng. Ầm ầm ầm. Linh lực kinh người, như nước lũ bình thường tàn phá ở Mục Nguyên trong cơ thể. Nương theo lấy hắn toàn lực thôi thúc thần tượng chấn ngục công, này đến từ thần phách địa ưu quả tinh thuần linh lực cũng là bị không ngừng luyện hóa. Cuối cùng quần quận không ngừng tràn vào khí hải, rót vào này linh lực quang luân bên trong. Ông ngong. Mà theo càng ngày càng hùng hồn linh lực gia nhập, này linh lực quang luân cũng là đang không ngừng bành trướng. Cuối cùng đã là hóa thành thành nhân to bằng bàn tay, quang luân chu vi tràn ngập linh quang, nhìn qua như thần bí mênh mông tinh hà. Mục Nguyên cảm thụ lấy khí hải bên trong này lấy tốc độ kinh người bành trướng linh lực. tâm thần ngược lại là từ từ trở nên bình tĩnh lại. Thần tượng trấn ngục công toàn lực vận chuyển, cuối cùng đem này thần phách địa ưu quả cuối cùng một đạo tinh khiết linh lực luyện hóa. Mà đang ở này cuối cùng một đạo linh lực tập trung vào linh lực quang luân lúc, một loại kỳ lạ cảm giác đột nhiên tự Mục Nguyên trong lòng dâng lên, loại cảm giác đó liền như bình tĩnh hồ sâu bên trong dập dờn nổi lên gợn sóng, kéo dài không tiêu tan. Linh lực quang luân vào lúc này đình chỉ vận chuyển, từng đạo linh lực gợn sóng ở quang luân sóng mặt đất động. Sau đó Mục Nguyên chính là cảm giác được linh lực bắt đầu từ quang đường trong năm trào ra, cuối cùng ở linh lộ quang luân bên trên ngưng tụ, linh lực hội tụ. Mà khi loại kia ánh sáng tản đi lúc, chỉ thấy được ở đây linh lực quang luân bên trên càng là xuất hiện một ngồi xếp bằng bé nhỏ quang ảnh. Nay quang ảnh tựa hồ cùng Mục Nguyên dáng dấp có chút giống nhau, nhưng là quá mức mơ hồ, không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Mà đang ở này bé nhỏ quang ảnh ngưng tụ ra chốc lát, một loại kỳ diệu cảm giác dâng lên Mục Nguyên trong lòng. Chợt hắn tâm thần hơi động, ánh mắt thị giác bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn càng là đã biến thành này linh lực quang luân trên ngồi xếp bằng nho nhỏ quang ảnh. Đây là thần phách. Mục Nguyên có điều ngộ, nghĩ đến đây chính là thần phách cảnh cùng linh luân cảnh thay đổi lớn nhất, chỉ cần đem này thần phách ngưng luyện đi ra, như vậy hắn chính là chân chính đặt chân thần phách cảnh cấp độ. Mục Nguyên tâm thần hòa vào này thần phách tiểu nhân bên trong. Chỉ thấy này thần phách tiểu nhân có thể tự động thôi thúc thần tượng trấn ngục công, bắt đầu cô động thứ 15 tôn long tượng hư ảnh. Bước vào thần phách cảnh sau khi, Mục Nguyên phát hiện thứ 15 cái hư khiếu linh lực cũng đạt tới trạng thái bão hòa. Như vậy tới nay, đến thời điểm hắn lại bản thể thôi thúc, vậy tu luyện lên chính là làm ít mà hiệu quả nhiều, đối với tu luyện cực kỳ hữu ích. Thần phách cảnh, quả nhiên lợi hại. Mục Nguyên khen một tiếng, tâm thần thôi thúc thần tượng trấn ngục công hoàn thành cuối cùng một vị long tượng hư ảnh ngưng tụ, sau đó định lui ra trạng thái tu luyện. Kèn kẹt. Đông dưng, hắn đột nhiên nhận ra được trong cơ thể truyền ra một ít dị hưởng thanh, hắn hơi run run, lúc này nhìn về phía trong cơ thể. Chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng từ hắn khí hải bên trong lao ra dung nhập vào hắn thần phách bên trong. Hòa vào thần phách sau khi, tia sáng này càng ngày càng chói mắt, ánh sáng thần thánh dập dờn, dĩ nhiên là này một đoạn thần bí xương. Nó phải làm gì? Đây là Mục Nguyên cái thứ nhất nghĩ đến vấn đề. Dù sao, này một đoạn xương lai lịch bí ẩn, một khi xuất hiện dị động đối với hắn mà nói cũng không biết là phúc vẫn là họa. Hào hào rào. Thần bí xương bốn phía ánh sáng gợn sóng, ánh sáng thần thánh dập dờn, rung động với thần phách bên trong. Sau đó chỉ thấy này một đoạn thần bí xương từ từ tiêu tan, như là vết nước thâm nhập vào trang giấy bên trong bình thường không gặp. Sau đó lan tràn mịt mờ đi kèm an lành hào quang to bằng ngón cái kén thịt xuất hiện. Nguyên lai, này một đoạn thần bí xương cũng không tất cả đều là xương, mà là bao bọc lấy kén thịt ở trong đó. Này kén thịt trên, khắc họa chói mắt bùa chú bí vân. Những bùa chú kêu bí vân nhìn kỹ lại, phảng phất là một con thần bí linh thú. Hiển nhiên chính mình đột phá đến thần phách cảnh xúc động thần bí kia xương. Cùng lúc đó, Mục Nguyên chỗ ở sơn động cũng rung động lên, bùng nổ ra nổ vang tiếng. Bên ngoài, Ngụy Bình nháy mắt một cái, hắn quay đầu lại nhìn bên trong, này động tĩnh gì? Sơn động ở lung lay, tựa hồ muốn sụp xuống. Yêu nghiệt thế giới không phải mập ra ta đây cường hào có thể hiểu được. Ngụy Bình không nghĩ tới đã biết huynh đệ vẹn vẹn đột phá một cảnh giới là có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Không nhìn thấy trước sắt vách đột phá Nhạc Diệp Tuấn sao? Nhân ra lên cấp thần phách cảnh căn bản không có gì động tĩnh. Vâng. Hồi lâu sau, bên trong hang núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch y bóng người cất bước đi ra. Trên người hắn khí tức di động, cả người kim sắc quang mang lưu động. Khí tức so với trước đây mạnh hơn mấy phần còn không hết. Huynh đệ, ngươi đột phá. Không đúng, này sóng linh lực, không phải linh luân cảnh hậu kỳ mà là thần phách cảnh. Ngụy Bình đang muốn chúc mừng, bỗng nhiên trừng thẳng con mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ừ. Mục Nguyên gật gù. Quả nhiên. Ngụy Bình miệng hơi quất thẳng tới. Mình không phải là sớm biết người trước là yêu nghiệt sao. Hơn nữa này yêu nghiệt năm đó dĩ nhiên không có bị thẩm phán chi kính tuyển chọn, thu được tiến vào linh lộ tư cách. Chỉ là lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy, vẫn cứ vô cùng chấn động. Mục Nguyên trong mắt bên trong đều hiện ra màu vàng ánh sáng, chỉ là trong lòng phiền muộn không đủ vì là người ngoài nói vậy. Hắn không chỉ có đột phá đến thần phách cảnh, lại vẫn do vận may run rủi bị động luyện hóa tinh phách. Nói vậy không có người nào cùng hắn đi. Càng làm cho Mục Nguyên không nói gì chính là, này tinh phách dĩ nhiên là một cục thịt kén. Có vẻ như đối với hắn sức chiến đấu không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nghĩ tới đây, hắn thì có một loại không thể mến sinh ý nghĩ. Một cục thịt kén. Điều này làm cho hắn thời điểm chiến đấu làm sao thả tinh phách. Nắm một cục thịt kén đánh người. Có thể đập chết người sao? Hiển nhiên không có khả năng lắm. Chương 95, Mục tiêu, thiên giai linh thú. Nhạc Diệp Tuấn so với Mục Nguyên sớm một ngày xuất quan. Nguyên ca, đón lấy chúng ta đi như thế nào? Hắn nhìn về phía Mục Nguyên. Mục Nguyên năng lực triệt để khuất phục hắn. Theo Nguyên ca chính xác không sai. Tiếp tục thâm nhập sâu, dọc theo con đường này tiếp tục đi cũng có thể đến Bắc Thương Điện. Con đường này là Mục Nguyên thông qua hệ thống bản đồ quy hoạch. Nghe Nguyên ca. Nhạc Diệp Tuấn gật gù. Chỉ cần có thể đến Bắc Thương Điện đi con đường kia cũng không đáng kể. Bởi vì chỉ có đến nơi đó, mới có thể chân chính tiến vào Bắc Thương Linh Viện. Mập ra ta cũng không cái gọi là. Ngụy Bình cười nói. Có điều mập ra ta còn muốn giữa đường tìm tới thích hợp linh thú, sau đó đạt được tinh phách luyện hóa. Huynh đệ, ngươi mới tiến vào thần phách cảnh, nên cũng không có luyện hóa linh thú tinh phách chứ. Mục Nguyên cười khổ không thôi. Mập ra, ta có thể không để cái này sao? Theo mập ra biết kỳ thực Bắc Thương giới rất nhiều tiến vào thần phách cảnh học viên cũng còn không có luyện hóa linh thú tinh phách, bởi vì không ít từ linh lộ đi ra ánh mắt cũng không thấp, không muốn theo liền tìm linh thú tinh phách luyện hóa. Tuy rằng luyện hóa tinh phách sau đó có thể tìm được tốt hơn một lần nữa luyện hóa, nhưng tóm lại là một cái chuyện rất phiền phức. Còn có rất nhiều học viên cùng Nhạc Diệp Tuấn như thế, là ở Bắc Thương giới đột phá, còn chưa kịp luyện hóa linh thú tinh phách. Ngụy Bình ánh mắt chuyển hướng về phía Nhạc Diệp Tuấn. Nhạc Diệp Tuấn biểu thị tán thành. Vậy còn ngươi? Ngươi nhưng là một cái cường hảo, luyện hóa linh thú tinh phách không đơn giản đi. Mục Nguyên nhìn Ngụy Bình một chút. Mập ra ta là cường hảo không giả, luyện hóa linh thú tinh phách đặt ở bên ngoài coi như không tệ. Sau đó, Ngụy Bình trên mặt tràn ngập phiền muộn, quay về Mục Nguyên nói. Thế nhưng cố trưởng nghĩa này tên khốn kiếp luyện hóa linh thú tinh phách ở vạn thú lục địa bảng xếp hạng đều so với mập gia cao. Mập gia thế mới biết nguyên lai Bắc Thương giới bên trong có lượng lớn lợi hại linh thú tồn tại, có một ít thậm chí đạt đến thiên giai linh thú cấp độ. Thiên giai linh thú. Mục Nguyên trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Cấp độ kia cấp độ linh thú đã có thể so với tam thiên chi cảnh, không phải là tầm thường thế lực có thể đem ra được. E sợ mặc dù thân là cường hào bản tử, sau lưng nó thế lực cũng chưa chắc có thể hàng phục một con thiên giai linh thú đi. Mặc dù nặng mới luyện hóa linh thú tinh phách có chút phiền phức, thế nhưng vì lợi hại hơn linh thú tinh phách, coi như phiền phức mập ra cũng đồng ý nếu là số may nhặt được một con thiên giai linh thú tinh phách. Ngụy Bình trà sắt tay. Kiểm lộ sao? Vẫn đúng là đừng nói, cũng có loại khả năng này. Thiên giai linh thú tuy rằng cực kỳ lợi hại, lấy bọn họ thực lực hôm nay đơn độc nói tự nhiên không có cách nào chống lại. Nhưng hôm nay này Bắc Thương giới bên trong, nhưng là có đến hàng mấy chục ngàn học viên, những người này cũng đều không phải kẻ tầm thường, nhân số tích lũy lại, coi như là thiên giai linh thú cũng phải bị đẻ chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gặp phải linh thú không phải dường như cửu u tức kinh khủng như vậy. Có điều khả năng này quá nhỏ, dựa theo Mục Nguyên suy đoán, mặc dù này Bắc Thương giới có thiên giai linh thú, đâm chết cũng sẽ không vượt qua vạn thú lục địa bảng 50 vị trí đầu xếp hạng. Dù sao loại kia xếp hạng linh thú. Đối với bọn hắn những học sinh mới này mà nói, vẫn là mạnh mẽ quá đáng rồi. Nói không sai. Mục Nguyên trong mắt xẹt qua một vệt cảm thấy hứng thú vẻ. Nay một cục thịt kén thực sự để hắn đều không muốn dùng bất kỳ ngôn ngữ biểu đạt. Mà hiện nay đánh thẻ hệ thống cũng không có mới đánh thẻ nhiệm vụ. Cho dù có nhiệm vụ, cũng chưa chắc thưởng chính là linh thú tinh phách. Vẫn là bắt lợi hại linh thú tinh phách đồ dự bị. Lại như bản tử nói, mặc dù một lần nữa luyện hóa khá là phiền toái, cũng so với kia một cục thịt kén cường a. Không phải vậy, sau đó cùng những kia có linh thú tinh phách đối thủ giao thủ, hắn sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Sau đó đoàn người hơi làm thu thập, tiếp tục lên đường rồi. Tuy nói trên đường không thiếu được một chút phiền toái, nhưng cũng vẫn chưa đối với bọn họ hành trình tạo thành bao nhiêu ngăn cản. Nhạc Diệp Tuấn dấu ấn đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 4. Mấy ngày kế tiếp, theo bọn họ từ từ thâm nhập, cũng gặp phải rất nhiều những học viên khác cùng đội ngũ. Từ những học viên kia trong miệng biết được, nguyên lai đi về nơi này con đường không ngừng Mục Nguyên bọn họ sống qua được này một hẻm núi lối vào. Những kia con đường trên căn bản không có độ nguy hiểm. Tổng hợp so sánh sau khi, Ngụy Bình vẻ mặt đau khổ nói. Nguyên lai chúng ta thông qua này nơi hẻm núi là nguy hiểm nhất, á á á. Ý gì theo hệ thống bản đồ, Mục Nguyên cũng biết bọn họ đã từ từ thâm nhập đến Bắc Thương giới bên trong đây. Gặp nhân vật lợi hại cùng thực lực cường hãn đội ngũ cũng nhiều lên. Dù sao muốn đoạn đường này xông đến đồng thời không bị người đem dấu ấn cướp đi. Không chút bản lãnh, vẫn là rất khó mà làm được. Có thể đi tới nơi đây tự nhiên không có người yếu rồi. Nhưng nhìn thấy Mục Nguyên ba người đều là thần phách cảnh, rất nhiều học viên đều thu hồi kế vặt. Mục Nguyên ba người cũng không có chủ động đi thô bạo cướp người khác dấu ấn, cũng không có đưa tới bao nhiêu cửu hận. Cùng với những cái khác những kia cơ hồ mỗi ngày lẫn nhau ác chiến đội ngũ so với, bọn họ có vẻ phá lệ an bình. Cho tới, Mục Nguyên vì sao không có cướp giật đây? Đẳng cấp quá thấp, không lọt mắt chứ, chẳng muốn động thủ. Hắn muốn cấp dấu ấn cũng là so với mình đẳng cấp cao mới được. Đồng thời, dần dần có một ít tin tức cũng từ từ lan tràn ra. Linh lộ huyết họa giả Mục Trần, hiện thân Bắc Thương giới. Huyết họa giả Mục Trần. Rất nhiều người cảm thấy xa lạ. Nhưng là có không ít người vì vậy tên đột nhiên có chút hãi hùng khiếp vía lên. Những kia từ linh lộ ra tới người, e sợ cũng sẽ không quên này khiến cho toàn bộ linh lộ chấn động theo một hồi máu hỏa. Mà này trận máu hỏa người chế tạo, chính là cái này gọi là Mục Trần thiếu niên. Một lẽ ra nên cũng thu được linh lộ vương cấp đánh giá đồng thời đứng linh lộ đỉnh cho người. Huyết họa giả Mục Trần. Mập ra ta mặc dù không có tham dự linh lộ, nhưng là đối với hắn là như sấm bên tai, không biết hắn hình dạng ra sao. Ngụy Bình lòng tràn đầy thán phục cùng hiếu kỳ. Tiểu Mục, xem ra phiền toái của ngươi không nhỏ a. Mục Nguyên cười nhạt. Đối với Mục Trần hắn đúng là không lo lắng chút nào. Lại là nửa ngày lộ trình, ba người đứng trên sườn núi, đi tới một mảnh mấy tòa to lớn núi cao giao tiếp chỗ. Mà này từng cái con đường, nhưng là từ đằng xa tụ hợp mà đến, cuối cùng ở đây hội tụ. Hay là bởi vì con đường hội tụ duyên cớ, khu vực này, chính là trở thành nhân khí tương đương rồi dào vị trí, này từng đạo bóng người lắc lư, ít nhất hội tụ mấy ngàn người. Loại người như vậy khí so với ở đây tiếp dẫn đài trên lúc, còn muốn rồi dào. Đây là một nơi lâm thời hội tụ địa, cũng là một chỗ giao dịch vị trí, rất nhiều người cũng sẽ ở nơi này buôn bán các loại linh quyết, linh thú tinh phách chờ chút, cũng là các loại tin tức hội tụ địa, chúng ta có thể hỏi thăm được thiên giai linh thú tin tức. Ngụy Bình trước tiên đi xuống núi sườn núi, quay về này như một tòa thành nhỏ giống như giao dịch nơi mà đi. Mục Nguyên ba người đi vào mảnh này giao dịch nơi sau khi, tầm mắt cũng là từ từ phóng mà tới. Từng đạo nhàn nhạt linh lực ánh sáng ở giao dịch nơi lấp lóe, hiển nhiên là mỗi loại bất đồng ải thèm. Ban tử, nên là ngươi này cường hào vừa hiện ra thân thủ. Mục Nguyên cười cợt, bàn về ai nhất hảo, không phải bản tử không còn gì khác. Đó là tự nhiên. Mập ra ta chính là không bao giờ thiếu linh tệ. Vừa ý cái gì, chỉ để ý cùng mập ra nói. Ngụy Bình phi thường hào khí vô bộ ngực. Ở đã biết yêu nghiệt huynh đệ trước mặt, hắn rốt cục có cơ hội lần thứ hai khoe khoang một chút. Nhưng mà, rất nhanh hắn gương mặt liền sụp đổ xuống. Chương 96, Địa tâm hỏa diễm mãng. Ngụy Bình rốt cục cảm nhận được như thế nào không bột đấu gột nên hồ. Nguyên lai đại thiên thế giới đồng tiền mạnh linh tệ tại đây Bắc Thương giới giao dịch nơi không hề có đất dụng võ. Bọn họ mi tâm dấu ấn mới phải Bắc Thương giới đồng tiền mạnh. Muốn đổi lấy món đồ gì, phải từ chính mình dấu ấn bên trong lấy ra người khác hài lòng dấu ấn linh khí. Nhìn thấy Nhạc Diệp Tuấn nín cười ý, nghĩ đến chính mình trước hào nói, Ngụy Bình trên mặt thịt mỡ run rẩy lại. Các ngươi muốn cười nhạo cứ việc cười đi. Mục Nguyên cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ tới này dấu ấn ở chỗ này còn có loại này tác dụng. Có điều ngẫm lại cũng là, đối với người nơi này mà nói, linh tệ tạm thời không có tác dụng gì. Nhưng dấu ấn linh khí, nhưng là có thể làm cho bọn họ tận nâng lên dấu ấn đẳng cấp. Do đó thoát khỏi bị đào thải vận mệnh bi thảm. Mục Nguyên tầm mắt quét tới. Đúng là có không ít thứ tốt, nếu như đặt ở Bắc Linh cảnh đủ để dẫn tới người tranh mua. Bàn về giá cả cũng sẽ không dưới với 100 vạn linh tệ, nhưng ở nơi này, hiển nhiên là giá rẻ rất nhiều. Đồng nhiên, chỗ không xa có tiếng cãi vã truyền đến. Mẹ kiếp, thiên giai linh thú manh mối ngươi cần 10 cái cấp 3 dấu ấn linh khí hoặc là một cấp 4 dấu ấn linh khí, ngươi hãm hại ai đó. Thiên giai linh thú. Mục Nguyên cùng Ngụy Bình ba người nhìn nhau một chút, tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy này một góc nơi, vài tên thiếu niên chính đang hùng hùng hổ hổ. Mà buôn bán tin tức áo xám thiếu niên nhưng là bĩu môi. Ta vừa không có ép mua ép bán, có mua hay không tin tức tùy các ngươi. Hừ. Này vài tên thiếu niên nhất thời hừ lạnh một tiếng, chạm đích rời đi. Mục Nguyên ba người cũng là lúc này đi tới áo xám trước mặt thiếu niên, đầy hứng thú hỏi. Ngươi có thể bảo đảm cung cấp thiên giai linh thú manh mối chuẩn xác sao? Áo xám thiếu niên nhìn thấy Mục Nguyên ba người mi tâm này tỏa ra sắc thái dấu ấn, vội vàng nhiệt tình trả lời. Tự nhiên, ta Bắc Thương Linh Viện tiêu chuẩn đảm bảo. Mục Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi. Có biết là cái gì linh thú? Thiên giai linh thú thực lực quá mạnh, nhưng coi như là yếu nhất thiên giai linh thú, cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể đối phó. Vì lẽ đó nhất định phải biết đến tột cùng là loại nào linh thú, ở vạn thú lục địa bảng trên có cao bao nhiêu xếp hạng, bọn họ mới dám động tâm tư. Địa tâm hỏa diễm mãng. Áo xám thiếu niên còn cố ý từ trong lòng móc ra một tấm như bị chỉ đưa cho Mục Nguyên. Địa tâm hỏa diễm mãng. Mục Nguyên, Ngụy Bình còn có Nhạc Diệp Tuấn ba người trong lòng hơi chấn động. Địa tâm hỏa diễm mãng, sinh ở nóng bức nơi, vạn thú lục địa bảng xếp hạng 83, so với Mục Nguyên tra luyện hóa long viêm điều còn phải cao hơn 2 tên, thực lực có thể so với tam thiên chi cảnh cảnh giới thứ nhất dùng thiên cảnh sơ kỳ. Ngưu Bỉ chỉ trên đơn giản phát họa ra một con tương tự với cự mãng giống như to lớn sinh vật, ở nó giữ tợn đầu nơi, có một cái như dung nham ngưng tụ mà thành hỏa diễm chi giác. Huynh đệ, ngươi sẽ không thật sự đối với nó có ý tứ chứ? Ta trước chỉ nói là nói mà thôi. Chúng ta đánh không lại. Ngụy Bình sắc mặt nghiêm nghị. ba người bọn họ chỉ có thần phách cảnh, muốn đối phó một con thực lực ở dung thiên cảnh thiên giai linh thú, làm sao có khả năng? Các ngươi không cần đối phó nó. Áo xám thiếu niên cười nói. Không cần đối phó nó. Mục Nguyên ba người ánh mắt hơi ngưng lại. Này điệu tâm hỏa diễm mãng đã chết, chỉ muốn các ngươi có thể thông qua chỗ đó thử thách, là có thể thu được thi thể của nó cùng tinh phách. Có điều chỗ đó hiện nay người biết không nhiều, các ngươi nếu như đi trễ, ta cũng không dám bảo đảm. Áo xám thiếu niên giải thích. Tốt như vậy chuyện, chỉ là ngươi tại sao không đi? Nhạc Diệp Tuấn liền vội vàng hỏi. Nếu là thông qua thử thách là có thể thu được thiên giai linh thú tinh phách, đến thời điểm thực lực tăng mạnh. Còn có này điệu tâm hỏa diễm mãng trên thân thể một ít vật liệu có thể luyện chế linh khí, có giá trị không nhỏ. Bực này chuyện tốt tại sao có thể có người không công bỏ qua? Nhạc Diệp Tuấn phải không tin. Thực lực ta thấp kém, không thể thông qua chỗ đó thử thách. Đúng là ba vị đều là thần phách cảnh, vẫn có cơ hội thử một lần. Áo xám thiếu niên cười cợt. Ngươi đúng là sẽ lợi dụng sơ hở buôn bán. Ngụy Bình không nhịn được một trận nhổ nước bọt. Tiểu tử này muốn mở cửa hàng, tuyệt đối là cái tiềm lực. Không có cách nào a. Áo xám thiếu niên không một chút nào lúng túng. Tin tức này ta muốn rồi. Mục Nguyên cười nhạt. Ha ha, anh em thoải mái. Sớm chúc ca chúng kỳ khai đắc thắng, thông qua thử thách bắt được địa tâm hỏa diễm mãng tinh phách. Này áo xám thiếu niên nghe vậy nhất thời đại hỉ, tâm thần hơi động chỉ thấy được hắn trên trán này màu đỏ dấu ấn chính là trở nên ảm đạm, nơi đó linh khí bị hắn tạm thời áp chế. Vì lẽ đó dấu ấn cũng là đã biến thành cấp một răng rớp. Mục Nguyên mi tâm này in màu chìm nhớ cũng là lóe lên, sau đó kim quang lướt ra khỏi, trực tiếp là chui vào thiếu niên kia mi tâm, người sau này ảm đạm dấu ấn, trong nháy mắt trở nên vàng chói lọi, đó là cấp 4 dấu ấn tiêu chí. Thoải mái, anh em ta cũng là cấp 4 dấu ấn rồi. Này áo xám thiếu niên vui dạo rực sờ sờ cái chán, sau đó bay cầm lấy vải đem cái chán quấn quanh, đem này dấu ấn che đậy xuống. Giao dịch hoàn thành sau khi áo xám thiếu niên đầy mặt mừng rỡ thu thập quầy hàng. Thừa dịp hiện tại chỗ kia vẫn không có chuyên gia, nhiều buôn bán vài phần, đem dấu ấn đẳng cấp nhắc lại nhấc lên. Cái tên này. Ngụy Bình nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra hắn còn muốn nhiều bán vài phần. Còn ghét biết tin tức người không đủ sao. Địa tâm cốc. Mục Nguyên nuốt chính mình này lờ mở dấu ấn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Từ Tô Trần trên người bọn họ cướp đoạt dấu ấn linh khí lập tức liền thành không rồi. Mà y theo này áo xám thiếu niên vẽ ra vẽ bản đồ. Địa tâm cốc vị trí ngay ở hệ thống trên bản đồ vùng đất này to lớn nhất điểm đỏ phụ cận. Nhưng vào lúc này, xa cách đã lâu đánh thẻ hệ thống lại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Keng. Chúc mừng ký chủ phát động đánh thẻ hệ thống, hiện tại tuyên bố đánh thẻ nhiệm vụ. Đánh thẻ địa điểm, địa tâm cốc. Đánh thẻ lúc trường, 10 phút, hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ có thể thu được thưởng, trên đường lui ra tức coi là thất bại. Nghe được hệ thống âm thanh, Mục Nguyên không nhịn được liếm môi một cái. Không nghĩ tới dĩ nhiên phát động hệ thống nhiệm vụ. Tin tức này mua đến đáng giá. Lập tức, ở địa đồ dưới sự chỉ dẫn ba người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới địa tâm cốc. Vừa đến sợ đi trễ bỏ mất cơ duyên, thứ hai đi càng sớm người cạnh tranh càng ít. Mục Nguyên có thể tưởng tượng được, một khi tin tức này khuếch tán ra đi, sẽ có thật nhiều thần phách cảnh học viên chạy tới địa tâm cốc. Thiên giai linh thú tinh phách mê hoặc thực sự quá lớn. Đặc biệt là không cần chém giết có thể so với dung thiên cảnh thiên giai linh thú, chỉ cần thông qua thử thách là được. Bực này chuyện tốt ai không muốn chia một chén canh. Địa tâm cốc tọa lạc với bắc thương giới hướng đông nam rừng sâu núi thẳm bên trong. Nơi như thế này quá mức hẻo lánh, mặc dù bây giờ bắc thương giới người đông như mắc gửi, nhưng vẫn hiếm có người sẽ đến nơi này. Cũng khó trách tạm thời còn hiếm có liên quan với địa tâm cốc tin tức chuyển tới. Người này a không có tư tâm là không thể nào. Biết tin tức này người tất nhiên sẽ không đem tin tức chuyển ra ngoài. Trừ phi như áo xám thiếu niên như vậy, biết thực lực mình không ăn thua không cách nào thông qua thử thách. Còn muốn có đầu óc buôn bán mới được, biết buôn bán tin tức. Mục Nguyên ba người đến nơi này cũng là tiêu hao dòng dã 2 giờ. Này ven đường các loại linh thú làm cho bọn họ phiền phức vô cùng, có điều cũng may thực lực bọn hắn không kém. Mà khi bọn họ nhận ra được trong thiên địa này nhiệt độ, bắt đầu ở lấy một loại tốc độ kinh người lên cao. Bọn họ nhìn nhau một chút, tinh thần đều là rung lên, xem ra cách chỗ cần đến không xa. Chương 97, Địa Tâm Cốc. Ba người cướp lên núi nhạc, phóng tầm mắt nhìn tới. Sau đó liền hơi có chút chấn động lên. Chỉ thấy được trước mắt vốn là xanh um núi rừng, đột nhiên biến mất, thay vào đó, là một cực lớn màu đỏ thung lũng, dường như hỏa diễm phun đốt, vừa tựa như hỏa vân bốc hơi. Thung lũng đường kính có tới vài ngàn mét, sâu không thấy đáy, cực kỳ đồ sộ. Nơi này chính là địa tâm cốc sao. Mục Nguyên nhìn này ẩn giấu ở tầng tầng núi lớn nóng bức thế giới, cũng là khẽ thở ra một hơi, vừa muốn nói chuyện, từng luồng điên cuồng sóng lửa, từ đáy vực dương nhanh múa vút địa phả vào mặt. Làm sao xuống? Ngụy Bình nhíu mày. Tấm kia răng vũ móng luồng nước nóng không thua gì bọn họ trước gặp phải quái phong. Nếu là trực tiếp nhảy vào này sâu không thấy đáy đáy vực, lấy bọn họ thần phách cảnh tu vi cũng là cực kỳ khó khăn. Mặt khác, này sâu không thấy đáy bên trong thung lũng thật sự có địa tâm hỏa diễm mãng sao. Nơi đó có một cái thang. Nhạc Diệp Tuấn chỉ về xa xa, mông lung luồng nước nóng bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái thang. Cái thang không biết lấy cái gì chất liệu bệnh, duy nhất có thể xác định chính là, cái thang là đi về đáy vực. Đi thôi. Sau đó, ba người cẩn thận từng ly từng tí một theo cái thang hướng về đáy vực xuống. 3 phút. 10 phút. 30 phút. Vẫn không thấy đáy. Huynh đệ, chúng ta sẽ không bị lửa chứ? Ngụy Bình có chút hoài nghi. Liền ngay cả Mục Nguyên đều có chút sốt ruột rồi. Tiếp tục. Hệ thống có nhiệm vụ, coi như hắn bị hãm hại, cũng phải đem hệ thống nhiệm vụ làm xong a. Thời gian vội vã, lại qua nửa giờ. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy một loại từ địa tâm cốc nơi sâu xa khuyết tán mà đến linh lực uy thế, vẻ mặt đều là khẽ chấn động, sau đó ánh mắt nơi sâu xa có một vệt nóng rực trào ra, mục tiêu của bọn họ không tìm lỗi. Sau đó, ba người nhanh hơn tốc độ. Sắp tiếp cận đáy vực thời điểm, giống như đẩy ra mây mù giống như vậy, đáy vực đích tình huống vừa xem hiểu ngay. Đáy vực quả thật có không ít học viên, đại khái chừng 100 cái, chia làm vài chi đội ngũ. Mà bọn họ cùng một màu đều là thần phách cảnh, không có một linh luân cảnh. Giờ phút này những người này đều ngẩng đầu, biểu hiện chăm chú nhìn chằm chằm đáy vực trung ương 100 mét cao bị ánh sáng bao phủ bệ đá. Mục Nguyên ba người ánh mắt đã ở ngay lập tức bị hấp dẫn. Trên đài đá nằm một con mấy trăm trượng khổng lồ hỏa hồng cự thú. Tuy rằng đã không cảm giác được lửa kia hồng cự thú sinh cơ, nhưng mà trên người nó tỏa ra loại kia linh lực kinh người uy thế vẫn cứ để Mục Nguyên ba người cảm thấy từng kia một nghẹt thở. Nó chính là vạn thú lục địa bảng xếp hạng thứ 83 địa tâm hỏa diễm mãng. Ai có thể nghĩ tới địa tâm cốc vẫn còn có như vậy cơ duyên. Ngụy Bình rung động. Cho dù có người đi ngang qua địa tâm cốc, nhìn thấy địa tâm cốc sâu không thấy đáy, cũng vạn vạn không nghĩ tới đáy vực sẽ có một con mất đi sức sống địa tâm hỏa diễm mãng. Đây tuyệt đối là Bắc Thương Linh Viện tác phẩm. Bao phủ địa tâm hỏa diễm mãng lồng ánh sáng là một loại cao cấp linh trận, có thể bảo đảm mất đi sức sống địa tâm hỏa diễm mãng vẫn duy trì khi còn sống linh lực cùng tinh phách. Mục Nguyên lời giải thích lấy được Ngụy Bình cùng Nhạc Diệp Tuấn tán thành. Đợi được ba người xuống tới đáy vực, Mục Nguyên trong đầu cũng vang lên hệ thống âm thanh. Keng, chúc mừng ký chủ đến đánh thẻ địa điểm, đánh thẻ lúc dài 10 phút, trên đường lui ra tức là đánh thẻ thất bại. Mà đám kia các học viên giờ khắc này mới chú ý tới Mục Nguyên, Ngụy Bình cùng Nhạc Diệp Tuấn ba người tồn tại. Có một chi đội ngũ là Mục Nguyên bọn họ trước ở hẻm núi lụng tới, giờ khắc này lẫn nhau trong lúc đó giao lưu lên. Thú vị! Cái kia linh luân cảnh trung kỳ ra hỏa dĩ nhiên hoàn hảo thông qua hát thụ thụ lâm cùng kinh khủng thảo nguyên. Đáng tiếc bọn họ đội ngũ này chỉ còn sót ba người này, Lý Đức đẳng nhân phỏng chừng đều bị Bắc Thương Linh Viện đào thải. Có điều tên kia dĩ nhiên không có bị đào thải, thật là có điểm kỳ quái. Sau đó, bọn họ ánh mắt quét về phía Mục Nguyên, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi. Không đúng, hắn đã tiến vào thần phách cảnh rồi. Thần phách cảnh. Lúc này mới cách xa nhau mấy ngày, này tốc độ tu luyện cũng quá khoa trương đi. Đừng quên, nơi này Bắc Thương giới đâu đâu cũng có cơ duyên, chúng ta có thể lên cấp thần phách cảnh, thậm chí những đội trưởng kia đều đột phá đến thần phách cảnh trung kỳ, hắn thăng liền hai cấp cũng không đủ vì là kỳ. Bọn họ vừa nghĩ như thế, cũng cảm thấy không cần thiết đại kinh tiểu quái. Coi như đột phá thần phách cảnh thì lại làm sao? Bọn họ này một nhánh đội ngũ cũng thật là yếu, có điều lá gan đúng là rất lớn a. Nếu như ta thì sẽ không hạ xuống. Mọi người là tham lam, đối mặt thiên giai linh thú địa tâm hỏa diễm mãng. Ai có thể cự tuyệt rồi hả? Bọn họ đang quan sát Mục Nguyên ba người thời điểm, Ngụy Bình đã ở đánh giá chu vi những học viên kia, sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta có thể bắt được địa tâm hỏa diễm mãng sao? Chu vi những kia đội ngũ mỗi một chi đội ngũ không thua gì 9 tên học viên, hơn nữa cùng một màu đều là thần phách cảnh, ông bầu càng là thần phách cảnh trung kỳ. Đem so sánh mà nói, bọn họ xác thực thế đơn lực bạc. Hắn có thể tưởng tượng được, giả như ba người bọn họ có người thông qua thử thách. Lấy được địa tâm hỏa diễm mãng nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. An tâm rồi, địa tâm hỏa diễm mãng chúng ta lấy chắc rồi. Mục Nguyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cũng trong lúc đó, này một nhánh nhận thức Mục Nguyên đội ngũ đội trưởng Trương Lăng quét Mục Nguyên một chút. Lấy chắc rồi hả? Ha ha! Thật cuồng vọng khẩu khí. Cùng ngươi có quan hệ sao? Mục Nguyên thản nhiên nói.